Hơn nữa, trước mắt mới chỉ liên quan tới áo nghĩa, Giang Thần vẫn không có bất cứ manh mối nào đâu. Sau đó mấy ngày, Giang Thần tu hành tốc độ rõ ràng chậm lại không ít, đến chân thần cảnh cảnh giới này, tu hành tuy rằng trọng yếu giống vậy, nhưng càng nhiều cần chính là cảm ngộ. Giang Thần ban ngày bồi Giang Mãng uống chút rượu, tán gẫu một chút. Tối về kiểm duyệt những cái kia, bị toàn bộ hồng trần giới đều chôn sâu bí mật. Cha cha, không nói khác, những thứ này so sánh tiểu thuyết viết đều cầu huyết. Giang Thần lật xem kia tuyệt đại đa số người Giang gia, thậm chí tuyệt đại đa số hồng trần giới cũng không biết bí mật. Một kiện so sánh một kiện cầu huyết, một kiện so sánh một kiện kích thích. Cuộc sống như thế kéo dài vài ngày sau, Giang Thần định rời đi. Đương nhiên, trước khi rời đi, Giang Thần còn phải thấy một người. Đế cung bên trong, lúc này không ít hạ giới ngộ đạo phong thị nữ đã trú vào. Cần Du tỷ, ta giao cho ngươi hai người kia thế nào? Giang Thần khẽ cười nói. Phi thường không tồi, hai nàng người giữa phi thường ăn ý, luyện tập hợp kích kỹ thời điểm, một cái ngồi xuống, một cái khác cũng biết mình nên đứng lên, ngược lại, một cái nằm xuống, một cái khác cũng biết ngồi lên đến, một cái đứng lên, một cái khác cũng biết quỳ xuống, một cái quỳ xuống, một cái khác cũng biết mân mê đến, thật là thần kỳ, nhất định chính là thần giao cách cảm. Cũng không biết các nàng luyện thế nào. Giang Cẩn Du mang theo ca ngợi nói. Vậy là tốt rồi, cái thứ nhất nắm giữ đạo nhạc chi thể, thành công kích động sau đó, vẫn là rất có tiềm lực. Giang Thần lại cười nói. Đạo nhạc chi thể. Nghe vậy, Giang Cẩn Du hai mắt tỏa sáng, nói ra. Đây chính là cái không tồi thể chất. Mặc dù không bằng thiên sinh đế vương thể, tiên thiên đạo thể, thiên độc thể các loại đại khủng bố thể chất, nhưng cũng xem như đỉnh phong thể chất rồi. Tương lai thiên thần cảnh tuyệt đối có hy vọng. Ân, được làm phiền Cẩn Du tỷ hao tổn nhiều tâm trí rồi. Giang Thần cười nói. Đều là chuyện nhỏ, đệ đệ, lần này ra ngoài cẩn thận mấy người, bọn hắn thể chất phi phàm, tuyệt đối không kém gì ngươi thần vương thể, hơn nữa còn có truyền thừa, tương lai nhất định là danh chấn hồng trần nhân vật. Giang Cẩn Du thu liễm nụ cười, chậm rãi nói. Nga, là ai? Giang Thần chớp mắt, hỏi. Ma nữ, Côn Lôn thánh nữ. Giang Cẩn Du chậm rãi nói ra mấy người tên, trịnh trọng nói. Nghe nói, mấy người này, có người nắm giữ tiên thiên đạo thể, ngươi cẩn thận một chút là được, ngàn vạn lần chớ dựa vào thần vương thể đuôi mù thể hiện. Nghe vậy, Giang Thần giữa hai lông mày thoáng qua một vẻ suy tư, cười gật đầu một cái. Hồng trần giới quả nhiên khác nhau, liền tiên thiên đạo thể đều có, không biết có hay không tiên thiên thánh thể thánh thai đâu. Đối với Giang Thần lại nói, tiên thiên đạo thể mặc dù có uy hiếp, nhưng vẫn là nhỏ một chút. Bất quá, Giang Thần tâm nói thầm, lựa chọn dung hợp hỗn độn thể là đúng, không thì thật đúng là khả năng không đè ép được sân, chớ nói chi là trấn áp cửu thiên thập địa rồi. Chương 125, Trường kiếm hồng trần. Hồng trần giới. Các đại lục song song, tương liên, hợp thành một cái vô cùng to lớn hồng trần giới. Các đại lục cũng chính là các vực giữa, phần lớn là dựa vào vô tận hắc ám đại hải ngăn cách. Đương nhiên cũng có một chút thế lực càng mạnh mẽ hơn. Bọn hắn đem mình chỗ ở đại lục cách biệt, hình thành một phương tiểu vực, thiết lập vực môn, trở thành vực chủ. Một dạng loại này hùng bá một phương đại lục đều là viễn cổ cấp thế lực. Ví dụ như Trường Sinh Giang gia chỗ ở Giang vực. Giang Thần đứng tại vực môn trước, nhìn đến đây khoáng đạt vô cùng, tựa như thiên môn bạch ngọc cửa chính. Dựa theo trước đó quyết định, Giang Thần đầu tiên đi là phía tây đại lục. Cái thế giới này, ta đến. Giang Thần duỗi lưng một cái, cười nói. Dứt lời, thân ảnh chậm rãi đi vào vực môn. Tinh hà đấu chuyển giữa, biến mất tại Giang vực. Giang vực, tàng kinh các bên ngoài. Tiền bối, thần nhi giai đoạn thứ 2 truyền thừa rất thuận lợi, ngài quả nhiên nói không sai, thần nhi chính là chúng ta Giang gia trấn hương Tiềm Long. Ông tổ nhà họ Giang Tông Giang Thái Hư, mặt đầy cung kính đứng tại quét sân lão nhân bên cạnh, rất cung kính nói. Xoát xoát xoát. Lão nhân cúi đầu, lặng lẽ quét mà, phảng phất căn bản không có nghe thấy Giang Thái Hư nói. Giang Thái Hư cũng không nóng nảy, vẫn không người, nắm van bối lễ. Ánh mắt chi không có một tia không kiên nhẫn. Tuy rằng Giang Thái Hư không biết lão nhân này bao nhiêu tuổi, cao bao nhiêu tu vi, thậm chí đều không rõ ràng hắn là không phải người Giang gia. Bất quá những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là lão nhân này mới là Giang gia quan trọng nhất dựa vào, Định Hải Thần Châm. Đây là Giang Thái Hư làm Giang gia tộc dáng dấp thời điểm, hắn lao tổ tông cùng Giang Thái Hư nói. 10 năm trước trận kia biến động. Nếu mà không phải có giả người tồn tại, Giang Thái Hư biết rõ đối phương không thể nào chiếm lĩnh Giang gia địa phương. Hắn và Giang thần phụ thân chưa chắc dám buông tay đánh một trận, tuy rằng quá trình cực kỳ hung hiểm. Nhưng quả thật làm cho Giang gia trở lên một cái bậc thang nhỏ, giành được tiên ma lưỡng đạo, rất nhiều thế lực hảo cảm cùng kính sợ. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là đối với Giang gia địch ý. Chỉ là có lỗi với thần nhi phụ thân cùng Giang Mãng hai người, để bọn hắn hy sinh hạnh phúc. Nghĩ tới đây, Giang Thái Hư tâm đột nhiên có chút tạm đạm. Chính là phần này ấy nấy. Hắn mới quyết định, Giang thần hôn sự từ chính hắn làm chủ, xem như đối với hai người một loại loại khác bồi thường đi. Giang Thái Hư đang suy nghĩ lung tung chứ, đột nhiên cảm giác đến già người đình chỉ quét sân. Liên vội vàng không người, chờ đợi lao nhân nói chuyện. Đại thế lại sắp tới rồi. Lao nhân khuôn mặt vô bi vô hỉ, bình tĩnh nói. Vâng, tiền bối. Cái này ta cũng cảm nhận được, hiện tại hồng trần giới linh lực càng ngày càng nồng đậm, thiên địa pháp tắc càng ngày càng hoàn chỉnh, xem ra hồng trần giới muốn nên đón lần nữa tẩy bài. Giang Thái Hư lo lắng nói. Không ngờ. Lão nhân lắc lắc đầu, bình tĩnh nói. Đời này, cùng trước không giống nhau, khả năng ra thánh, thậm chí thánh nhân bên trên tồn tại. Thánh nhân bên trên. Giang Thái Hư triệt để kinh sợ. Hắn cái thân phận địa vị này chỗ nào không rõ, liền tính hồng trần giới đỉnh phong thời điểm, chí tôn đã là cực hạn. thánh nhân không có thuộc về hồng trần giới, bởi vì hồng trần giới thiếu một chút đồ vật. Nhưng bây giờ lão nhân nói, đời này khả năng ra thánh, thậm chí thánh nhân bên trên. Vậy làm sao có thể, còn có thánh nhân bên trên là cái gì? Tiền bối, ngài không có nói đùa chớ. Còn nữa, thánh nhân bên trên là cái gì? Giang Thái Hư không nhịn được, thận trọng hỏi. Lão nhân lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta cũng không biết, trước cảm ứng thiên địa đến, hiện tại thiên cơ đã loạn, không có ai có thể đẩy nữa diễn. Vừa nói, lão nhân chống trôi, ánh mắt nhìn về phía vực môn phương hướng. Một khắc này, không gian tại trước mặt lão nhân phảng phất không có tác dụng. Tiền bối, ý của ngài là? Giang Thái Hư đè ép tâm kích động, nhỏ giọng hỏi. Trừ phi đại sự, nếu không không nên nhúng tay. Lão nhân nhàn nhạt nói. Phải. Giang Thái Hư vội vàng cung kính nói. Mặc dù không biết lão nhân rốt cuộc là người nào, nhưng các đời lão tổ tông đều đem lão nhân tôn thờ, đến Giang Thái Hư điều này cũng không ngoại lệ. Vốn là Giang Thái Hư là thật muốn bóng tối phái người bảo hộ Giang Thần. Bây giờ nghe lời của lão nhân, Giang Thái Hư triệt để từ bỏ tính toán, trừ phi Giang Thần đại sự, nếu không không để ý tới. Thấy lão nhân khoát tay, Giang Thái Hư không người thi lễ, phi thân rời khỏi. Lão nhân tiếp tục quét sân. Thật lâu. Khục khục. Lão nhân che mép, có máu tươi tuôn trào. Thần sắc tái nhợt, rất nhiều bất bên chi ý. Chỉ là cứ việc dạng này, lão nhân vẫn có thể một tay lay tinh hà, lực áp thần vương cảnh. Bất quá, Tuế Nguyệt Trường Hà đại đao, còn có vì Giang Thần thi triển không gian chi lực di chứng về sau, đều là không thể tránh được. Lão nhân nhìn đến vực môn phương hướng, yên tĩnh không nói. Phía Tây đại lục, Hồng Trần giới lớn nhất năm khối đại lục một trong, chia ra làm Đông Tây Nam Bắc đại lục, cùng một phương thần vực. Một nơi hạn hán sa mạc chi. Tại đây thường xuyên bao phủ tàn phá vô cùng cương phong, hư thần cảnh trở xuống tồn tại, bởi vì đây cương phong tồn tại, rất khó xuyên việt vùng sa mạc này. Lúc này sa mạc, có một nhóm hành thương đoàn xe. Tiểu thư, chớ do dự, chúng ta đi nhanh một chút đi. Kia yêu phong tới liền lập tức. Một cái hồ tử đại thúc quát, trên thân còn cuốn băng, có huyết không ngừng tràn ra. Hắn là thánh chủ cảnh, cũng là đoàn xe tối cường tồn tại. Không muốn, bọn hắn vừa mới là vì bảo hộ ta mới bị thương. Lăng Tuyết lắc đầu một cái, trong mắt hàm chứa lệ. Thấy vậy, nam nhân khẽ cắn răng, hắn cũng không muốn bỏ lại huynh đệ, chính là tiểu thư mệnh quan trọng hơn, nếu mà tiểu thư chết rồi, bọn hắn ai cũng không sống rồi. Đang suy nghĩ, nam nhân ngẩng đầu một cái, trong nháy mắt mặt xám như cho tàn. Khắp trời linh phong của tới. Xong, tiểu thư, chúng ta đi không được. Nam nhân từ từ ngã quỵ trên mặt đất, thần sắc tuyệt vọng. Lăng Tuyết cũng hù dọa sắc mặt tái nhợt, cắn nạ chủ. Vừa lúc đó, một bộ bạch y liễu đột nhiên xuất hiện tại phía trước hai người. Gió lớn ảo hạt, tay áo lay động, không nói ra được thoải mái phong lưu. Thiếu niên tay cầm tam xích thanh phong, về phía trước nhẹ nhàng vung lên. Kiếm khí lướt qua, càn quét 3000 dặm. Trong khoảnh khắc, nguyên bản khắp trời linh phong biến mất không còn một ngống. Đồng thời, nơi đây tồn tại mấy ngàn năm cuồng phong, cũng sẽ không lại thêm. Thiếu nữ ánh mắt si ngốc nhìn đến nam tử bóng lưng. Lăng Tuyết nhớ hắn. Bước vào sa mạc trước, thiếu niên này hướng về bọn hắn hỏi qua đường. Theo lễ phép, Lăng Tuyết nói cho hắn, đồng thời Lăng Tuyết nội tâm có chút thở dài. Như vậy anh tuấn túi ra, đáng tiếc là cái bộ dáng hàng, một chút tu vi đều không có. Tại thiếu nữ xem ra, loại này mang theo nhàn nhạt tư quyển khí nam tử là không nên tới loại địa phương nguy hiểm này. Hẳn đi học cho giỏi, tranh thủ sớm ngày thành tựu nho tu. Xuất phát từ lòng tốt, Lăng Tuyết khuyên bảo rồi mấy câu, nam tử nghe vậy cười một tiếng, không có tiếp lời. Lăng Tuyết cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói, dù sao, nếu mà không phải nam tử cực kỳ tuấn mỹ, nàng cũng sẽ không nhiều nói. Không muốn đến ban đầu nho nhỏ nhân quả. Mưa gió ngừng nghỉ, kia một bộ bạch y đã sớm không thấy thân ảnh. Nhìn đến tiểu thư nhà mình si ngốc nhưng ánh mắt, bên cạnh dâu quay hàm lĩnh đội bỗng nhiên có vài phần hâm mộ, trong thoáng chốc trở lại lúc còn trẻ. Nhớ lại, bản thân cũng từng mộng tưởng trường kiếm tẩu thiên ngai. Một bộ bạch y đi, trường kiếm mà đi, chỉ vì vớt lên chuyện bất bình, làm cho cả hồng trần ngửa mặt trông lên, để cho vô số mỹ tiểu nương yêu quý mộ. Chương 126, Thanh Phong biết ý ta. Thanh Phong thổi lất phất. Tình cảnh vừa nãy chẳng qua chỉ là Giang Thần thuận tay mà làm, xem như trả lại trước hỏi đường chi tình. Về phần nữ tử kia xem ra xuất thân không tệ, có hay không kết giao một phen ý nghĩ. Giang Thần không hề nghĩ ngợi, bèo nước gặp vỡ, không dính líu quá nhiều nhân quả. Nơi này chính là phía Tây đại lục, chính là địa phương lớn như vậy để cho ta đi kia tìm a. Giang Thần có chút nhức đầu xoa chán một cái. Mạc Thiên Lam cuối cùng nói ba chữ chính là phía Tây đại lục. Có thể trở thành hồng trần giới ngũ đại khối một trong, phía Tây đại lục mênh mông bao la, coi như là lấy Giang Thần tốc độ, cũng rất khó toàn bộ đi khắp. Huống chi vừa không có đầu mối gì, đi nơi nào tìm a? Nhìn đến nhìn không thấy cuối núi non sông suối, Giang Thần chẳng muốn đi, tâm khẽ động, mở ra hệ thống sủng vật, phóng thích ra Tiểu Phượng Ngọc. A, mới vừa ra tới, Tiểu Phượng Ngọc liền cắn một cái vào Giang Thần. Ngươi đây là làm sao? Giang Thần cau mày nói, ngươi còn không thấy ngại nói, đều nói không nên đem ta nhốt phòng tối, ngươi tại sao lại đem ta nhốt vào rồi, còn đóng thời gian dài như vậy? Tiểu Phượng Ngọc gắt gao cắn Giang Thần, nổi giận đùng đùng nói, được rồi, trước đem ngươi quên, lần sau sẽ không. Giang Thần thuận tay đánh xuống cắn mình Tiểu Phượng Ngọc, nói ra, biến thành Phượng Hoàng hình thái đi, mang theo ta phi hành. Giang Thần ý nghĩ rất đơn giản, cưới Tiểu Phượng Ngọc tại phía Tây Đại Lục lên tới nơi đi dạo, nhìn có hay không cái gì liên quan tới Mạc Thiên Lam manh mối. Nếu là không có, cũng chỉ có thể chờ đến Giang Thần đột phá thần vương cảnh, có thể làm được thần niệm quét nhìn nhất vực thời điểm, tới nơi này nữa rồi. Vốn là Giang Thần không có báo cái gì hy vọng, nhưng khi nhìn bỗng nhiên ngơ ngẩn Tiểu Phượng Ngọc, hơi sửng sờ, vấn đạo: "Ngươi làm sao vậy?" Tiểu Phượng Ngọc vốn là nghe thấy Giang Thần muốn cưới nàng, tâm tiểu vũ trụ đang muốn bạo phát, có thể bỗng nhiên cảm thấy khí tức quen thuộc. "Được, thật quen thuộc cảm giác, ta cảm giác có chỗ nào tại dẫn dắt ta, nhưng mà, là ai ta nói không đi ra?" Phượng Ngọc mặt đầy mê mang nói. Nàng cảm thấy mình huyết mạch bị dẫn dắt. "Dẫn dắt?" Giang Thần tâm khẽ động, vấn đạo: "Có phải hay không cùng mẫu thân ngươi có liên quan? Cùng tổ phượng có liên quan?" Một câu nói đánh thức Phượng Ngọc, ánh mắt sáng lên, nói ra: "Đúng, chính là mẫu thân khí tức, nơi này là chỗ nào, làm sao có mẫu thân khí tức?" "Phía Tây Đại Lục, đừng để ý kia rồi, ngươi có thể tìm ra vị trí chính xác sao?" Giang Thần hỏi. "Chuyện liên quan đến tổ phượng, đã từng tam đại một trong bá chủ. Cùng loại nhân vật này có liên quan đồ vật tuyệt đối là trí bảo cấp bậc. Vừa vặn hiện tại cũng là lung tung không có mục đích dạo bước, còn không bằng đi tổ phượng chỗ đó thử vận khí một chút. Nói không chừng liên quan tới Mạc Thiên Lam manh mối cũng có thể được nữa nha." "Hẳn có thể, huyết mạch mơ hồ dẫn dắt ta, chỉ là mẫu thân là tại đây vẫn là sao?" Phượng Ngọc mặt đầy mê mang nói. "Đừng để ý có phải hay không, liền tính thật có tình huống gì chúng ta cũng không phải không đi được." Giang Thần trả lời. "Chỉ cần không gặp cao cấp nhất thiên thần cảnh, hoặc là thần vương cảnh, một chọi một, Giang Thần hiện tại thật đúng là không sợ ai. Liền tính thật muốn không địch lại, Giang Thần cũng có biện pháp ứng đối. Đến, biến thân, chúng ta đi." Vừa nói vỗ xuống Phượng Ngọc cái mông. "Nha. Được rồi." Huyết mạch nguồn sợ hãi, để cho tiểu Phượng Ngọc mơ mơ màng màng, theo bản năng đáp ứng một tiếng, biến thành Phượng Hoàng hình thái. Đợi nàng kịp phản ứng, Giang Thần đã tại trên người nàng rồi. "Đi thôi." Giang Thần cười nói. Sự tình đã thành định cục, nói nhiều cũng vô dụng, còn dễ dàng bị đánh. Tiểu Phượng Ngọc bĩu môi, ủy khuất ồ một tiếng. Vỗ cánh bay, ấn lấy lòng phần kia sợ hãi, hướng nhật mà bay đi. Tại đây chính là phía Tây Đại Lục sao? Hướng theo một đạo trong trẻo êm tai, tỉnh dậy đi âm thanh vang dội. Một tên thiếu nữ váy dài xuất hiện tại phía Tây Đại Lục một sừng. Thiếu nữ dung mạo đáng yêu, ánh mắt đung đưa lưu chuyển ở giữa, mang theo mấy phần một cách tinh quái, vừa nhìn thì không phải người dễ chê. Người mặc một bộ màu xanh biếc váy dài, tươi đẹp rung động lòng người, phảng phất thế gian tốt đẹp. Thiếu nữ tò mò quan sát bốn phía, nói ra: "Quyển trục ghi lại địa phương chính là chỗ này, kỳ hỉ, lần này thật vất vả từ trong nhà trốn ra được, nhất định phải hảo hảo chơi đùa, tìm một chút bà bối, mạo hiểm cái gì có ý tứ nhất." Thiếu nữ tay ngọc nắm lấy một phần quyển trục, đây là Hứa Thanh Ca vô ý từ gia tộc lật đến. "May mà lần này tỷ tỷ đã trở về, thừa dịp lao tổ tông vui vẻ, để cho ta có cơ hội chạy đến, không thì còn phải tiếp tục tại gia tộc tu luyện." Hứa Thanh Ca móp méo miệng, bộ dáng tức giận. "Được rồi, thuận đường đi qua, xem có hay không bảo bối gì." Vừa nói, Lục Đàn Phiêu Hương tốc độ cực nhanh bay đi quyển trục bên trên ghi lại địa phương. Bất ngờ cùng Giang Thần địa phương muốn đi tương đồng. Phi hành tốc độ cao, khí lưu mãnh liệt, Hứa Thanh Ca cũng không cần linh lực hộ thể, mặc cho cuồng phong thổi loạn mái tóc của nàng, mang trên mặt phóng thích tiên tính nụ cười, cực kỳ giống lén lút chạy ra gia đại tiểu thư. Giang Thần không ở nơi này, nếu mà hắn tại nói nhất định sẽ phát hiện, cái này Hứa Thanh Ca dung mạo, cửu phân cực giống Hứa Nguyệt, nếu mà không phải khí chất, chiều cao, cơ hồ giống nhau như lúc. Chương 127, Lạc Phượng chi địa. Phía Tây Đại Lục, đông nam vùng đất xa xôi. Sư Thành, một trong tam đại gia tộc, Lang gia. "Gia gia, hàng hóa chúng ta trở về rồi." Nghe thấy thanh âm quen thuộc vang dội, Lang gia lão thái gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên đạo: "Tuyết Nhi, ngươi không sao chứ?"
"Không gì, vẫn khỏe."
Lang Tuyết cười ngọt ngào, chỉ là ánh mắt chi có chút mất tự nhiên. Đương nhiên, tiểu nữ nhi gia tâm tính Lang gia lão thái gia tự nhiên không biết rõ ràng. "Không gì là tốt rồi, không gì là tốt rồi, xem ra Tuyết Nhi ngươi là bỏ lỡ đi rồi." Lang gia lão thái gia thở phào nhẹ nhõm: "Làm sao vậy, thái gia gia?" Lăng Tuyết mặt đầy không hiểu nói: "Làm sao còn rồi, ta vừa mới nhận được tin tức, ngươi vận chuyển hàng trở về đi ngang qua kia sa mạc, bị một vị đi ngang qua cường giả tuyệt thế, nhất kiếm cho sang bằng, hủ chết gia gia của ngươi ta, chỉ sợ ngươi ở đó trong sa mạc." Lăng gia lão thái gia trong lòng hơi ưu tư đạo: "Không biết là vị nào đi ngang qua đại năng làm, đoán chừng là vị nào sống không biết bao nhiêu vạn năm hoạt hóa thạch nhân vật đi. Nhất kiếm tiêu diệt gieo hỏa mấy ngàn năm sa mạc, kiếm khí tung hoành 3000 dặm còn không tán, cái này cỡ nào mạnh linh lực, cao bao nhiêu cảnh giới a? Tuyệt đối là sống trên vạn năm lão quái vật." Lăng gia lão thái gia với tư cách nửa bước hư thần cảnh, tại cái này phương viên 10 vạn dặm cũng tính được là cao thủ đứng đầu, chính là đối mặt kia còn để lại kiếm ý, đừng nói ngăn cản, nhìn đến đều run chân. "A, là cái lão đầu tử sao?" Nghe vậy Lăng Tuyết mắt thoáng qua một vẻ không hiểu, nghe lão thái gia giải thích nàng rốt cuộc hiểu rõ, một kiếm kia khủng bố. Tại Lăng gia lão thái gia còn đang may mắn thời điểm, Lăng Tuyết mím môi một cái, thấp giọng nói: "Thái gia gia, kỳ thực trước ta ở đó sa mạc." "Cái gì?" Nghe vậy, Lăng gia lão thái gia sửng sốt một chút, vội vã tỉ mỉ nghe lên. Khi biết được chuyện đã xảy ra sau đó, hô, Lăng gia lão thái gia thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói: "Tuyết Nhi, ngươi thật là vận khí tốt, may mà ngày thường dạy ngươi khiêm tốn đối đãi người, lần này thật cứu ngươi một mệnh." Nhìn đến hé miệng không nói lời nào, biểu tình kinh ngạc Lăng Tuyết, Lăng lão thái gia trong nháy mắt đã minh bạch, nói ra: "Tuyết Nhi, không cần nghĩ, dựa theo ngươi nói, người kia tu vi đã công tham tạo hóa, không phải lão quái vật, chính là đi ngang qua thiếu niên chí tôn, cùng ngươi là không có duyên phận." "Gia gia, ngài nói cái gì vậy, ta không muốn cái kia." Tâm tư thiếu nữ bị nói toạc, xấu hổ véo bên dưới lao thái gia bả vai, chà chà chân nhỏ. Hảo hảo hảo, gia gia không nói. Lăng lão thái gia liên tục không ngừng cầu xin tha thứ. Ông cháu đùa giỡn một hồi, chuyện này liền tính bỏ qua rồi. Lăng Tuyết Tâm nhẹ nhàng than thở, đem tơ tình chôn sâu đáy lòng. Được rồi, Tuyết Nhi, ta vừa nhận được tin tức, khoảng cách sư thành ngoài vạn dặm, có một nơi Lạc Phượng Sơn mạch, nghe nói có bảo vật phải xuất hiện, lần này ngươi cùng ta đi qua nhìn một chút. Đùa giỡn qua đi, Lăng lão thái gia nghiêm túc nói. Thái gia gia, ngài nghe ai nói nha? Lăng Tuyết hỏi. Tam đại gia tộc, cái khác hai nhà đã lén lén lút lút phái người đi tới, khi lão già ta không biết sao. Lăng lão thái gia cười lạnh nói. Thì ra là như vậy, kia Tuyết Nhi cùng ngài đi. Lăng Tuyết gật đầu một cái, đồng ý nói. Được, vậy chúng ta thương lượng một chút đều mang ai đi, ai ở lại giữ. Lăng lão thái gia cười nói. Liếc nhìn bên cạnh ăn như hổ đói tiểu Phượng Ngọc, Giang Thần khỏe miệng hơi co quắp, lấy ra khăn tay xoa xoa. Lắc lắc chén rượu gạo, Giang Thần cân nhắc nói. Lạc Phượng Sơn mạch, tên rất hay, thật là hình tượng a. Chỉ là sư thành danh tự này, có chút không thích, chờ chút ta đi lặn phủ thành chủ, để cho hắn đổi tên gọi tí cả nhiều ba. Vừa nói, Giang Thần ngửa đầu, chén rượu gạo uống một hơi cạn sạch. Nhìn bên cạnh khách hàng mặt đầy hâm mộ, thầm nghĩ, chứng minh nhân dân, lớn lên xoáy chính là tốt, uống cái rượu gạo bộ dáng đều dễ nhìn vậy sao? Chương 128, rất giống ta một cái bằng hữu. Lạc Phượng Sơn mạch ngoài và dặm. Sư thành. Giang Thần mang theo Tiểu Phượng Ngọc đang ăn sạp ven đường. Nguyên bản mặt đầy đau thương Tiểu Phượng Ngọc, tại liền ăn 10 chén đậu hũ sau đó, hoàn toàn khỏi rồi, hơn nữa nhìn bộ dáng còn có thể tiếp tục ăn. Giang Thần nhìn đến tiểu nha đầu khỏe miệng tràn đầy chất lỏng màu trắng, bất đắc dĩ lấy ra khăn tay giúp tiểu nha đầu lau mép một cái. Phượng Ngọc động tác hơi ngưng lại, thấp mắt liếc nhìn Giang Thần, không nói gì. Chỉ là tiếp theo động tác ăn cơm nhã rất nhiều. Giang Thần ở một bên uống rượu suy nghĩ vấn đề. Đột nhiên, trước mắt lướt qua một đạo bóng dáng, để cho Giang Thần ánh mắt đọc lại một hồi. Lão bản, đem trong tiệm ăn ngon đều mang lên. Hướng theo một đạo thanh âm thanh thúy vang dội, một cái một cách tinh quái, trên người mặc xanh biếc váy dài tiểu cô nương đi vào. Nhìn khí chất cũng biết thiếu nữ không phải người bình thường, bên cạnh lão bản liền vội vàng đi xuống chuẩn bị ăn uống. Ô kìa nha, thật lâu chưa ăn những thứ đồ này, lần này đi ra nhất định phải hảo hảo trải nghiệm một hồi mỹ thực. Hứa Thanh Ca sờ một cái bụng nhỏ, lẩm bẩm. Thân là tu sĩ, hơn nữa còn là chân thần cảnh tu sĩ, đã sớm ít cốc có thể không ăn cơm. Chính là không ngăn được Hứa Thanh Ca thèm ăn a. Vốn là nhớ trực tiếp đi Lạc Phượng Sơn mạch, bay đến một nửa đột nhiên muốn ăn thứ tốt, lại tới. Giang Thần nhìn đến Hứa Thanh Ca ánh mắt híp lại, trải qua ngôn hành cử chỉ, hắn có thể xác nhận, người thiếu nữ này không phải Hứa Nguyệt. Tuy rằng bề ngoài giống vô cùng, chính là khí chất cùng chiều cao có rất lớn khác biệt. Có ý tứ, rất có ý tứ. Giang Thần nhếch miệng lên, câu lên một nụ cười. Hắn thấy, người thiếu nữ này mặc dù không phải Hứa Nguyệt, nhưng tuyệt đối cùng Hứa Nguyệt thoát không khỏi liên quan. Hứa Thanh Ca đang mặt đầy mong đợi chờ thức ăn đi lên, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt một mực nhìn chăm chú mình, không khỏi chuyển thân nhìn lại. Chỉ thấy một cái bạch y thiếu niên đang mặt đầy nụ cười nhìn đến mình, không khỏi thần sắc mở ra. Vốn là Hứa Thanh Ca cũng không có coi là chuyện đáng kể, dù sao mình tướng mạo nàng vẫn là rất rõ ràng, mỗi lần ra ngoài đều có một đống lớn cuồng phong lãng điệp. Nhưng lần này không giống nhau. Hứa Thanh Ca vậy mà không cảm giác được nam tử tu vi, đây có thể gợi lên hứng thú của nàng. Phải nói nam tử không có tu vi, Hứa Thanh Ca cũng không tin tưởng, dù sao cùng nam tử ngồi cùng bàn tên tiểu nha đầu kia, Hứa Thanh Ca nhìn một cái cũng biết là hóa hình yêu thú, cụ thể là cái gì không rõ, nhưng tuyệt đối không phải là người. Loại tổ hợp này, làm sao sẽ xuất hiện người bình thường đâu? Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Ca con ngươi chuyển động, đột nhiên có ý nghĩ. Nàng đứng dậy rời đi cái bàn, đi đến Giang Thần ngồi xuống một bên. Nhìn đến Giang Thần, trong trẻo đạo: "Uy, ngươi là ai a? Một mực như vậy nhìn chằm chằm bản tiểu thư làm gì sao?" Nhìn đến đột nhiên tới nữ hải, Giang Thần khẽ mỉm cười, ôn hòa nói: "Hỏi ngươi khác trước, không phải nói trước xuất từ mấy tên sao?" Nghe vậy Hứa Thanh Ca ngẩn ra, chợt nói ra: "Có đạo lý, được rồi, ta gọi là Hứa Thanh Ca, ngươi thì sao?" "Hứa Thanh Ca, họ Hứa, tên rất hay." Giang Thần mắt thoáng qua vẻ kinh dị, thầm nghĩ quả nhiên, "Ta gọi là Giang Thần." Giang Thần cười nói xong ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. "A, Giang Thần, chưa nghe nói qua." Hứa Thanh Ca suy tư một chút, xác định mình chưa nghe nói qua cái tên này. "Được rồi, bây giờ nói, vì sao vẫn nhìn chằm chằm vào bản tiểu thư đi?" Hứa Thanh Ca vỗ tay một cái, mặt đầy dữ dằn nói: "Không có gì, chỉ là ngươi rất giống ta một vị cố nhân, giống vô cùng." Giang Thần dừng dưng một tiếng, nói ra: "Vốn là nghe nói như vậy." Hứa Thanh Ca nhớ châm biếm một hồi, nhưng khi nhìn đến Giang Thần ánh mắt không giống giả bộ, lại đem nói nén trở về. Giơ quả đấm nhỏ, nói ra: "Được rồi, tin tưởng ngươi lời của, bất quá ngươi tới nơi này, có phải hay không cũng bởi vì kia Lạc Phượng Sơn mạch ta?" "Hử?" Giang Thần nghe vậy mở ra. Thấy vậy, Hứa Thanh Ca cười hắc hắc, nói: "Chương 129, trời sinh tuyệt mạch. Lạc Phượng Sơn mạch. Dãy núi trung điệp, xanh úng tươi tốt. Chính là chỗ này." Giang Thần mặt đầy bình thản nói: "Không muốn đến ngươi đã vậy còn quá mạnh mẽ." Hứa Thanh Ca mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Giang Thần. Dọc theo con đường này, nàng chính là thấy được tên này nam tử bạch tí thần kỳ, tu vi của đối phương cùng nàng tương đương, cũng là chân thần cảnh, chính là thực lực mạnh mẽ cùng nàng căn bản không tại trên một trục hành. Mặc kệ mạnh bao nhiêu yêu thú đều là nhất kiếm chuyện. Cái này khiến Hứa Thanh Ca sản sinh hoài nghi, gia tộc nói mình là hồng trần giới khó gặp một lần thiên tài, chỉ cần xuất thế nhất định khiếp sợ toàn bộ hồng trần, rốt cuộc là có phải hay không giả. Bây giờ thấy Giang Thần, Hứa Thanh Ca càng hoài nghi là những lão nhân kia lừa gạt mình. Giang Thần không có nhiều để ý tới mặt đầy hoài nghi Hứa Thanh Ca. Trải qua trước một phen trò chuyện, Giang Thần đại khái biết rõ đây là cái không dành thế sự, rất ít trên thế gian đi lại nữ tử, đồng thời cũng biết chị của nàng chính là Hứa Nguyệt. Mà Hứa Nguyệt lúc này cũng trở về gia tộc. Đương nhiên, những thứ này đều là Giang Thần nói xa nói gần đến, Hứa Thanh Ca căn bản đều không kịp phản ứng. Cái này khiến Giang Thần có chút may mắn, may mà Hứa Nguyệt không phải như vậy hồn nhiên ngây thơ người, không thì thật gặp phải lão sói xám mà nói, hình ảnh kia. Phượng Ngọc, chính là chỗ này sao? Giang Thần liếc nhìn trước mặt lớn vô cùng vết đá, quay đầu hỏi. Ân, cảm ứng chính là từ bên trong này truyền tới. Phượng Ngọc dùng sức nhẹ gật đầu, khẳng định nói. Giang Thần cau mày nhìn đến trước mặt khổng lồ vết đá, lấy hắn thần niệm dò xét, căn bản không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Ngươi có hay không là lầm? Giang Thần cau mày hỏi. Không thể nào, ngươi chờ một chút. Nghe thấy Giang Thần nghi ngờ mình, Phượng Ngọc trợn to hai mắt, cắn răng một cái, phá vỡ cánh tay của mình. Hai tay kết ấn, thi triển bí pháp, bước ra mình một giọt tinh huyết. Tinh huyết rơi xuống Phượng Ngọc trên lòng bàn tay. Phượng Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, tay nhỏ ném một cái, nhất thời tinh huyết rơi xuống trên vách tường. Trong ngay mắt, dị tượng dâng lên. Ầm. Phượng Ngọc tinh huyết phảng phất một cái chìa khóa, mở ra bí cảnh cửa chính. Khổng lồ trên vách tường dâng lên một cái tươi đẹp màu đỏ máu Phượng Hoàng đồ đằng. Đồ đằng lưu chuyển giữa, tản ra duy nhất thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc uy áp mạnh mẽ. Cùng lúc đó, toàn bộ vách tường, cả tòa sơn mạch đều ở đây rung động kịch liệt, trong nháy mắt bùng nổ ra trùng thiên chói mắt hào quang màu đỏ. Trong vòng ngàn dặm bên trong, cũng có thể cảm nhận được uy thế như vậy. Quả nhiên có bà bối, Tuyết Nhi, chúng ta đi nhanh một chút. Nhất định phải trước ở cái khác hai nhà trước tới nơi đó. Lăng lão thái gia mang theo Lăng Tuyết còn có gia đình, thật nhanh hướng về Phượng Hoàng Sơn mạch mà đi. Đồng thời còn có phía Tây Đại Lục một vài thiếu niên chí tôn cũng đã bị kinh động, tuy rằng phía Tây Đại Lục địa thế xa xôi, chính là một ít đại môn phái vẫn phải có, rất nhiều du lịch thế hệ trẻ cảm nhận được cổ lực lượng này, rối rít đi tới. Lạc Phượng Sơn mạch phụ cận. Kaka, ngươi đem ta thu xếp ở một cái địa phương là được, không cần mang theo ta, đến thì ngươi cùng người thời điểm chiến đấu sẽ không thuận tiện. Trần Như Hào thấp giọng nói ra. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, khí tức rất ngắn, rõ ràng chính là không còn sống lâu nữa. Không có chuyện gì, không cần lo lắng Kaka, những chuyện này Kaka ứng phó đến. Người nói chuyện là một tên thanh niên áo đen, khuôn mặt bảo thủ, không có một tia tình cảm, chỉ có nhìn đến muội muội Trần Như Hào thời điểm, gương mặt mới toát ra một nụ cười châm biếm. Trần Như Hào nghe vậy, há miệng, cuối cùng vẫn không nói ra cái gì. Thấy vậy, thân là Kaka Trần Thất Giết cũng không có cúi đầu nói chuyện. Thân là tu sĩ, hơn nữa còn là nhất kinh tài tuyệt diễm một loại kia độc hành tu sĩ, Trần Thất Giết lại quá là rõ ràng muội muội mình bị bệnh, trời sinh tuyệt mạch, căn bản không có triệt để chữa trị phương pháp. Sớm vài năm Trần Thất Giết đến một vị lòng tốt tiền bối phương thuốc, chính là phía trên dược liệu quá mức chân quý. Trần Thất Giết bản thân một người, không có đầu nhập vào bất kỳ thế lực nào, rất khó lấy được nhiều thuốc như vậy. May mà, Trần Thất Giết thực lực siêu quần, không kém gì viễn cổ thế lực những thiên kiêu kia, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, liều mạng đem muội muội tiếp theo đến 10 tuổi. Dựa theo vị tiền bối kia mà nói, 10 tuổi sau đó, thuốc đã không hữu dụng. Lẽ nào ta chỉ có thể trơ mắt nhìn muội muội chờ chết sao? Vậy ta muốn đây thân tu vì thì có ích lợi gì? Trần Thất Giết song quyền nắm chặt, tâm 10 phần không cam lòng. Đột nhiên, Trần Thất Giết ngẩng đầu lên, nhìn đến kia trùng thiên hào quang màu đỏ. Hắn tự cảm nhận được một cổ cường đại cực kỳ sinh mệnh lực. Nói không chừng có hiệu quả, muội muội, chúng ta đi. Trần Thất Sát tâm giấy lên hy vọng, mang theo Trần Như Hào chạy thẳng tới Lạc Phượng Sơn mạch. Đêm thất tịch làm sao sống? Nhìn người khác qua. Chương 130, Phượng Hoàng thần trượng, Tổ Long Châu, Kỳ Lân ấn. Lạc Phượng Sơn mạch. Khổng lồ trên vách tường, lúc này Phượng Hoàng đồ đằng từng bước thấu minh hóa, có thể nhìn thấy Phượng Hoàng đồ đằng phía sau khổng lồ cổ thành. Thế nào? Ta không có tìm lộ đi. Phượng Ngọc Dương Dương đắc ý nhìn đến Giang Thần. Không tệ, ta cảm ứng được thứ cần. Giang Thần khẽ mỉm cười, nói ra. Ngay vừa mới, Phượng Ngọc mở ra Phượng Hoàng đồ đằng thời điểm, hệ thống liền nhắc nhở Giang Thần, bên trong có chí bảo, có thể để thăng đạo vực tiểu thế giới chí bảo. Đi thôi, tại đây lập tức sẽ đến rất nhiều người. Giang Thần quay đầu đối với Hứa Thanh Ca nói một câu, bước đi vào Phượng Hoàng đồ đằng. Bên cạnh Hứa Thanh Ca thấy vậy, nhỏ giọng ồ một tiếng, bước đi vào theo. Hứa Thanh Ca không đốc, chỉ là rất ít tại Hồng Trần đi đi lại lại, có chút ngốc bẩm sinh. Nàng biết rõ Giang Thần là có ý chiếu cố nàng. Về phần tại sao, Hứa Thanh Ca hiện tại còn không rõ ràng lắm. Hai người một con phượng, bước đi vào Phượng Hoàng đồ đằng. Đây đồ đằng sau đó là một cái thế giới khác, bên ngoài đồ đằng thật giống như một cái bóng ngược. Đây là một tòa lịch sử cực kỳ đã lâu khổng lồ cổ thành, không biết tồn tại thời gian bao lâu. Ngươi có thể đi tìm thứ mình thích rồi, chờ chút nhiều người, tựu không được đến cái gì. Giang Thần quét mắt bên cạnh Hứa Thanh Ca, nói ra. Nga. Hứa Thanh Ca khôn khéo gật đầu một cái. Kỳ thực cổ thành những thứ này, không chỉ Giang Thần không lọt nổi mắt xanh. Hứa Thanh Ca đồng dạng không lọt nổi mắt xanh. Với tư cách bất hủ thế lực con gái của tông chủ, hiểu rõ đại gia tộc, nàng cái gì cũng không thiếu. Hơn nữa còn một mực bị giam lên bế quan tu luyện, dùng đều là tốt nhất thiên tài địa bảo, đây cũng là Hứa Thanh Ca duy trì tính trẻ con nguyên nhân. Bất quá Hứa Thanh Ca không đốc, nàng biết rõ Giang Thần là muốn đẩy ra mình. Được rồi, ta đi xem có hay không cái gì tốt chơi. Hứa Thanh Ca ôm lấy đảo bảo tâm tư gật đầu một cái, chập trần xanh biết váy dài biến mất tại chỗ. Dung mạo của nàng thật giống như Hứa Nguyệt tỷ tỷ a. Nhìn đến Hứa Thanh Ca rời đi bóng lưng, bên cạnh Phượng Ngọc đống nhiên nói ra: "Ngươi mới phát hiện a?" Giang Thần tức giận nhìn đây mơ mơ màng màng tiểu nha đầu một cái. Đều thời gian dài như vậy, cái tiểu nha đầu này mới phát hiện, thần kinh cũng thật là quá lớn cái. "Được rồi, chúng ta đi thôi." Giang Thần bước hướng về cổ thành tâm đi tới. "Nha." Phượng Ngọc theo bản năng gật đầu, đống nhiên kịp phản ứng, nói ra: "Ai, ngươi muốn đi đâu?" "Đi lấy tộc của ngươi năm đó chí bảo, Phượng Hoàng quân trượng." Giang Thần mặt đầy nụ cười nói: "Làm sao ngươi biết nơi này có Phượng Hoàng thần trượng?" Phượng Ngọc mặt đầy hiếu kỳ nói: "Phải biết nàng đều không rõ, chỉ cho là nơi này là mẫu thân nàng nơi ngã xuống." "Đoán." Giang Thần khẽ mỉm cười, không có giải thích nhiều. Hệ thống nói cho hắn biết, tại đây căn bản không phải tổ phượng nơi ngã xuống. Nơi này là một tòa cổ chiến thành. Bên trong có một dạng có thể để thăng đạo vực thiên đạo đẳng cấp chí bảo, Phượng Hoàng thần trượng. Lúc trước tam tộc mỗi người có một kiện chí bảo. Phượng Hoàng thần trượng, Thổ Long Châu, Kỳ Lân ấn. Nếu Phượng Hoàng thần trượng là để thăng thiên đạo bảo vật, kia khác biệt cũng là rồi. Giang Thần suy tính, cười đối với hệ thống đạo: "Hệ thống, ngươi cũng là đối với ta thương lượng cửa sau a. Tạm được, đối với ngươi túc chủ vẫn tính có thể." Nói xong, Giang Thần chỉ xích thiên nhai phát động, hướng về hệ thống nêu lên địa phương mà đi. Giang Thần tâm hạ quyết tâm, tại đây đem Mạc Thiên Lam sự tình làm rõ ràng, có thời gian đi một chuyến tứ hải long tộc địa bàn. Tổ Long Châu, hẳn đang một vị long vương trên tay đâu đi. Giang Thần dạng này suy tính, mang theo Phượng Ngọc đã đến cổ thành tâm. Phong ấn Phượng Hoàng thần trượng địa phương. Chương 131, phía tây đại lục vương gia. Cổ chiến thành bên trong, hướng theo Phượng Hoàng đồ đằng mở ra, lượng lớn tu sĩ đều tràn vào, có tông môn thế lực, cũng có gia tộc thế lực, còn có một ít độc hành hiệp. Bọn hắn vì Giang Thần loại này trường sinh thế gia đệ tử không thèm liếc mắt nhìn lại bảo vật, ngươi tranh ta đoạt, kéo đánh không thể tách rời ra. Nó, với tư cách khoảng cách Lạc Phượng Sơn mạch gần đây sư thành tam đại gia tộc, bọn hắn ngược lại là cẩn thận nhất cẩn thận. Tuyết Nhi, cẩn thận một chút, bên trong tòa thành cổ đến quá nhiều cao thủ, ngàn vạn lần chớ đi vào trong. Lăng lão thái gia không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh trên trán. Ngay vừa mới, hắn nhìn thấy một cái khuôn mặt bảo thủ nam nhân, mang theo một cái nữ tử từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Bị dọa sợ đến hắn động cũng không dám động. Mẹ ư, chân thần cảnh cường giả a. Giết hắn nho nhỏ này nửa bước hư thần cảnh, không phải là cùng nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Còn có phía tây đại lục truyền thuyết các đại tông môn, đều đến người. Lăng lão đầu cảm giác nhạy cảm đến, đây là Phượng Sơn mạch bảo bối không phải hắn đẳng cấp này người có thể thèm thuồng. Chính là thái gia gia, chúng ta không hướng đi vào, cái khác hai nhà cũng biết. Lăng Tuyết lo lắng nói: "Không gì, để bọn hắn cạnh tranh đi thôi, đắc tội người không nên đắc tội, có nhiều hơn nữa bảo bối lại làm sao?" Lăng lão thái gia nghĩ rất thấu triệt, quả quyết đạo: "Lùi, lại lui về phía sau lùi, tại đây không phải chúng ta nên đến địa phương." Đang nói đây, Lăng lão đầu bỗng nhiên mặt liền biến sắc, hắn phát hiện mình và người khác bị bao vây. Nhìn đến đối diện, sánh vai đi ra hai người. Lăng lão đầu không nén nổi giận dữ, quát: "Lý lão đầu, Tôn lão đầu, các ngươi muốn làm gì?" Miệng hắn hai người, chính là sư thành cái khác hai đại gia tộc tộc trưởng. Hắc hắc. Không làm gì, chỉ là muốn tiêu diệt các ngươi mà thôi. Bên trái Lý gia gia chủ cười hắc hắc nói, thần sát thâm độc. Đồng dạng, bên phải Tôn gia gia chủ ấy mà vẻ mặt cười lạnh. Chỉ bằng các ngươi? Lăng lão đầu lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, ngươi là nửa bước hư thần cảnh, hai ta chỉ là thánh chủ cảnh, dựa vào chúng ta dĩ nhiên không phải đối thủ của ngươi. Tôn gia gia chủ thản nhiên nói, biết rõ còn không mau cút đi. Lăng lão đầu trợn mắt, không biết sao, tâm tình của hắn mười phần phiền não, thật giống như có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Hắc hắc, nhưng hôm nay không giống nhau. Hôm nay chúng ta có vương công tử tại. Lý gia gia chủ nói ra, mười phần phấn khích. Vừa nói, hai nhà gia chủ chậm rãi tránh người ra, lộ ra phía sau một cái thanh niên. Thanh niên dáng dấp không tệ, chỉ là trên mặt lướt qua phấn trắng, có vẻ loẹt loẹt son phấn, rõ ràng là một cái bất học vô thuật thế gia công tử ca. Hai người lại nhảy đây nửa ngày làm sao, có phiền hay không? Vương công tử mặt đầy không nhịn được nói. Phải phải, tiểu nhân biết sai rồi. Tôn Lý hai nhà gia chủ cúi người gật đầu, thận trọng nói, vị công tử ca này có thể không chọc nổi a? Không phải tình cờ kỳ ngộ. Nhìn hắn hai cháu gái, bọn hắn căn bản ôm không lên đầu này bắt đuổi. Hơn nữa còn là phía Tây Đại Lục hiểu rõ bắt đuổi. Lão đầu, cháu của ngươi nữ ta nhìn chúng rồi, nhân lưu bên dưới, ngươi có thể đi. Vương công tử miệng mũi hướng lên trời, mặt coi thường nhìn đến Lăng lão đầu, chỉ là liếc thấy Lăng Tuyết bắt đuổi thời điểm, khóe miệng có chất lỏng hơi chảy ra. Thấy vậy, Tôn Lý hai nhà gia chủ kinh hãi đến biến sắc. Cái này cùng trước nói hoàn toàn khác nhau a. Đây là sao, hai người bọn họ cháu gái không phối hợp à? Bất quá ngại vì Vương công tử quyền thế, cùng phía sau hộ đạo giả hai người tuy rằng bất mãn nhưng cũng không dám nhiều lời. Đối diện Lăng Tuyết nghe vậy nhất thời giận dữ, vừa muốn nói chuyện bị bên cạnh Lăng lão đầu ngăn lại. Chính gọi là mèo già hoa cáo, Lăng lão đầu biết rõ trẻ tuổi này công tử ca có thể cho kia hai gia chủ phấn khích, bối cảnh khẳng định rất lớn, tối thiểu công tử ca sau lưng hộ đạo giả hắn không nhìn ra sâu cạn. Lăng lão đầu khẽ mỉm cười cung thuận đạo, vị này Vương công tử, tiểu nữ Liêu Yếu Đào Tơ làm sao có thể vào ngài pháp nhãn, nếu mà ngài thật nhớ sau khi trở về tiểu lão nhi chuẩn bị cho ngài gần 100 cái mỹ nữ. Không, Vương công tử cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, bản công tử liền muốn nàng. Vừa nói đưa tay chỉ một cái Lăng Tuyết. Vương công tử công pháp tu luyện chính là thải âm bổ dương chi thuật, cho nên hắn một cái là có thể nhìn ra Lăng Tuyết không bình thường. Nếu mà đạt được nàng âm nguyên, tu vi của ta nhất định sẽ để thăng một mảng lớn, đến lúc đó đại ca nhất định sẽ vui vẻ. Nghĩ tới đây, Vương công tử thần sắc trở nên kích động. Nhìn thấy mình nói bị cắt đứt, Lăng lão đầu sắc mặt cứng đờ. Vương công tử cười lạnh nói: "Nếu hồ đồ ngu xuẩn, quỷ lão, lên." Nghe vậy, Vương công tử sau lưng lão giả tiến đến một bước ra, một cổ cường đại âm sát khí trong nháy mắt phóng thích. Tất cả mọi người tại chỗ đều là cảm thấy thân thể run lên. Tôn Lý hai nhà gia chủ lạnh lẽo sau đó, trong nháy mắt đại hỉ. Vừa lúc đó, chợt nghe một hồi tiếng cười như chuông bạc. Thật sự muốn viết ma nữ nội dung cốt truyện, chính là cái này còn được viết xong, còn có hôm nay đêm thất tịch, ta còn đang gõ chữ, dịu dít, thật là khổ sở. Chương 132, Chí Tôn Chi Tư, Vương Cửu U. Cổ chiến thành bên trong, hướng theo vị kia vương công tử ra lệnh một tiếng. Sau lưng hắn hộ đạo giả, quỷ lao trực tiếp bước ra một bước. Trong nháy mắt, toàn trường đều bị khí tức của hắn chấn nhiếp. Bán thần cảnh đỉnh phong, Lăng lao đầu, Lăng Tuyết hai người thần sắc tái nhợt. Tại này cổ uy áp cường đại phía dưới, bọn hắn thậm chí đều có chút đứng không vững. Ngay vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một đạo như chuông bạc tiếng cười khẽ, để cho toàn trường người kinh sợ. Phải biết tại đây lệch khỏi đám người, cũng chỉ có sư thành tam đại gia tộc người mà thôi. Tại sao có thể có người đột nhiên xuất hiện, bọn hắn lại không cảm ứng được? So sánh với người khác kinh ngạc, quỷ lão càng là khiếp sợ. Nguyên bản biểu tình không đếm xỉa tới trong nháy mắt nghiêm túc, nhìn về phía tiếng cười phương hướng. Đồng thời, tất cả mọi người tại chỗ cũng cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy, cách đó không xa một cây khô bên trên, ngồi một tên trên người mặc xanh biếc váy dài đáng yêu thiếu nữ, không ngừng lắc lắc cẳng chân, đang lôi kéo cái má, mặt đầy cười khanh khách nhìn đến bọn hắn. Vừa mới tiếng cười, chính là từ nơi này tên thiếu nữ miệng phát ra. A, a, quỷ, quỷ lão, đừng để ý kia họ Lăng người nữ, nhanh chóng chào cho ta ở đây nữ nhân, ta muốn cái này nữ nhân, nhanh lên một chút bắt lấy nàng. Vương công tử nhìn đến Hứa Thanh Ca, sắc mặt từng bước thay đổi hưng phấn, đồng tử chi nhộn nhạo hưng phấn hỏa diễm. Vừa mới hắn tu luyện thải âm bổ dương chi thuật không ngừng hỗn loạn, tự nói với mình, cái nữ nhân này không bình thường. Không, đâu chỉ không bình thường, nhất định chính là tiên nữ a. Vương công tử ánh mắt si mê, lẩm bẩm nói. Hắn mười phần khẳng định, nếu như có thể đem nữ tử trước mặt với tư cách lô đỉnh, kia tu vi của hắn nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, tư chất cũng có thể lên thăng vô số bậc thang, cho nên cái nữ nhân này hắn tình thế bắt buộc. A, ta. Hứa Thanh Ca sững sờ, đưa ra thông bạch mịn màng ngón tay chỉ mình, trận to đôi mắt đẹp, mặt đầy bất khả tư nghị. Hứa Thanh Ca chỉ là cùng một cái bảo thủ nam nhân chiến đấu lâu, không muốn đánh lại, liền một hơi lại hơi bay đến tại đây nghỉ ngơi một chút. Kia bảo thủ nam nhân tu vi sức chiến đấu cao lạ kỳ, nhưng tốc độ căn bản so ra kém xuất thân danh môn Hứa Thanh Ca, chỉ chốc lát liền bỏ rơi. Hứa Thanh Ca vừa ngồi vào trên cây, liền thấy cái kia vương công tử ý thế hiếp người bộ dáng, nhìn không được liền dùng tiếng cười nhắc nhở một chút. Vốn là Hứa Thanh Ca nhớ gặp chuyện bất bình một tiếng gầm, thật không nghĩ đến đối phương nhớ liền nàng cùng nhau muốn. Quỷ lão, còn ngốc đứng yên làm sao, còn không mau xuất thủ. Nhìn thấy quỷ lão đứng ở nơi đó không có nhúc nhích, vương công tử nhíu chặt lông mày, bất mãn hết sức, thúc giục. Quỷ lão không để ý hắn, ngược lại tiến đến một bước, hướng về phía Hứa Thanh Ca liền ổn quyền, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh đạo. Tại hạ phía Tây Đại Lục vương gia, hộ pháp trưởng lão Quỷ Mị, vị này thiếu gia nhà ta vương mãnh, không biết tiên tử quỷ tính. Từ sư môn nào? Quỷ lão ngôn ngữ mười phần cung kính. Bởi vì hắn không nhìn thấu trước mặt cái thiếu nữ này, lại kết hợp Hứa Thanh Ca niên kỷ, quỷ lão suy đoán Hứa Thanh Ca hẳn đúng là ra ngoài du lịch thiếu niên chí tôn, đại tiểu thư các loại người này vẫn không khai cho tốt. Nghe vậy, bên cạnh vương manh nhất thời giận dữ, ở mỹ đạo: Quỷ Mị, lúc nào đến phiên ngươi cho lão tử làm chủ, có tin ta hay không nói cho ta đại ca đi. Quỷ Mị không có để ý tới cái này nhị thế tổ, hắn biết rõ liên tính đại công tử ở đây cũng sẽ không nói hắn cái gì. Nghe vậy, Hứa Thanh Ca khoan thai nói: Làm sao, đây là phải xem ta có không có bối cảnh, nếu là không có liền động thủ thôi. Quỷ lao khẽ mỉm cười, không nói gì, lựa chọn ngầm thừa nhận. Hừ. Hứa Thanh Ca bất mãn nhõng nhẽo một tiếng, trong trèo đạo: Vương gia, nghe đều không nghe qua gia tộc, dạng này thân thế cũng không cảm thấy ngại nói ra. Cái gì vương gia, vương gia, bản tiểu thư đánh chính là các ngươi, bất kể các ngươi bối cảnh gì, bản tiểu thư chính là muốn thay trời hành đạo. Vừa nói, Hứa Thanh Ca xoay cổ tay một cái, thể nội linh lực tôn trào, hóa thành từng đạo linh lực kinh người phủ, bao phủ cánh tay hình thành linh lực màu xanh nước biển. Ngón tay cách xa một chút, chỉ hướng quỷ lão. Hứa Thanh Ca nói ra tay, liền xuất thủ, trực tiếp vận dụng sát chiêu hướng về quỷ lão. Nước giết chỉ. Hứa Thanh Ca quát nói. Thấy vậy, quỷ lão mặt liền biến sắc, hít sâu một hơi, cũng không có nói tiếp, đồng dạng tiến lên nghênh đón. Dưới con mắt mọi người, Hứa Thanh Ca cùng quỷ lão giao thủ chung một chỗ. Linh lực màu xanh lam phủ đầy cánh tay, đồng thời Hứa Thanh Ca con mắt cũng phủ lên một tầng màu thủy lam. Vỡ. Hứa Thanh Ca quát một tiếng, cánh tay chấn động, linh lực tùy tiện tràn đầy, trực tiếp chấn vỡ tay phủ, hóa thành màu băng lam mưa tên, tấn công về phía quỷ lão. Quỷ lão hai tay đón đỡ, hoảng hốt chống cự. Vừa mới tiếp xúc, quỷ lão liền nói thầm một tiếng không tốt. Khổng lồ băng lãnh cực kỳ linh lực trong nháy mắt đánh xuyên thấu qua hắn hộ thể linh lực. Hoa. Quỷ lao không nhịn được, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Hứa Thanh Ca được thế không nhường người, bàn tay phải hóa đao, lăng không nhất chạm, một đạo băng đao trong nháy mắt đánh vào quỷ lao trên thân. Quỷ lao trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, người đứng phía sau ngã một phiến. Tĩnh. Tuyệt đối yên lặng. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn đến Hứa Thanh Ca, đường đường bán thần cảnh đỉnh phong cường giả, vậy mà một chút lực phản kháng đều không có, liền bị đánh bể, đây cũng quá mạnh đi. Còn nữa, vừa mới Hứa Thanh Ca thả ra hàn băng chi lực, để cho toàn trường nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống, so với trước kia quỷ lao âm lãnh khí thế còn lạnh hơn mấy lần. Cực hạn lạnh. Bát bát. Hứa Thanh Ca vỗ tay một cái, bĩu môi nói, cái gì đó? Một chiêu đều không tiếp nổi, vẫn không có cái kia đầu gỗ có thể đánh. Không người nào dám nói chuyện, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Hứa Thanh Ca. Đừng xem, tiếp theo cái đến ngươi rồi, ỷ mạnh hiếp yếu ra hỏa ghét nhất rồi. Hứa Thanh Ca hất đầu, hung hăng nhìn chằm chằm kia Vương công tử Vương Mãnh. Vương Mãnh sắc mặt tái nhợt, hắn biết rõ mình đã trúng thiết bản rồi, đối phương vị này rõ ràng chính là một vị đi ra lịch luyện đại nhân vật sao? Bất quá Vương Mãnh tim mật sợ hãi, trong miệng không tha người, mạnh miệng nói, thần khí cái gì? Ngươi dám động ta hay sao? Ngươi biết đại ca ta là ai à? Nhắc tới đại ca hắn, Vương Mãnh trong nháy mắt đã có lực lượng. Nga, vị nào? Nói ra nghe một chút, nhìn bản tiểu thư có biết hay không? Hứa Thanh Ca ngửa cổ, sao cũng được nói. Vương Cửu U. Nghe vậy, Hứa Thanh Ca bước chân dừng lại, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhìn đến Vương Mãnh không thể tưởng tượng nổi đạo. Cái gì? Vương Cửu U là ca ca ngươi? Hô. Nhìn thấy ca ca của mình danh tiếng chân áp đối phương, Vương Mãnh thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lớn lối nói. Không sai, Vương Cửu U chính là ca ta, xem ra ngươi cũng biết ca ca ta, nếu dạng này, ngươi còn dám đụng đến ta hay sao? Nghe vậy, Hứa Thanh Ca lông mày hơi nhăn. Cái kia được xưng có chí tôn chi tư người đệ đệ à? Quả thật có chút khó làm a. Liên tính Vương Cửu U lại làm sao? Bản tiểu thư sợ hắn sao? Nhìn đối phương thần khí bộ dáng, Hứa Thanh Ca tâm hung ác, hạ quyết tâm. Hắc hắc. Nhìn đến Hứa Thanh Ca không nói lời nào, Vương Mãnh cho rằng Hứa Thanh Ca sợ ca cả hắn, không khỏi nhếch miệng cười nói. Biết rõ sợ hãi là tốt rồi, hiện tại cho ta nhận sai còn tới cùng, không, ánh sáng nhận sai cũng không đủ. Càng nói Vương Mãnh càng hưng phấn, ánh mắt lập lòe dâm hế quan mang, cười nói. Ngươi còn phải theo ta, không thì ta để cho đại ca ta. Lời con chưa dứt. Hứa Thanh Ca khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng băng lãnh, không chờ nàng xuất thủ. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái hồng ánh thương, thân thương toàn thân máu đỏ. Chương 133, có ta ở đây, không có ai có thể tổn thương ngươi. Hứa Thanh Ca lông mày hơi nhăn, khuôn mặt nhỏ nhắn băng hàn, đang chuẩn bị xuất thủ giáo huấn cái danh xưng này là Vương Cửu Vũ đệ đệ người. Lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cây toàn thân máu đỏ trường thương, trên thân thương phảng phất quấn vòng quanh vô tận sát lục chi khí, không biết có bao nhiêu sinh linh bỏ mạng ở trên cây súng này. Tiếp theo, một tên khí chất cùng trường thương cực kỳ không hợp bạch y thanh niên xuất hiện tại chỗ. Giang Thần đem thí thần thương thu vào ba lô, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú phía dưới mọi thứ. Hắn vừa mới tìm Vượng Hoàng Thần Trượng, luyện hóa thành công sau đó, vừa ra tới liền cảm giác được Hứa Thanh Ca sóng linh lực. Cho nên, Giang Thần không chút do dự vận dụng thí thần thương đánh tới. Trường thương nơi đi qua, nhuộm hết máu tươi. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Giang Thần, người ở chỗ này ngây ngẩn cả người. Hứa Thanh Ca mặt đầy thần sắc vô hình nhìn đến Giang Thần. Vương công tử Vương Mãnh thần sắc âm tình bất định, hắn không phải chân tướng mặt ngoài biểu hiện ra ngu như vậy, vừa mới chỉ là thử một chút Hứa Thanh Ca điểm mấu chốt, hắn thấy Hứa Thanh Ca sắc mặt băng hàn, vừa định thu hồi mà nói, Giang Thần liền xuất hiện. Đáng chết, người này vừa nhìn liền không dễ trêu chọc. Vương Mãnh tâm âm thầm phát khổ. Lang ra phương hướng, Lang Tuyết mặt đầy đờ đẫn nhìn đến Giang Thần, tiếp theo ánh mắt chi tràn đầy vẻ kích động, nàng nhận ra, cái người này chính là trước hỏi đường, cùng tại sa mạc đã cứu người của bọn hắn. Lang Tuyết không muốn đến mình có một ngày còn có thể mới gặp lại hắn. Giang Thần đem tất cả mọi người tại chỗ biểu tình thu hết vào mắt, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên lông mày phong khều một cái, nhìn về phía phương xa. Hứa Thanh Ca rất nhanh cũng kịp phản ứng, xung quanh có mấy chục, không, mấy trăm đạo khí tức mạnh mẽ thần tốc ép tới gần. Rất nhanh, lượng lớn tu sĩ xuất hiện ở tại đây, ước chừng mấy trăm đạo thân ảnh, có thánh chủ cảnh, có hư thần cảnh, có bán thần cảnh, thậm chí còn có một vị chân thần cảnh cường giả. Chính là cô nàng này đi. Tiên Niết Bàn Tâm ngay tại trên tay nàng đi. Có người mặt đầy tham lam nhìn đến Hứa Thanh Ca. Không sai, ta tận mắt nhìn thấy, nàng lấy được Niết Bàn Tâm. Người bên cạnh gật đầu không ngừng. Vậy còn chờ cái gì, nhanh chóng lên a. Đang khi nói chuyện, những này đến từ năm sông bốn biển, có tông môn có độc hành hiệp đám tu sĩ hô nẹo muốn, bất qua ai cũng không có trước tiên động thủ. Bọn hắn đều nhìn về một người. Đó là một cái khuôn mặt cổ bản thanh niên, đứng bên cạnh một tên nhu nhược nữ tử, gầy yếu, phảng phất gió thổi một cái liền muốn ngã bộ dáng. Trần Thất Sát. Phía Tây Đại Lục một cái nhân vật truyền kỳ, không bái sư, không đầu nhập vào bất luận người nào, nhưng thực lực tuyệt đối có 102 đồng tệ ngon nhân, trên tay không biết nhiễm phải bao nhiêu mạng người, bao nhiêu nhân quả. Đồng thời, hắn cũng là một tên cường đại chân thần cảnh tu sĩ. Đối mặt với đột nhiên từ tứ phía mới tập hợp mà đến mấy trăm tên tu sĩ, sư thành tam đại gia tộc đã sớm hù dọa chân đều mềm nhũn. Khác nhau chính là Vương Mãnh, hắn nhìn thấy một màn này, hai mắt tỏa sáng, lập tức cao giọng nói: "Chư vị, ta gọi là Vương Mãnh, là người Vương gia, ca ca của ta chính là tiếng tăm lừng lẫy Vương Cửu U, chỉ cần các ngươi ai đem cái này tiểu nương bị bắt lấy giao cho ta, thưởng lớn, thưởng thiên thần khí một kiện." Những người này không biết Vương Mãnh là ai, có thể Vương Cửu U danh tiếng lại không rõ lắm. Chí tôn chi tứ a. Vương Cửu U đệ đệ làm sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết, hơn nữa nghe thấy thiên thần khí. Thiên thần khí a. Bọn hắn những người này khả năng cả đời cũng không thấy được tồn tại, hôm nay cơ hội liền đặt ở trước mắt, bọn hắn ha có thể không động tâm. Nhất thời không ít người con mắt đỏ bừng, liếm khỏe miệng một cái, mặt đầy lửa nóng nhìn chằm chằm Hứa Thanh Ca. Thấy vậy, Vương Manh thở phào nhẹ nhõm, trên mặt để lộ ra nụ cười, hắn có thể sống lớn như vậy, dĩ nhiên không phải thật náo tản, ân uy tịnh thi đạo lý hắn vẫn là hiểu. Giữa không trung, bị mọi người mang tính lựa chọn lơn là Giang Thần không có để ý, ngược lại có chút kinh ngạc liếc nhìn Hứa Thanh Ca, thầm nghĩ, tiểu nhi tử vận khí không tệ, vậy mà có thể được niết bàn tâm loại vật này. Chợt, Hứa Thanh Ca sắc mặt trắng bệch, tay ngọc nắm chặt, nổi gân xanh, chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Nhất Trần Thất Sát, mấy trăm người vây công, đối với nàng loại này tiền chi tiêu tử, thiếu niên chí tôn lại nói không tính cái gì. Chân chính phải chết là cái kia bảo thủ thanh niên, lực công kích của hắn cùng sát khí cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, Hứa Thanh Ca dám khẳng định, bảo thủ thanh niên chính là tại Châu Thần vực thiếu niên chí tôn, lực công kích cũng tuyệt đối đứng đầu trong danh sách. Hứa Thanh Ca biết rõ, một khi nàng bị đối phương cuốn lấy, còn lại kia vài trăm người đồng loạt ra tay, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ. Đáng ghét, thật không cam lòng a. Phải vận dụng vật kia sao? Chính là vận dụng vật kia, chẳng phải nói cho trong nhà vị trí của ta sao? Hứa Thanh Ca tâm mười phần do dự, thật vất vả đi ra một chuyến, nàng không muốn sớm như vậy đi trở về. Nhưng bây giờ, dường như không có biện pháp khác. Ngay tại Hứa Thanh Ca vô kế khả thi, tính toán vận dụng gia tộc cho hộ thân phủ thời điểm, bên hai chợt nghe một cái bình thản âm thanh. Không chỉ Hứa Thanh Ca, toàn trường người đều nghe được. Ngươi qua đây, đứng tại đằng sau ta, có ta ở đây, không có ai có thể tổn thương ngươi. Giang Thần thản nhiên nói. Giang Thần nhãn quang êm dịu, dù sao cũng là Hứa Nguyệt muội muội, dáng dấp còn giống nhau như lúc, hắn không thể nào để cho đối phương tại đây chịu đựng. Hứa Thanh Ca sửng sốt một chút, toàn trường người đều ngẩn ra. Nhìn đến Giang Thần bình thản ánh mắt, Hứa Thanh Ca không nói gì, quỷ thần xui khiến đi đến Giang Thần bên cạnh, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người như là gặp ma nhìn đến Giang Thần, không muốn đến thiếu niên này tại vài trăm người vây chặt phía dưới, còn có thể nói ra những lời này. Quan trọng hơn, là thực lực đó mạnh mẽ lục quần tiên con vậy mà như thế nghe lời. Đột nhiên, đám người, Trần Thất Sát vừa xài bước ra, mặt không biểu tình, nhìn đến Giang Thần chậm rãi nói, trực giác nói cho ta, ngươi rất mạnh, ta không muốn cùng ngươi giao thủ. Chỉ cần ngươi để cho nàng đem niết bàn tâm giao cho ta, ta lập tức đi ngay, hơn nữa nợ ngươi một cái ân huệ, ngươi muốn ta làm gì sao đều có thể. Nhìn đến mặt không cảm giác thanh niên, Giang Thần dựng dưng một tiếng, nói ra: "Nhân tình của ngươi không đáng giá, lại nói, ngươi muốn niết bàn tâm làm cái gì? Cứu ngươi sau lưng nữ tử, niết bàn tâm có thể chữa trị không tốt trời sinh tuyệt mạch." Nghe vậy, Trần Thất Sát sắc mặt run lên, tức giận nói: "Nhục muội muội ta người, chết." Vừa nói, một cái bước dài xuống tới. Muội muội Trần Tượng Hào là nghịch lân của hắn, ai nói người đó chết. Đối với xông tới Trần Thất Sát, Giang Thần khẽ mỉm cười, vượt khó tiến lên. Ầm. Song phương nắm đấm đối diện nhau, Trần Thất Sát rút lui mấy bước, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, hắn cảm thấy tay cánh tay hơi tê dại. Lúc này phía dưới mọi người một mảnh xôn xao, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Giang Thần, bây giờ không có dám tùy tiện động thủ, đều ở đây nhìn chằm chằm vùng trời hai người giao thủ. Trần Thất Sát sát phạt chi khí rất nặng, một quyền nhanh hơn một quyền, không ngừng tấn công về phía Giang Thần. Giang Thần lại như là đi dạo trong sân vắng, đối với công kích của đối phương càng nhiều hơn chính là đón đỡ, tựa hồ đang kiểm tra công kích của đối phương cường độ. Hai người chiến trên hư không, càng đánh càng kịch liệt, linh lực càng ngày càng mạnh, cường đại để cho bầu trời đều không chịu nổi, bắt đầu từng khối vặn vẹo nứt toác. Ánh sáng rực rỡ, không ngừng trùng kích phun trào mà ra, vạn vật cuốn lên, bốn phương run rẩy động. Mỗi một lần trùng kích, cũng để cho mọi người chấn động. Phun trào giữa, đều mang tuyệt sát chi sắc. Ngắn ngủi trong chốc lát, hai người giao thủ không dưới mấy chục chiêu. Ân, xem ra, hắn nhất định là có thể chất đặc thù trong người, loại người này thu làm người theo đuổi mới có chút dùng. Giang Thần tâm khẽ gật đầu, nhìn đến càng chiến càng hăng Trần Thất Sát. Cái người này những phương diện khác không có gì, duy chỉ có sát phạt chi lực kinh người, vượt quá năng lực khác một mảng lớn. Đang suy nghĩ, Giang Thần khẽ mắt liếc qua đảo qua, đột nhiên phát hiện có mấy người lén lén lút lút muốn nhân cơ hội công kích Hứa Thanh Ca. Nhất thời, Giang Thần giận tím mặt, cũng lời khảo nghiệm lại Trần Thất Sát thực lực, thể nội bí thuật lưu chuyển, một cổ huyền diệu khó giải thích khí tức vũ động, mắt thoáng qua một vệt ngân quang. Ầm. Đối diện nguyên bản càng chiến càng hăng Trần Thất Sát, trong nháy mắt cứng lại, đầu óc cảm giác bị cự truy hung hãn mà hoành kích một hồi, thần hồn chấn động. Giang Thần cánh tay mở ra, tinh tế cánh tay bất thình lình bùng nổ ra khủng bố tuyệt luân lực lượng, một trưởng liền hất bay rồi đối phương. Tiếp theo, chỉ xích thiên ngai phát động, Giang Thần trong nháy mắt đi đến những cái kia đánh lén mặt người trước, thể nội sinh tử nhị khí điều động, trên cánh tay bùng nổ ra một đoàn lạnh lẽo bá đạo chết hết khí tức, trực tiếp đánh vào đối diện trên người mấy người. Hoa, đánh lén mấy người trong nháy mắt ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo, đáng sợ một màn phát sinh, thân thể của bọn họ mắt thường có thể thấy được suy bại, giàn mua, tóc thay đổi hoa râm, trong nháy mắt từ thanh niên biến thành ngọn nến sắp tắp lão nhân. Nhìn đến dục dịch, muốn chen nhau lên mọi người. Giang Thần cười lạnh một tiếng, công pháp vận hành đến mức tận cùng, không giữ lại nữa. Nhất thời, một cổ để cho cả tòa cổ chiến thành đột nhiên khiếp sợ và đờ đẫn khí tức, trong phút chốc từ Giang Thần thể nội bộc phát ra, lay động tứ phía mới, chấn động thiên địa. Tại này cổ bá đạo vô biên, thật giống như phải đem bầu trời đám mây đều đánh sơ sát, đem mặt đất này đều đánh rách, đem kia thiên không đều lật tung, khí thế kinh khủng. Đập, đập, đập. Giang Thần đi bộ hư không, từng bước đi tới tất cả mọi người vùng trời, đứng ở nơi đó. Đạm nhiên nhìn về phía dưới, phảng phất quân lâm thiên hạ mở dạng, sừng sững ở nơi đó. Giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Chương 134, ta đều không biết thiệt thòi. Giang Thần đứng tại hư không, lạnh nhạt nhìn về phía dưới, phảng phất quân lâm thiên hạ một dạng, sừng sững ở nơi đó. Giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Thần uy như ngục, rung chuyển trời đất. Khổng lồ uy áp giống như sóng biển, từng đợt sóng hướng bốn phía không ngừng khuếch tán. Phù phù, phù phù, phù phù. Trong nháy mắt, trên 90% người quỳ sụp xuống đất, chỉ có mấy tên đạt đến bán thần cảnh tu sĩ có thể miễn cưỡng sừng sững không ngã, bất quá cũng là gắng gượng mà thôi, đã sớm run run rẩy rẩy, run như si khăng rồi. Nhưng vô luận là quỳ, vẫn là người đứng, đều mặt đầy hoảng sợ nhìn đến Giang Thần, lấy bọn hắn hiểu biết, căn bản là không có cách tưởng tượng Giang Thần vì sao mạnh mẽ như vậy, rõ ràng cảnh giới đại gia khoảng cách không có quá lớn a. Hứa Thanh Ca ánh mắt thoáng qua một vệt tia sáng kỳ dị, chăm chú nhìn trước mặt kia đạo có chút gầy gò, cũng tại nàng mắt nghiêm túc thiên địa một bản cao lớn màu trắng bóng lưng, tâm tư không ngừng xoay chuyển, giống như loạn ma. Giang Thần nhìn đến phía dưới đám người này, lạnh lùng nói: "Một bầy kiến hôi, ở trước mặt ta cũng dám làm chuyện trộm gà trộm chó, thật là tìm chết." Vừa mới những người đó động tác, để cho Giang Thần lên sắc ý. Đang dầu bóng đen binh đoàn không có bổ sung đâu, vừa vặn những người này đưa tới cửa. Giang Thần ánh mắt băng lãnh, chợt phát hiện, cái kia Vương Mạnh tính toán lén lút rời khỏi. Nhất thời nhếch miệng cười một tiếng, tay áo bào vung lên, một cổ đen nhẻm chết hết lực lượng đánh về phía đối phương chân. "A!" Vương Mạnh thê thảm la lên, đồng thời nhìn mình chân trái trong nháy mắt khô héo, khí huyết suy bại, nhanh chóng lan ra những bộ vị khác. Trong nháy mắt tàn nhẫn hạ tâm, giơ tay chém xuống, chém đứt chân của mình. Nhất thời đau đầu đầy mồ hôi, tiếng kêu rên liên hồi. Ngược lại phần này quả quyết, để cho Giang Thần coi trọng một chút. Bất quá không có chân sau đó, cũng không chạy khỏi, chờ chút lại thu thập. "Các ngươi đã tìm chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi, đều lưu lại nơi này đi." Giang Thần sát tâm bỗng nhiên tăng vọt, có thể tiếp theo hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Nhìn đến lão đạo đứng lên, đứng tại muội muội Trần Tượng Hào trước mặt Trần Thất Sát. Giang Thần trước mắt, kinh ngạc nói: "Rồi Thần Vương trấn Cửu Thiên, vậy mà quá nhanh sao đã thức dậy? Ca ca, chúng ta đi thôi, ngươi đừng liều mạng, ngươi không phải đối thủ của hắn." Nhìn thấy ca ca của mình sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, rõ ràng thần hồn bị thương nặng bộ dáng, Trần Tượng Hào nắm thật chặt Trần Thất Sát cánh tay, không hy vọng ca ca của mình liều mạng. Trần Tượng Hào tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng tâm tính thông suốt, từ Giang Thần một chiêu miểu sát Trần Thất Sát cũng biết, người thanh niên này không phải ca ca hắn có thể trêu chọc. "Không gì, ca ca còn có thể đánh." Trần Thất Sát lắc lắc thân thể, cổ bản khuôn mặt hiếm thấy để lộ ra một nụ cười trầm biếm, đẩy ra bàn tay của muội muội chỉ. "Hư không." Giang Thần ánh mắt bình thản như nước. Nếu mà không phải muốn thu cái này Trần Thất Sát làm người theo đuổi, vừa mới thu liễm lực lượng, không thì một phát thần vương trấn cửu thiên, trực tiếp xoắn nát hắn thần hải, để cho hắn trở thành ngu ngốc. Xem ra, hắn cũng chỉ là công kích lực cường ngang, những thứ khác quá yếu. Giang Thần tâm lắc lắc đầu, tâm đối với Trần Thất Sát đánh giá hạ xuống không ít. Giang Thần đang suy nghĩ đâu, đột nhiên nghe thấy phía dưới truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. "Ngươi vừa mới chiêu này tên gọi là gì?" Giang Thần cúi đầu vừa nhìn, nói chuyện chính là Trần Thất Sát. Đối với lần này, Giang Thần chẳng thèm ngó tới. "Đừng coi thường ta, ta có thể phá ngươi chiêu này." Trần Thất Sát nhếch miệng nói ra. "Ồ, phá chiêu này?" Giang Thần nghiền ngẫm nói, "Phá Thần Vương trấn Cửu Thiên bí thuật, khẩu khí thật là lớn." "Không sai, ta có thể phá ngươi chiêu này." Trần Thất Sát khuôn mặt tiểu tụy, nhưng tràn đầy tự tin. Đối với lần này, Giang Thần không nén nổi bật cười nói, "Nếu ngươi thật có thể phá ta Thần Vương trấn Cửu Thiên, ta liền cứu ngươi muội muội." Nghe vậy, Trần Thất Sát ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói, "Ngươi nói cái gì?" Hắn thấy, Giang Thần đây chính là trào phúng hắn có thể, nhưng trào phúng muội muội của hắn không được. "Ta nói, ta có thể cứu ngươi muội muội, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể phá rồi ta Thần Vương trấn Cửu Thiên." Giang Thần thản nhiên nói, "Cứu ta muội muội." "Ngươi biết?" Trần Thất Sát lời đến một nửa, Giang Thần trực tiếp ngắt lời nói, "Trời sinh tuyệt mạch mà thôi, bản đế tử muốn cho nàng sống, nàng là có thể sống." Lời nói này nói phách khí tuyệt luân, Trần Thất Sát đồng tử chợt co rụt lại, hắn bén nhạy nghe thấy Giang Thần tự xưng "đế tử". Trần Thất Sát không đốc, biết rõ đây xưng hô đều là bất hủ cấp thế lực truyền nhân tự xưng. Nếu như thiếu niên này xuất thân loại kia thế lực, sợ rằng thật có thể cứu ta muội muội. Trần Thất Sát trong đầu nghĩ đến, kích động toàn thân run rẩy. Đồng dạng kinh ngạc còn có Nhu Thuận đứng ở phía sau Hứa Thanh Ca. Hứa Thanh Ca mặt đầy kinh ngạc nhìn đến Giang Thần, đây là nàng lần đầu tiên nghe Giang Thần nhắc tới thân phận của mình. Nghĩ đến mình vừa mới mơ mơ hồ hồ, tâm hiệu con một hồi nhảy loạn, nhưng ngay cả người ta ra thế bối cảnh cũng không biết, Hứa Thanh Ca cũng không khỏi một hồi đỏ mặt. "Được." Trần Thất Sát hung hăng gật đầu, tiếp theo hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Toàn thân linh lực điên cuồng bên trong thu lại. "Hư không." Giang Thần có chút hăng hái nhìn đến một màn này, hắn vừa mới nói như vậy, kỳ thực là cố ý, bởi vì hệ thống ban bố cứu chữa Trần Tượng Hào nhiệm vụ. Trần Tượng Hào không phải đơn giản trời sinh tuyệt mạch, đó là một loại thể chất. Có thể Giang Thần không biết đần độn trực tiếp giúp người khác miễn phí cứu chữa, ngay sau đó liền có hiện tại một màn này. Nhìn đến tụ lực Trần Thất Sát, Giang Thần tâm cười một tiếng, thầm nói: "Tiểu tử, mặc kệ ngươi làm sao kiếm lời, ta đều không biết thiệt thòi." Đồng thời, Giang Thần cũng rất tò mò đối phương dựa vào cái gì dám nói có thể phá mình bí thuật, Thần Vương trấn Cửu Thiên. Chương 135, Bạch Đi Nhuộm Phong Hoa. Giang Thần mắt nhìn xuống Thương Sinh, mặc cho Trần Thất Sát tụ lực chuẩn bị, tâm đã sớm có quyết định. "A a a a a a." Trần Thất Sát không người nổi giận gầm lên một tiếng. Hoảng sợ một màn xuất hiện. Lấy Trần Thất Sát làm tâm, xung quanh xuất hiện vô số màu máu dây nhỏ, hướng bốn phía bao phủ mà đi. Máu đỏ nơi đi qua, nhiễm phải đến đám người, nhanh chóng đem người thôn phệ, hóa thành huyết nhục chất dinh dưỡng. Đồng thời, Trần Thất Sát trên thân cũng bùng nổ ra một cổ cường đại, thuần túy sát ý. Đó là muốn tàn sát thương sinh sát ý. Trần Thất Sát chậm rãi ngẩng đầu, lúc này trong mắt của hắn đã là đỏ hồng một phiến, y phục cũng biến thành máu đỏ, mặt đầy thật thà nhìn chằm chằm hư không Giang Thần, vô bi vô hỉ, chỉ có đơn giản nhất sát nghiệm. Gọi ta Tu La Thần, giết hết thế gian người. Giang Thần nhìn chằm chằm đối phương, gan từng chữ. Ngay từ lúc đối phương màu đỏ huyết khí lúc đi ra, Giang Thần liền chú ý đến. Đây là cổ tịch bên trên ghi lại một loại phi phàm thể chất, sinh ra nhất định phải tàn sát thương sinh. Mặc dù so sánh lại không phải thánh thể hàng ngũ, có thể kia càng giết càng hang khí thế, cùng nhiễm phải khí huyết liền mênh mông đặc tính, sức chiến đấu quả thực khủng bố. Các đời thân mang loại thể chất này, không chế được làm mà nói, đều có thể trưởng thành lên thành một phương ma đạo cự phách. Đáng tiếc, thoạt nhìn hắn không có khống chế được. Vốn là có chút nóng máu sôi nhảy vọt lên cao Giang Thần, nhìn đối phương thần trí không rõ bộ dáng, lập tức kẻ nhạt vô vị lên. Quá yếu, vẫn là quá yếu. Cho dù vận dụng A Tu La Thần, tố chất thân thể toàn diện đề thăng, có thể tinh thần lực vẫn là kém quá nhiều. Đừng nói cùng Giang Thần so, chính là Hứa Thanh Ca loại này bất hủ thế lực dòng chính, cũng không sánh bằng rồi. Giang Thần đang suy nghĩ đâu? Phía dưới Trần Thất Sát trực tiếp khẽ động, một đạo tàn ảnh lướt qua, trong nháy mắt đi đến Giang Thần trước mặt. Bất quá, tốc độ đề thăng không ít. Giang Thần gật đầu một cái, hai mắt tỏa sáng. Đối với kia đập vào mặt thây chất thành núi, máu chảy thành sông, Giang Thần không để ý lắm, tay áo bào vung lên, linh lực tràn ra. Hai người chiến đến một nơi. Lần này Giang Thần rõ ràng cảm giác đến lực lượng của đối phương so với trước kia mạnh rất nhiều. Đáng tiếc, còn chưa đủ nhìn. Giang Thần bất thình lình phát lực, thể nội linh lực vận chuyển tới cực hạn. Lại là một cái giao phong, Giang Thần một trường đem Trần Thất Sát đánh bay đỉnh núi trên vách tường. Trần Thất Sát vùng vây đứng dậy, mặt không biểu tình, không chút phật lòng, phảng phất cảm giác không đến đau đớn, văng tung tóe hắn tiếp tục bắn mạnh mà lên, trên thân linh lực dập dờn, vô thanh vô tức giữa, lại phun trào ra khó có thể tưởng tượng như thế, vọt thẳng giết mà lên, lại cùng Giang Thần giao thủ chung một chỗ. Không tệ. A Tu La này thân quả nhiên như truyền thuyết đó thần kỳ, cho dù hắn không có khống chế, vẫn như trước cường đại như thế. Đối diện đến như dã thú, không biết mệt mỏi tấn công, Giang Thần thờ ơ bất động, vẫn mạnh mẽ khởi động công pháp, lực lượng ngút trời, không ngừng cuốn lên mà ra, sát phạt hiển thị rõ, mỗi một kích đều mang theo vô cùng cơn lốc, nơi đi qua, cắt bay đá chạy, phá hủy tứ phương. Đồng thời, Giang Thần cũng đối với Trần Thất Sát lòng chấm điểm cao lên. Lại một cái sau khi giao thủ, Giang Thần cười to nói liền đến nơi này đi. Đang khi nói chuyện, Giang Thần giữa hai lông mày thoáng qua một vệt hào quang màu trắng bạc. Chói mắt lóa mắt. Đối diện dã thú trạng thái Trần Thất Sát toàn thân chấn động, theo bản năng đón đỡ phòng ngự, hình thành một cái màu đỏ máu vòng bảo vệ. Giang Thần biết rõ, đó chính là đối phương dựa vào, hắn tử kia gần như trong suốt vòng bảo vệ cảm giác nhận được một cổ mãnh liệt phản ngược chi ý. Phủ cực thái lai, tức nước vỡ bờ, ngươi cũng phải ngược lại được mới được. Giang Thần cười dài một tiếng, thần vương thể thi triển đến mức tận cùng, cái chán phảng phất có lăng hình bảo thạch lấp lánh. Thần vương trấn cửu thiên. Giang Thần trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, thuần túy cực kỳ màu bạc tinh thần lực, hình thành tia sáng, bất thình lình đánh về Trần Thất Sát. Cùng lúc trước khác nhau chính là, lúc này Giang Thần sau lưng có một đạo như ẩn như hiện khổng lồ màu trắng hư ảnh, tựa như bạch tí thần vương. Bên cạnh Hứa Thanh Ca thần sắc ngẩn ngơ, thất thanh nói: "Thần vương thể?" "Đúng." Một khắc này Hứa Thanh Ca nhận ra cái này tiếng tâm lừng lấy thể chất. "Vâng." Màu đỏ máu vòng bảo vệ vừa vặn kiên trì nháy mắt, liền bể nát, công kích cường độ quá lớn, vượt quá phản ngược cực hạn. Phốc. Trần Thất Sát ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mà ra, đụng nát vô số tòa tòa nhà sau đó, thâm sâu đính vào trong vách tường. Không rõ sống chết. Toàn trường ngơ ngác nhìn hư không sơ qua thở hổn hển chút khí thô thiếu niên, sinh lòng kính sợ. Vừa mới trận chiến đó, quả thực vượt ra khỏi chân thần cảnh cực hạn. Đặc biệt là vận dụng Tu La Thân, toàn bộ thuộc tính tăng vọt Trần Thất Sát, bọn hắn tâm thần khuấy động sau khi, càng là toàn thân run rẩy. Có thể cho dù cường đại như vậy người, vẫn bị thiếu niên này cường thế càn quét. Nhìn đến hư không vẫn khí thôn vạn dặm như hổ thiếu niên, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, trong lúc hoảng hốt, tựa như ngẩng mặt thần linh. Bạch Đi nhuộm phong hoa. Chương 136, ra mắt công tử. Hư không. Giang Thần có chút thở nhẹ. Dù sao đánh bại nắm giữ đỉnh cấp thể chất Trần Thất Sát, cộng thêm chân chính vận dụng Thần Vương Chấn Cửu Thiên bí thuật, vẫn là rất hao phí linh lực. Nếu mà tiểu tử này có thể chân chính nắm giữ Tu La Thần, tuyệt đối sẽ không so sánh Thần Vương thể thấp bao nhiêu, dù sao cũng là đỉnh cấp thể chất một trong, huống chi, xem ra hắn còn chưa lĩnh ngộ thể chất mình bí thuật. Giang Thần nhìn đến lọt vào phế tích, không rõ sống chết Trần Thất Sát, nghĩ thầm. Tại Giang Thần xem ra, đối phương càng mạnh càng tốt. Dù sao, hắn hiện tại chỉ cho thấy Thần Vương thể năng lực mà thôi, cái khác cũng đều không vận dụng đâu. Với tư cách người theo đuổi của hắn, thực lực quá kém sao được. Giang Thần sở dĩ muốn tìm người theo đuổi, chính là không muốn địch nhân gì đều tự mình ra tay. Bất quá, hết thảy các thứ này đều muốn nhìn hắn lần này có thể sống sót hay không lại nói. Giang Thần nhìn đến kia phế tích, thầm nói: "Bản đầy đủ Thần Vương Chấn Cửu Thiên, cộng thêm luyện hóa Thần Vương trụ cho nên lĩnh ngộ Thần Vương hư ảnh. Dạng này một đòn." Giang Thần tin tưởng, dõi mắt hồng trần, đồng cấp đều không có mấy cái có thể đón đỡ được. Giang Thần đứng tại hư không không nói lời nào, cũng không có ai dám nói chuyện, thậm chí động đậy thân thể. Dù sao trước vương manh chính là vết xe đổ. Ngay tại toàn trường yên tĩnh, kim rơi cũng có thể nghe thời điểm. Một tên nữ tử yếu đuối bước chân tập tên hướng về phế tích đi tới. "Kaka, kaka ngươi thế nào a?" Ca ca ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao?
Không âm thanh trả lời.
Ngay tại Trần Tượng Hào lòng như cho ngội thời điểm, phế tích đông nhiên vang dội động tĩnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều hấp dẫn tới. Dưới cái nhìn của bọn hắn, khủng bố như vậy tuyệt luân một đòn phía dưới, căn bản không có người có thể sống sót.
Hư không?
Không tồi. Giang Thần khẽ mỉm cười. Nhìn đến một đạo tàn phá thân ảnh từ phế tích chậm rãi bò dậy. Cho dù đã là nỏ hết đà, có thể Trần Thất Sát vẫn ngoan cường đứng lên, nhìn đến muội muội nết miệng cười một tiếng, nói ra:
"Đừng khóc, ca không gì."
Hắn hoàn toàn là bằng vào một cổ chấp niệm bò dậy. Vỗ vỗ muội muội cái đầu nhỏ, Trần Thất Sát miễn cưỡng ngẩng đầu lên, ngước nhìn hư không tuyệt đại phong hoa bạch y thân ảnh, đồng tử chi tràn đầy phức tạp chi tình.
Không ngờ,
hận ý không có bao nhiêu, bởi vì Giang Thần là từng cú đấm thấu thịt giao thủ với hắn, cuối cùng là thực lực của hắn không địch lại. Người ta Giang Thần thắng quang minh chính đại, đường đường chính chính, hắn Trần Thất Sát chịu phục.
Chỉ là,
ta thua. Trần Thất Sát chậm rãi nói. Trước hai người chỉ nói hắn có thể phá giải Giang Thần thần vương trấn cựu thiên làm sao, lại không có nói toạc không giải được xử trí như thế nào. Một điểm này không cần phải nói. Trần Thất Sát mình hiểu rõ, chỉ có thể là lấy mạng đổi mạng. Dù sao, Trần Thất Sát không cho rằng mình có bảo bối gì, là vị này tự xưng đế tử người coi trọng.
Quả nhiên.
Hư không? Giang Thần nhàn nhạt nói. Mỗi người đều muốn vì hành vi của mình trả giá thật lớn.
Ta biết.
Trần Thất Sát cắn răng, song quyền nắm chặt, kỳ thực nắm đấm đều có chút nắm không kín rồi.
Hắn không sợ chết.
Mấy năm nay Trần Thất Sát giết người chính mình cũng đến không hết, có một phần là thể chất nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là vì Trần Tượng Hào đổi lấy đủ loại quý giá dược liệu. Trần Thất Sát không sợ khác, hắn liền sợ hãi mình sau khi chết, Trần Tượng Hào làm sao bây giờ?
Chính là hắn có quyền lựa chọn sao?
Trần Thất Sát quét mắt rách dưới bản thân, là chân chính trên ý nghĩa rách tung tóe, thần vương trấn cựu thiên loại này tuyệt thế tinh thần công kích bí thuật, suýt chút nữa xoắn nát hắn thần hải, hiện tại hắn là một chút linh lực đều thúc dục không, kinh mạch cũng sắp chặt đứt.
Có thể từ mấy muội muội làm sao bây giờ?
Trần Thất Sát ánh mắt phức tạp nhìn mình muội muội.
Hắn đã chết, không có phòng thân chi lực muội muội sống thế nào?
Thật để cho hắn đi dưới lòng đất bồi mình hay sao?
Lúc này,
hư không truyền ra một đạo thanh âm đạm mạc.
Bất quá, ta cũng không phải nhất định phải mạng của ngươi không thể, thậm chí không chỉ có thể không muốn, còn có thể thuận tiện giải quyết muội muội của ngươi trời sinh tuyệt mạch vấn đề.
Giang Thần ánh mắt bình thường, vô bi vô hỉ, phản phất thuận miệng nói một chuyện nhỏ không đáng kể.
Cái gì?
Trần Thất Sát bất thình lình ngẩng đầu, mặt đầy kích động nhìn Giang Thần.
Rất nhanh,
Trần Thất Sát một liên tưởng trước Giang Thần nói đại giới, Trần Thất Sát trong nháy mắt đã minh bạch. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn mắt Giang Thần, nhìn lại lần nữa bên cạnh gầy yếu muội muội, cắn răng một cái, trầm giọng nói:
"Trần Thất Sát, ra mắt công tử."
Chương 137, không ngờ.
"Hư không?"
Giang Thần không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng điểm lại đầu, giống như là cho đối phương mở ra một con đường tựa như.
Giang Thần tâm lại thầm nói:
"Không tệ, cùng ta lúc đầu nghĩ một dạng."
Giang Thần vốn là cũng không cho rằng Trần Thất Sát có thể phá rồi hắn thần vương thể, cho nên cuộc tỷ thí này Trần Thất Sát phải thua không thể nghi ngờ.
Mà thua kết quả chỉ có chết. Lúc này Giang Thần cho đối phương mạng sống cơ hội, lại thêm đáp ứng cứu chữa muội muội của hắn.
Trần Thất Sát nếu là không vì hắn máu chảy đầu rơi, phục vụ quên mình mệnh, kia cũng là không thể nào.
Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Giang Thần thành công cứu chữa muội muội của hắn.
Trời sinh tuyệt mạch sao?
Giang Thần lẩm bẩm nói: "Hệ thống, ngươi nói đến cùng có được hay không a?"
Keng, hồi âm túc chủ, hệ thống minh viễn không biết lựa túc chủ.
"Được rồi, tin tưởng ngươi rồi, bất quá."
Giang Thần đống nhiên chau mày, tâm dâng lên một cái ý niệm cổ quái.
Mình bây giờ làm chuyện này, như thế nào cùng tiểu thuyết phản phái giống như vậy a?
Cái gì đó?
Tha cho hắn một mệnh, trả lại cho hắn muội muội chữa bệnh, đây nếu là người xấu, người đó là người tốt.
Giang Thần vội vàng lắc đầu một cái, dứt bỏ những này không thiết thực ý nghĩ.
Cứ việc Giang Thần suy nghĩ rất nhiều, bất quá hết thảy các thứ này cũng chỉ là trong chớp mắt.
Giang Thần không có lại để ý tới Trần Thất Sát, quay đầu nhìn phía sau khôn khéo Hứa Thanh Ca một cái, nhàn nhạt nói:
"Vừa mới, những người này một mực đang truy sát ngươi phải không?"
"A,
nga nga, đúng."
Hứa Thanh Ca đang suy nghĩ miên man, nghe thấy Giang Thần mà nói, vội vàng gật đầu một cái.
Một khắc này, nàng ít đi mấy phần nghịch ngợm đại tiểu thư tính tình.
Giang Thần cũng không có suy nghĩ nhiều, quét mắt phía dưới tất cả mọi người, bình tĩnh nói:
"Nếu xuất thủ, liền đều lưu lại đến đây đi."
Lời này để cho tất cả mọi người run lên.
Tiếp theo rất nhiều người phẫn nộ, bọn hắn có vài trăm người, người thanh niên này cứ như vậy không đem bọn hắn để vào mắt sao?
Vô số người ngôn ngữ mắng, có thể càng nhiều thông minh đã sớm bắt đầu đường chạy, chạy từ phía.
Số người có bao nhiêu dùng?
Đừng làm rộn huynh đệ.
Không nhìn thấy vừa mới người ta triệt để bạo phát, bọn hắn ngay cả đứng cũng đứng bất ổn sao?
Thế thì còn đánh như thế nào?
Mọi người căn bản không phải một cấp độ tồn tại,
cho nên càng nhiều thông minh một chút đều lựa chọn phân tán bốn phía chạy thoát thân.
Hư không?
Giang Thần cười lạnh một tiếng, tay áo bảo vung mạnh lên.
Nhất thời,
trên mặt đất xuất hiện hơn ngàn đạo hư ảnh, hướng về kia vài trăm người nào tới.
Đây là trước hạ giới Lâm Hải bí cảnh chết những tiên kiêu kia, thực lực thấp kém.
Tại những này hở một tí thánh chủ cảnh, hư thần cảnh tu sĩ trước mặt cũng chỉ có thể ngăn cản mấy mắt.
Trong nháy mắt là đủ rồi.
Giang Thần rút trường kiếm ra, chỉ xích tiên nhai phát động, xông vào đám người.
Kiếm vũ.
Hướng theo Giang Thần cầm kiếm càn quét, nơi đi qua, bị đứt rời tay thân thể tàn phế bay múa đầy trời.
Vô số người tại kêu thảm thiết.
Thấy vô pháp trốn tránh, bọn hắn tính toán hợp lực đối phó Giang Thần.
Chính là những người này căn bản không phải Giang Thần địch, cơ hồ chính là trên đường quét ngang. Một lát sau, tại đây đã trở thành hải dương màu đỏ, máu tươi nhiễm đỏ đại địa, đồng thời cũng nhiễm đỏ chỗ ngồi này cổ chiến thành. Tại màu đỏ này đại dương, có một đạo cầm kiếm thân ảnh màu trắng, không dính một hạt bụi, cực kỳ đột ngột lóa mắt. Con kiến hôi. Giang Thần nhàn nhạt nói. Ngoại trừ sư thành tam đại gia tộc, còn có cái kia Vương Cửu Vũ đệ đệ ra. Tất cả mọi người đều bị Giang Thần chém giết hầu như không còn. Hiện tại, Giang Thần đi đến Vương Mãnh trước mặt. Trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nói. Vương Cửu Vũ đệ đệ phải không?
Phải.
Đúng. Vương Mãnh run run rẩy rẩy nói, hắn đã sớm bị sợ choáng váng, thật là quá tàn nhẫn. Giang Thần, lưu hắn một mệnh đi. Dù sao cũng là Vương Cửu Vũ đệ đệ, cái kia có chí tôn chi tư người, đến lúc đó hắn tìm ngươi trả thù nói. Hứa Thanh Ca chẳng biết lúc nào đi đến Giang Thần bên cạnh, mặt đầy ân cần nói ra. Vương Cửu Vũ, chí tôn chi tư, chính là thật chí tôn, muốn động ngươi cũng phải chết. Nhìn đến khuôn mặt hoàn toàn giống nhau, khí chất càng ngày càng tới gần Hứa Thanh Ca, Giang Thần mắt thoáng qua một vẻ hoảng hốt, giống như là thấy được tỷ tỷ của nàng, theo bản năng nói. Hứa Thanh Ca sững sờ, sắc mặt biến thành hơi hồng, ánh mắt đống nhiên có chút né tránh. May mà Giang Thần nói xong cũng quay đầu rồi. Nhìn đến Giang Thần tay áo bảo vung lên, liền muốn chém giết Vương Mãnh tính mạng. Hứa Thanh Ca cắn răng một cái, chẳng quan tâm rất nhiều, tại Giang Thần ánh mắt kinh ngạc, vận dụng bí pháp, một đạo vô cùng đóng băng lăng trong nháy mắt nhắm thẳng vào Vương Mãnh mi tâm. Không. Vương Mãnh thê thảm gào thét, đầu lâu không cam lòng bị đây đạo tảng băng xuyên qua, mất đi sinh cơ. Hô. Hứa Thanh Ca hai tay chống đến đầu gối, thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía mặt đầy kinh ngạc Giang Thần, gỡ xuống tóc mai sắp phủ xuống mái tóc, tươi đẹp cười một tiếng. Cảnh giới: hư thần cảnh, bán thần cảnh, chân thần cảnh, thiên thần cảnh, thần vương cảnh, chí tôn cảnh, thánh nhân. Chương 138, ta phải đi. Hứa Thanh Ca trực tiếp vận dụng bí thuật, từ trong ra ngoài, trước tiên chạm đối phương linh hồn, lại chém nhục thể. Đây Vương Mãnh cũng là xui xẻo, ra ngoài không có mang hộ thể bảo vật, cho nên được Hứa Thanh Ca tùy tiện chém giết. Bất quá, hà tất như thế đâu, kia Vương Cửu Vũ chính là sớm muộn có thể tra ra rốt cuộc là ai giết hắn đệ đệ. Giang Thần hai tay vắt đứng, lạnh nhạt nói, "Đúng, nếu mà đây Vương Cửu Vũ, chân tướng trước Giang Cẩn Du nói với hắn dạng này, có hy vọng vô địch thế hệ này phong thái, chút chuyện nhỏ này vẫn có thể tra ra. Đến lúc đó, đứng núi chịu sào đúng là Hứa Thanh Ca. Không gì, cùng lắm thì ta trở về nhà, không bao giờ nữa đi ra chính là." Hứa Thanh Ca cười hắc hắc, đáng yêu nói. Nghe vậy, Giang Thần không nén nổi mỉm cười, quét mắt lơm lớp lo sợ sư thành tam đại gia tộc, suy nghĩ một chút, không có nương tay, Tôn Lý hai nhà nhân mã trực tiếp bị hắn chém giết. Chém giết đám này cao nhất chỉ có thánh chủ cảnh tồn tại, quả thực không cần tốn nhiều sức. Trận. Hôm nay ngoại trừ Giang Thần hai người, còn có mới thu Trần Thất Sát huynh muội, cũng chỉ còn sót lại Lăng lão đầu cùng Lăng Tuyết rồi. Nên đón Giang Thần ánh mắt bình tĩnh. Lăng lão đầu toàn thân giật mình, lập tức không người nói. Ngài là Tuyết Nhi ân nhân cứu mạng, cũng chính là chúng ta toàn bộ Lăng gia ân nhân cứu mạng, kính xin ngài bỏ qua cho, đến chúng ta Lăng gia nghỉ ngơi một chút. Bên cạnh Lăng Tuyết cũng kịp phản ứng, thấp giọng nói: "Mời, mời công tử đến Lăng gia nghỉ ngơi." Lăng lão đầu mồ hôi đầy người, tóc mai không ngừng có mồ hôi chạy xuống xuống, duy trì nhún nhường tư thái động cũng không dám động, vừa mới một màn này quả thực đem cái này tại sư thành trong phạm vi ngang dọc lão đầu tử sợ ngây người. Hắn lần đầu tiên biết rõ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, giết người có thể như vậy giết, sạch sẽ như vậy lưu loát, không nhiễm thế gian nhân quả. A. Giang Thần nhíu mày một cái, nhìn đến trước mặt hai người. Cái nữ nhân này hắn còn nhớ rõ, ban đầu sa mạc cứu nàng, cũng coi là trả lại hỏi đường nho nhỏ nhân quả. Không muốn đến có thể ở này gặp phải người này, hơn nữa còn là tại loại này trường hợp. Lúc đó đã kết nhân quả, Giang Thần cũng không có ý định lại giết nàng. Hơn nữa hiện tại loại tình huống này, Giang Thần quét mắt Trần Thất Sát huynh muội, thầm nghĩ, ta còn cần cho cái kia trời sinh tuyệt mạch nữ tử chữa thương, cũng vừa vặn cần một nơi. Giang Thần gật đầu một cái, nói ra, đã như vậy, dẫn đường đi. Phải. Lăng lão đầu vội vàng cung kính nói, rất sợ Giang Thần đổi ý một dạng, tâm thở phào nhẹ nhõm, hắn biết rõ mình đầu này mạng nhỏ tạm thời bảo trụ. Bên cạnh hắn Lăng Tuyết, mặt đầy phức tạp nhìn đến Giang Thần, túi đầu hé miệng không nói gì. Đi thôi. Giang Thần hướng về phía Hứa Thanh Ca, Trần gia huynh muội nói ra. Lăng gia lần này vốn là tìm kiếm bảo vật, tuy rằng không được cái gì, có thể sư thành hai gia tộc khác đều bị diệt, cái này là đủ rồi. Chết kia vài trăm người tuy rằng thực lực thấp kém, có thể con muỗi kích thước cũng là thịt, nhẫn chữ vật đã sớm bị Giang Thần cướp đoạt sạch sẽ. Sư thành. Đây thật là một tòa vô cùng to lớn thành thị, dõi mắt phía tây đại lục đông nam, đều là số 1 số 2, đáng tiếc chính là trống không điểm, cũng có chút nghèo, còn có chút ủn phải in set building. Lăng gia tọa lạc tại sư thành tâm phạm vi. Từ hôm nay trở đi, Lăng gia chính là đáng mặt sư thành đệ nhất gia tộc rồi. Ta phải đi. Hứa Thanh Ca do dự một chút, ngước mắt nhìn Giang Thần nói ra. Đi. Là về gia tộc sao? Giang Thần sững sốt một chút, chậm chậm nói. Ừ. Hứa Thanh Ca nhẹ nhàng điểm lại đầu. Lén chạy ra ngoài một chút đại tiểu thư, sớm như vậy đi trở về, người nhà ngươi cũng sẽ thật bất ngờ đi. Giang Thần không từ thú nói. Nghe vậy, Hứa Thanh Ca chà chà chân nhỏ, xấu hổ nói. Nói cái gì vậy? Huống chi, ta cũng không phải đại tiểu thư, ta là nhị tiểu thư. Nghe vậy, Giang Thần cười trừ, tại hắn mắt Hứa Thanh Ca chẳng qua chỉ là một cái còn chưa lớn lên tiểu muội muội mà thôi. Ta chẳng qua là cảm thấy, từ trước lao tổ tông nói đúng, thực lực của ta đúng là còn thiếu sót rất nhiều. Xấu hổ qua đi, Hứa Thanh Ca vẻ mặt thành thật nói. Ân, xác thực. Giang Thần thâm dĩ vi nhiên nói. Tại hắn cảm giác, cái này Hứa Nguyệt muội muội thực lực tuyệt đối không yếu, còn có kia tựa như tuyệt đối linh độ băng pháp, làm sao cũng không khả năng không phải Trần Thất Sát cái kia gã mở tu la thể đối thủ. Giải thích duy nhất chính là thi triển thủ pháp, sát phạt thủ đoạn quá tùy bắt rồi. Nhìn đến Giang Thần mặt đầy nhận đồng gật đầu, Hứa Thanh Ca không được dưới hai tay áp, bình ổn hô hấp, Hứa Thanh Ca cảm giác mình được mang tính lựa chọn coi thường một ít lời, không thì thế nào cũng phải bị tức chết. Chương 139, giao sâu nói cạn. Hô. Hứa Thanh Ca thở ra một hơi, mặt đầy chân thành nhìn về phía Giang Thần, chần chờ nói: "Ta muốn hỏi ngươi chuyện." "Quên đi, vẫn là không hỏi." Lời đến một nửa, Hứa Thanh Ca đột nhiên từ bỏ. "Ngươi là muốn hỏi ta vì sao đối với ngươi tốt như vậy đi?" Giang Thần trực tiếp nắm quyền. "Ừ." Hứa Thanh Ca do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu. "Ta nhận thức tỷ tỷ ngươi, hơn nữa giao tình rất sâu." Giang Thần bình tĩnh nói. "Cái gì? Ngươi nhận thức tỷ tỷ của ta?" Nghe vậy, Hứa Thanh Ca ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Giang Thần, nghi ngờ nói: "Vậy là ngươi tỷ phu của ta sao?" Giang Thần sắc mặt cứng đờ, đề tài này khó trả lời. Trên danh nghĩa mình vẫn là tiểu lọ lì sư phó đồ đệ, hơn nữa Hứa Nguyệt còn tưởng rằng mình không biết đêm đó hạ dược sự tình đâu. Hứa Thanh Ca trở về hỏi lại, để cho Hứa Nguyệt sao nói. Lấy Hứa Nguyệt phương diện này mắc cỡ tính cách, sợ rằng đời này đều không có ý tứ cùng mình gặp nhau. Hơn nữa, cùng tiểu nha đầu này nói, ta là tỷ tỷ ngươi đệ tử. Lời này làm sao muốn thế nào không đúng vị a? Muốn làm lần. Giang Thần bình thản nói, còn không phải, ta là tỷ tỷ ngươi hảo hữu. Với tư cách muội muội của nàng, ta đương nhiên hẳn chiếu cố một chút. Là như vậy sao? Nghe vậy Hứa Thanh Ca thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng đã nhận được đáp án, chính là tâm lại cảm giác không chuyện trò một chút. Được rồi, không muốn những thứ này, trở về hảo hảo tu luyện đi. Tu luyện không năm tháng, một cái búng tay, tuế nguyệt vội vã trôi qua, nhanh chóng tu luyện để thăng cảnh giới mới là đường chính, cái khác trước tiên có thể thả thả. Giang Thần nắm tay đặt ở Hứa Thanh Ca cái đầu nhỏ dưa bên trên xoa xoa, cười một tiếng, thản nhiên nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng là bạn, ta thừa nhận, trước ta có thời điểm tổng đem ngươi trở thành tỷ ngươi, nhưng là bây giờ ta kịp phản ứng, ngươi chính là ngươi, là một cái màu sắc tươi sáng thân thể, tuy rằng chúng ta giao sâu nói cạn, thế nhưng trường hợp ta vẫn là sẽ ra tay." "Ừ." Giang Thần nói vô cùng chân thành, Hứa Thanh Ca ngược lại yên tâm, nghiêm túc nói: "Ta hiểu rõ ý của ngươi, bất quá lần gặp mặt sau, ta nhất định không thể so với ngươi kém." "Đúng rồi, ta chờ ngươi tới Châu Thần Vực, đây phía Tây Đại Lục vẫn là nhỏ một chút, Châu Thần Vực mới là chúng ta những người này hẳn đi địa phương. Còn nữa, lần sau đừng đem ta làm thành tỷ tỷ của ta rồi, cái gì đó. Người ta cùng tỷ tỷ tính cách hoàn toàn không giống sao?" Hứa Thanh Ca cười nhẹ nhàng nói, đột nhiên làm cái mặt quỷ, hướng về phía Giang Thần nhếch miệng cười một tiếng. Dứt lời, Hứa Thanh Ca không còn tiếp tục lưu lại. Nhẹ thu liêm đầm, xanh biết váy dài trong chớp mắt tại chỗ biến mất, bay khỏi sư thành. Giang Thần lặng lẽ nhìn chăm chú tiểu nha đầu rời khỏi, đột nhiên cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Thật là một cái có ý tiểu nha đầu a." Cùng nàng tỷ tỷ tính cách hoàn toàn bất đồng. Giai nhân rời đi, Giang Thần tâm lại không có quá nhiều thương cảm. Giống như đối phương nói một dạng, mọi người Châu Thần Vực còn có thể gặp mặt lại. Trong lúc suy tư, Giang Thần lắc lắc đầu, chuyển thân trở về hướng Lăng gia. Trần Thất Sát đối với mình cảm kích rơi nước mắt, nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là mình có thể chữa khỏi muội muội của hắn trời sinh tuyệt mạch. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể triệt để đối với mình quyết một lòng. "Hệ thống, ngươi nói biện pháp có hiệu lực thật không?" Giang Thần vẫn còn có chút hoài nghi. "Keng, hồi âm túc chủ, lần nữa nhấn mạnh, hệ thống không biết hại túc chủ." "Hảo hảo hảo, ta đều biết rõ, chính là ngươi không cảm thấy biện pháp của ngươi rất kéo sao?" Giang Thần khoát tay một cái, bất đắc dĩ nói: "Hệ thống cho phương pháp rất đơn giản, cũng rất thô bạo. Bước đầu tiên, tách ra, hấp thu bế tắc Trần Tượng Hào kinh mạch âm sát khí. Dựa theo hệ thống giải thích, Trần Tượng Hào chính là âm sát khí bế tắc kinh mạch, mới biến thành trời sinh tuyệt mạch. Bước thứ hai, hướng về Trần Tượng Hào thể nội truyền vào linh lực, bởi vì Giang Thần nắm giữ sinh tử trọng đồng, vận dụng sinh lực lượng, có thể ổn định lại bởi vì âm sát khí bị tách ra sau đó thân thể bất ổn định. Ai, bước thứ hai dễ làm, có thể bước đầu tiên là để cho bản thân ta hấp thu, phương pháp kia thật có thể đi." Giang Thần mặt đầy hoài nghi. "Keng, hồi âm túc chủ nắm giữ Thôn Thiên Ma Công, có thể tiến hành đệ thuần, dung nhập vào hỗn độn thể chi, tăng cường hỗn độn thể bản nguyên." "Ồ, có chút đạo lý a." Nghe vậy, Giang Thần sững sờ, thầm nói. Nghe thấy hệ thống giải thích như vậy, Giang Thần động lòng. Trước hệ thống cũng đã nói, mình hỗn độn thể có thể hấp thu nữa khác thể chất tăng cường bản nguyên, cho nên hấp thu Trần Tượng Hào thể nội khổng lồ ấn sát chi khí cũng là một biện pháp tốt. Đây là chính mình thể chất liền sẽ càng cường đại hơn. Bất quá nhắc tới biến cường. "Hệ thống, ngươi vì sao không phát bố một cái lựa chọn nhiệm vụ, để cho ta trực tiếp một bước đúng chỗ, trực tiếp tăng lên đến chí tôn cảnh đầu?" Giang Thần hiếu kỳ hỏi. "Hệ thống." Cuối cùng hệ thống cũng không có trả lời Giang Thần cái vấn đề này, Giang Thần đối với lần này sớm có dự liệu, gọi tới Trần Thất Sát muội muội Trần Tượng Hào, tính toán vì nàng chữa trị. Không đề cập tới nhiệm vụ thường, còn có thu hoạch Trần Thất Sát người theo đuổi này, Trần Tượng Hào bản thân giải quyết trời sinh tuyệt mạch sau đó, thể chất cũng là cực kỳ tốt. Chương 140, ngưng tụ âm sát khí. Bên ngoài phòng. "Công tử, xá muội xin vui lòng." Trần Thất Sát vái chào đến cùng, lời nói cung kính nói. Lúc này Trần Thất Sát thân thể khỏe mạnh không ít, rốt cuộc là tu la thân, chính là kháng đánh a. "Ừ." Giang Thần gật đầu một cái, chuyển thân đi vào trong nhà. Trần Thất Sát ở bên ngoài thở hổn hển,
hai tay nắm chặt. Hồi lâu, Trần Thất Sát hít sâu một hơi, nhìn về phía đi vào sân Giang Thần, tâm yên lặng nói: "Chỉ muốn ngươi có thể cứu khỏi muội muội ta, ta Trần Thất Sát đời này vì ngươi vượt mọi chông gai, không chối từ." Mật thất. Giang Thần không có gấp chữa trị, mà là quan sát mắt đối phương. Một bộ quần trắng nữ hài tử, dung mạo không coi là kinh thế tuyệt diễm, trên mặt mang cười mịn, một bộ không tranh quyền thế bộ dáng. Tuy rằng dung mạo không so được với Hứa Nguyệt, nhưng mà cái có vận vị nữ hài tử. Giang Thần tâm quyết định kết luận. Nghĩ đến chỗ này, Giang Thần mở miệng, nhàn nhạt nói: "Kinh mạch của ngươi trời sinh chính là bế tắc, đã nhiều năm như vậy, đã sớm thâm căn cố đế, chờ chút chữa trị sẽ phi thường đau, ngươi muốn nhịn xuống." "Ân, biết rõ, tạ ơn công tử." Trần Tượng Hào thấp giọng nói. Nhìn Trần Tượng Hào bộ dáng, Giang Thần không khỏi nhiều lời đôi câu: "Ngươi cũng không cần lo lắng, ta có chừng có mực, chữa trị phân hai bộ phận thứ nhất rút ra tách rời, bộ phận thứ hai là hướng về ngươi thể nội chuyển vào tân linh lực, hai cái này bộ phận một cái so sánh một cái thống khổ, có thể chỉ cần kiên trì xuống là tốt rồi, hơn nữa chỉ cần ngươi kiên trì thành công, ngươi trời sinh tuyệt mạch rất lớn một phần có thể chuyển hóa thành cường đại thể chất." "Có thật không? Ý của ngài là ta cũng có thể tu luyện sao?" Nghe vậy, ánh mắt nhu nhược Trần Tượng Hào nhất thời kích động, mặt đầy hy vọng nhìn đến Giang Thần nói. Nàng mặc dù không có khả năng tu luyện, lại thông minh tuyệt mẫn, nàng biết rõ rất nhiều Trần Thất Sát cho rằng nàng không biết đồ vật, ví dụ như nàng biết rõ năm đó bởi vì cha mẹ mất sớm duyên cớ, là ca ca Trần Thất Sát vì nàng cầu đến cơm trăm nhà đút nàng lớn lên. Nàng biết rõ luôn luôn lãnh nạo cổ bản ca ca, vì nàng cầu xin rất nhiều người, cũng vì nàng làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý. Trần Tượng Hào biết rõ rất nhiều, nhưng nàng không biết nên làm gì. Chết sao? Chết đối với nàng mà nói ngược lại không phải đáng sợ dường nào chuyện, coi như như vậy không có ý nghĩa chết rồi, nàng luôn cảm thấy có lỗi với ca ca nhiều năm như vậy cực khổ bỏ ra. Nàng minh bạch ca ca trong đầu nghĩ, tại Trần Thất Sát tâm chỉ cần mình vui vẻ sống sót, chính là đối với hắn lớn nhất báo đáp. Hôm nay nghe Giang Thần nói, mình có thể tu luyện, về sau có thể trợ giúp ca ca, nàng làm sao có thể không kích động. Trên lý thuyết là có thể, ngươi trời sinh tuyệt mạch là thể nội âm sát khí quá nhiều, hoàn toàn chặn lại kinh mạch, chỉ cần tách ra một phần, còn lại ẩn sát chi khí chẳng những không biết đối với ngươi có tổn thương hại, ngược lại sẽ trở thành ngươi trên con đường tu hành chất xúc tác, thậm chí hình thành một loại thể chất. Giang Thần bình tĩnh nói: "Ta biết rồi, ta nhất định sẽ kiên trì." Trần Tượng Hào cắn chặt hàm răng, nói ra: "Mặc dù không biết Giang Thần thân phận cụ thể, có thể Trần Tượng Hào biết rõ, loại thiếu niên này chí tôn là khinh thường cả người, cho nên Giang Thần khẳng định nói là sự thật rồi. Đây là nàng đại cơ duyên, bất kể như thế nào đau đớn, nàng đều phải kiên trì lên." "Được, đã như vậy, chúng ta hãy bắt đầu đi." Giang Thần khoanh chân mà ngồi, ngồi vào Trần Tượng Hào đối diện, hai tay đẩy ngang mà ra. Giang Thần nói ra hai tay đưa ra, lòng bàn tay đối lập nhau. Nghe vậy, Trần Tượng Hào gật đầu một cái, đưa ra thon dài tinh tế cánh tay, cùng Giang Thần hai tay đối lập nhau. Giang Thần hít sâu một hơi, chữa trị bắt đầu. Giang Thần ánh mắt chợt lóe, Thôn Thiên Ma công phát động, nhất thời từng tia từng sợi âm sát khí thuận theo cánh tay tràn vào đến trong cơ thể hắn, để cho Giang Thần không khỏi dùng mình một cái. Vội vàng vận chuyển hỗn độn thể, đề thăng hỗn độn thể lực lượng bản nguyên, dạng này Giang Thần mới cảm giác tốt hơn một chút. Giang Thần có Thôn Thiên Ma công, có hỗn độn thể. Đối diện Trần Tượng Hào có thể không có gì cả. Kinh mạch chi, thâm căn cố đế âm sát khí bị rút lấy, Trần Tượng Hào lông mày khẩn túc, nhiều lần đều rên rỉ đi ra, càng là đổ mồ hôi tràn trề. Cơ hồ trong nhấp nháy, Trần Tượng Hào trắng như tuyết váy trắng bị mồ hôi làm ướt, như ẩn như hiện. Giang Thần ôm lại thành đoàn, kéo dài hấp thu đối phương thể nội âm sát khí, cũng quan sát đối phương thích ứng cường độ, không ngừng gia tăng hấp thu cường độ. Ân ân ân. Trần Tượng Hào quả thực đau đớn không cách nào nhịn được, rên rỉ lên. Ta thích cái IBA, may mà trước đó bố trí kết giới, không thì cái này khiến bên ngoài nghe thấy, ta nhảy tiến vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Giang Thần trên trán cũng có mồ hôi lạnh chảy xuống, vì mình trước lo trước khỏi họa điểm cái khen. May mà. Đối diện Trần Tượng Hào cũng biết như vậy không tốt, tại thích ứng Giang Thần sau đó, âm thanh liền từng bước yếu bớt, cuối cùng biến mất. Ồ, ta thể nội vậy mà ngưng kết âm sát khí tinh hoa. Giang Thần quan sát bên trong bản thân, có chút kinh ngạc, hắn hỗn độn thể lại đem hấp thu tới âm sát khí ngưng kết thành tinh hoa. Đây là chuyện tốt ta, nói không chừng bản thân ta đều có thể ngưng kết ra âm sát chi thể, tăng cường thực lực. Giang Thần trong đầu nghĩ đến. Thời gian trôi qua không lâu, Giang Thần cảm giác mình hấp thu được đạt một cái số lượng trị, liền ngừng lại. Giang Thần chậm rãi mở miệng nói tiếp theo chính là quan trọng nhất câu, lực lượng của ta quá mức bá đạo cuồng bạo, cho nên để ta tới truyền bảo, độ khó sẽ vô hạn tăng lớn, ngươi muốn nhịn xuống. Giang Thần nói không sai, thể chất của hắn, tuyệt học, công pháp, bí thuật, xem như lực công kích cực mạnh, cho nên đản sinh linh lực cũng là cực kỳ bá đạo. Ân, công tử, ta sẽ nhịn xuống. Trần Tượng Hào yếu ớt nói, lúc này sắc mặt của nàng dâng lên đỏ ửng, giống như là muốn được rồi tựa như. Có thể Giang Thần biết rõ, đây chỉ là giả tưởng, Trần Tượng Hào không có tu luyện, thể nội không có linh lực chống đỡ. Nếu như mình không tiến hành bước thứ hai trận, kia nàng chính là hồi quang phản chiếu. Bàn tay hai người lần nữa tương giao, không giống với lần trước, lần này là Trần Tượng Hào hút Giang Thần. Đối với truyền linh lực, Giang Thần cũng chẳng có gì, chỉ là tổn thất một ít linh lực, căn bản sẽ không cảm nhận được thống khổ, nhưng đối phương liền không giống nhau, một cái cơ hồ không có linh lực người, trực tiếp bị nuốt thiên ma công loại này bá đạo linh lực truyền vào, kết quả có thể tưởng tượng được. Hướng theo hai người bàn tay lưu chuyển, tại Giang Thần cẩn thận từng ly từng tí dưới sự khống chế, truyền vào đối phương kinh mạch. Ong ong. Hướng theo linh lực vừa mới truyền vào, Trần Tượng Hào đầu ông một tiếng,
sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ nhợt nhạt, để lộ ra cực kỳ vẻ thống khổ. Nhìn thấy Trần Tượng Hào trên mặt vẻ thống khổ, Giang Thần không khỏi nhíu mày một cái, nói ra nhất định phải kiên trì, nếu không phí công nhọc sức. Chính là quá thống khổ rồi, công tử, ta cảm giác mình sắp chết một dạng, ngươi mau cầm ta xé. Trần Tượng Hào mặt bởi vì đau đớn mà dần dần có chút biến dạng. Nói thật, động tĩnh lớn như vậy Giang Thần cũng là không ngờ tới. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp chuyển di nàng một chút sự chú ý. Giang Thần thầm nghĩ. Giang Thần chợt nhớ tới kiếp trước Lam Tinh phim truyền hình, giống như cái gì mỹ nữ làm bộ muốn hôn người bị thương, tại người bị thương ý loạn tình mê thời điểm bất thình lình rút ra đối phương thể nội tiểu rất tốt, để cho đối phương giảm bớt đau đớn. Nghĩ tới đây Giang Thần liếc nhìn đối diện cô nương, không khỏi có chút vông nôn, hắn cũng không phải loại người như vậy à. Suy nghĩ một chút, Giang Thần mở miệng nói. Trần Tượng Hào, ngươi có thể nghĩ một hồi ca ca của ngươi, nếu mà ngươi chết, ca ca của ngươi sẽ cỡ nào khổ sở, dạng này ngươi còn có thể muốn chết phải không? Quả nhiên. Giang Thần đánh cuộc đúng. Nguyên bản mơ mơ màng màng vô tri vô giác, ý chí bất cứ lúc nào tan vỡ Trần Tượng Hào, nghe nói như vậy không khỏi hơi ngẩn ra, miễn cưỡng giữ vững tinh thần. Giang Thần nhất thời cảm giác đến đối phương tinh thần bất thình lình chấn động, biết mình nói tạo nên tác dụng, vì phòng ngừa đây là Trần Tượng Hào hồi quang phản chiếu. Chờ một chút lại hôn mê, Giang Thần bất thình lình ra tăng linh lực truyền vào. Đối diện Trần Tượng Hào nguyên bản dần dần buông lỏng chân mày lại một lần nữa nhíu lại, tựa hồ đã đạt tới tiếp nhận cực hạn. Liên dạng này Giang Thần kéo dài thâu suốt một đoạn thời gian, hướng theo Trần Tượng Hào thần sắc càng ngày càng thống khổ, hắn cũng sắp hoàn thành chữa trị. Cuối cùng, Giang Thần thể nội thôn thiên ma công nhanh chóng vận chuyển, hắn muốn tiến hành cuối cùng tiến công. A! Kèm theo Trần Tượng Hào một tiếng thét chói tai, Giang Thần thể nội cuối cùng một dòng nước nóng cũng tràn vào đến đối phương thể nội. Hô, hô, hô. Giang Thần thở hổn hển mấy hơi thở hừng hực, bởi vì lúc trước kéo dài phát ra, dẫn đến thân thể của hắn có chút hư không, lúc này Giang Thần cảm giác mỏi eo đau lưng, phảng phất cùng người đại chiến 3 ngày 3 đêm một dạng. Đối diện tắc Trần Tượng Hào vừa vặn ngược lại, hướng theo Giang Thần cuối cùng một cổ linh lực tràn vào, Trần Tượng Hào cảm giác đến một cổ từ nàng bắt đầu ra đời cũng chưa từng có cảm giác sảng khoái, thân thể cảm giác nhẹ bỗng, bất cứ lúc nào cũng có thể vũ hóa đăng tiên một dạng. Một lát sau, ngươi trời sinh tuyệt thể đã chữa khỏi, không, phải nói ngươi nhân họa đắc phúc, thu được âm linh chi thể, xem như một cái không tồi thể chất rồi. Giang Thần nhìn đến Trần Tượng Hào nói ra. Tạ ơn công tử. Trần Tượng Hào vội vàng cảm ơn. Không có gì, được rồi, nên để ngươi ca ca tiến vào, hắn tại bên ngoài khẳng định nóng lòng chờ. Giang Thần nói ra. Nói xong, Giang Thần vận dụng linh lực, truyền âm nói. Vào đi. Bên ngoài viện. Trần Thất Sát không ngừng đi, tâm mười phần lo âu, dù sao đây là kèm theo muội muội mình hơn 10 năm chứng bệnh a. Vô số danh ý đều không cách nào chữa trị. Đang suy nghĩ đâu? Trần Thất Sát đột nhiên nghe thấy Giang Thần truyền âm, nhất thời chợt ngừng lại, trong phút chốc hướng về sân viện phong tới. Vừa vào mật thất, Trần Thất Sát chẳng quan tâm tôn ti, trực tiếp nhìn về phía mình muội muội. Trần Tượng Hào mặc chỉnh tề, nhu nhu cười đang nhìn mình ca ca. Chương 141, chăn ngựa cầm roi. Trần Thất Sát nghe thấy Giang Thần truyền âm, trong nháy mắt vọt vào trong sân, đi đến mật thất. Sau khi đi vào, bất chấp cho Giang Thần đi trước lễ, mà là nhìn về phía bên cạnh mặc chỉnh tề, nụ cười ôn nhu Trần Tượng Hào. Trần Thất Sát đưa tay nắm giữ muội muội cổ tay, linh lực tràn vào cảm giác, một lát sau, hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện, nguyên bản muội muội thể nội u buồn ngăn buông bỏ âm sát khí, lúc này đã cực kỳ yếu ớt rồi. Không chỉ như thế, Trần Thất Sát còn cảm nhận được một cổ cực kỳ bá đạo linh lực, du tẩu tại tứ chi bách hải. Đối với thưởng thức qua thần vương trấn cửu thiên hắn lại nói, lại quá là rõ ràng cổ lực lượng này nguồn gốc. Trần Thất Sát chợt quay đầu, nhìn về phía Giang Thần nói, "Công tử, đây là chữa trị thành công." Giang Thần gật đầu một cái, lạnh nhạt nói thành công, bất quá ngày mai ta còn có thể lại kiểm tra một hồi, nhìn có hay không bỏ sót kinh mạch, nếu như không có, vậy ngươi muội muội về sau sẽ không lại bị trời sinh tuyệt mạch đau khổ. Đa tạ công tử. Nghe vậy, Trần Thất Sát vội vã gật đầu một cái. Nói xong, Trần Thất Sát nhìn mình muội muội, con mắt không khỏi có chút ấm ức, khuôn mặt này của bản thanh niên lúc này tâm tình chập chờn cực lớn. Nhìn thấy ca ca biểu tình, Trần Tượng Hào cũng có chút hoảng hốt, bởi vì nàng chưa từng thấy qua ca ca lúc này bộ dáng. Mấy năm nay Trần Thất Sát vì mua những cái kia đắt giá thiên tài địa bảo, giết vô số người, trải qua vô số tổn thương, đã từng suýt chút nữa vẫn lạc, ca ca hắn đều có thể cười một tiếng mà qua. Trần Tượng Hào cho rằng ca ca không biết khóc, nhưng hôm nay hắn khóc, cũng không phải là bởi vì mình, mà là bởi vì nàng vui vẻ khóc. Nghĩ tới đây Trần Thất Sát chóp mũi đau xót, nguyên bản tâm tình vui sướng không còn sót lại chút gì. Trần Tượng Hào cắn môi một cái, ôn nhu nói, ca ca, ta có thể tu luyện, về sau để ta tới bảo hộ ca ca. Dứt lời. Trong phút chốc, Trần Thất Sát bật khóc. Không lên tiếng, cười gật đầu một cái. Trần Thất Sát chợt xoay người, đối với Giang Thần vái chào đến cùng, trầm giọng nói, Trần Thất Sát ra mắt công tử, đa tạ công tử vì xá muội cứu chữa bệnh tật, từ nay về sau Trần Thất Sát vì công tử chăn ngựa cầm roi, sông pha khói lửa không chối tử. Tuy rằng trước Trần Thất Sát cũng nói hô Giang Thần vì công tử, có thể giữa hai người lại hoàn toàn khác biệt. Đây nó bao gồm bao nhiêu tình cảm, sợ rằng chỉ có người trong cuộc mình mới biết rồi. Nghe vậy, Giang Thần đi gật đầu một cái. Chính gọi là không có vô duyên vô cớ hận, tự nhiên cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Trần Thất Sát đây là triệt để quy tâm rồi, phải làm người theo đuổi của mình. Muội muội của ngươi hôm nay bệnh tật đã được rồi, không chỉ như thế, còn nhân họa đắc phúc, thành tựu âm linh chi thể, đã có thể tu luyện, ngươi có tính toán gì? Giang Thần thản nhiên nói. Ê, cái này, Nghe vậy, Trần Thất Sát ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện mình xác thực chưa hề nghĩ tới những thứ này. Tại hắn tâm, muội muội sống sót chính là chuyện trọng yếu nhất, về phần tu luyện, có thể sống sót hay không đều không nhất định chứ. Hắn chỗ nào có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Bên cạnh Trần Tượng Hào cũng tò mò nhìn về phía mình Kaka, nhớ bảo hộ Kaka, vậy thì phải nỗ lực tu luyện, mà tu luyện căn bản là công pháp, cho nên hắn cũng rất tò mò Kaka đối với công pháp của mình có tính toán gì. Trần Thất Sát thần sắc hiếm thấy lung túng, bởi vì hắn rất nghèo, không có công pháp, liền kia mấy quyển, hắn ngại ngùng, cũng không cam lòng để cho muội muội tu luyện công pháp giống vậy, tại hắn nhận thức, đều là đem đồ tốt nhất cho muội muội. Mà chính hắn tu luyện Thất Sát Quyết, căn bản không phải Trần Tượng Hào có thể tu luyện. Thấy vậy, Giang Thần cũng không ngoài ý muốn, hết thảy đều tại dự liệu của hắn. Xem ra, ngươi là không có gì chuẩn bị đúng không? Không sao, ta có chuẩn bị. Giang Thần bình tĩnh nói. Nghe vậy, Trần Gia huynh muội không nén nổi tò mò quay đầu, nhìn đến Giang Thần. Giang Thần ánh mắt bình thường, tự nhủ, muội muội của ngươi nhân họa đắc phúc, thành tựu âm linh chi thể, rất tốt một loại thể chất, nếu mà chỉ là tu hành hồng trần giới công pháp giống vậy, quá mức lãng phí. Đi ra ngoài ăn cơm, còn có một chương bổ sung, sẽ trễ một chút. Chương 142, triển lộ thân phận. Lúc này, Giang Thần đã đứng lên, đi tới trên ghế ngồi xuống, dưới ngón tay ý thức niệm mai tay vịn. Hồi lâu, Giang Thần quay đầu nhìn về phía Trần Thất Sát, đột nhiên hỏi: "Ngươi bây giờ hẳn đoán được thân phận của ta đi?" Trần Thất Sát trầm mặc một chút, thận trọng nói: "Có một chút suy đoán, công tử hẳn đúng là đệ tử Trường Sinh Giang gia đi. Họ Giang, tự xưng đệ tử." Trần Thất Sát thực lực siêu quần, có một lần nghe thấy các đại nhân vật nhắc tới Hồng Trần giới đại thế lực, biết một chút. Bất quá, đây chỉ là một cái dòng họ, Giang Thần cũng có thể là khác bất hủ thế lực truyền nhân, Trần Thất Sát đối với thượng lưu thế giới không có giao thiệp với, cho nên không dám nói nhiều. "Ngươi đoán không sai, ta đến từ Trường Sinh Giang gia, thời nay Giang gia gia chủ chính là ta phụ thân." Giang Thần thản nhiên nói. "Hí?" Cho dù có lòng chuẩn bị, có thể nghe thấy đáp án này sau đó, Trần Thất Sát vẫn là toàn thân run nhẹ. "Trường Sinh thế gia a, Hồng Trần giới xưa nhất một vài gia tộc." Cho dù nghe thấy, Trần Thất Sát cũng biết một ít, đối phương tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ. Mà Giang Thần nói mình là gia chủ nhi tử, đó chính là đế tử a. Xem ra chính mình vị công tử này, xuất thân cao quý vô cùng a. Trần Thất Sát trong đầu nghĩ đến. Bên cạnh Trần Tượng Hào ánh mắt mê man, nàng không hiểu những này. Nhưng khi nhìn đến Trần Thất Sát hiếm thấy lộ ra biểu tình khiếp sợ, cũng biết vị này Giang công tử bối cảnh tuyệt đối thông thiên. Bên cạnh, Giang Thần lên tiếng, nhàn nhạt nói: "Ta tính toán để ngươi muội muội đi Giang vực, nơi đó có thích hợp muội muội của ngươi tu hành công pháp, hơn nữa muội muội của ngươi cũng có thể trong đó nhận được tốt nhất giáo dục cùng hoàn cảnh." Nghe vậy, Trần Thất Sát trong nháy mắt đại hỉ. Tuy rằng muội muội đi tới Giang vực, mình đi theo Giang Thần bên cạnh, trong thời gian ngắn không thấy được muội muội, có thể Trần Tượng Hào an toàn tuyệt đối phải đến bảo đảm, còn có Giang Thần bảo đảm tu hành, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Bất quá, loại sự tình này Trần Thất Sát vẫn sẽ trưng cầu muội muội ý kiến. "Muội muội, ngươi cảm thấy công tử an bài thế nào?" Trần Thất Sát vội vàng hỏi. Trần Tượng Hào không lên tiếng, liếc nhìn biểu tình lạnh nhạt Giang Thần, hé miệng cười một tiếng, giọng nói êm ái: "Được a, toàn bộ dựa vào công tử phân phó." "Vậy là tốt rồi." Trần Thất Sát thở ra một hơi dài, không có phát hiện mình muội muội khác thường. Hắn thấy, muội muội mình đáp ứng vậy thì không thể tốt hơn nữa. Vì sao ta cảm giác ánh mắt của hắn rất để cho người yên tâm đâu? Trần Tượng Hào lặng lẽ nhìn chăm chú Giang Thần, trong đầu nghĩ đến: "Đại khái là ta thể nội lưu lại đồ đạc của hắn đi, không có khác giải thích." Trần Tượng Hào chỉ có thể cho rằng như vậy, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích nàng lòng phần kia khác thường. Nghĩ tới đây, Trần Tượng Hào sờ một cái bụng của mình, trong đó là đan điền vị trí, cũng là vừa mới Giang Thần chuyển vào lực lượng vị trí nòng cốt. Nên đón Trần Tượng Hào ánh mắt, Giang Thần thân thể nhất thời cảm thấy run lên, vừa mới suýt chút nữa bị móc sạch bóng mờ còn ở đây. Tất phải nỗ lực tu luyện. Hiện tại Giang Thần muốn làm nhất đúng là nỗ lực tu luyện, đem Thôn Thiên Ma công tu luyện tới cao cấp nhất. Đến lúc đó mang đến 7 lần cũng không mang theo hồn hẹn. Giang Thần bình tĩnh nói: "Đã như vậy, vậy liền định." "Ừ." Trần Tượng Hào nhu nhu nhược nhược gật đầu, con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm Giang Thần, mang theo tia sáng kỳ dị. Trần Thất Sát đứng tại Giang Thần bên người, cười ha ha, mười phần thông khoái. Ngay cả Giang Thần, khoe miệng cũng vô ý nhận thức hơi hơi dương lên. Một khắc này, cũng không ai biết tương lai là cái dạng gì. Nhu nhu nhược nhược nữ tử cũng sẽ lớn lên. Hắn là ta cả đời lãnh tụ tinh thần cùng tín ngưỡng. Hàn Thiên Nữ Tôn Trần Tượng Hào quyển 19, chương 3. Liên quan tới đối với truyền kỳ nhân vật hồi tưởng. Chương 143, Bắc vực, kỳ lân ấn. Bởi vì Trần Tượng Hào lập tức sẽ rời đi duyên cớ, Giang Thần cho 2 ngày thời gian để cho Trần Thất Sát lại bồi bồi muội muội. Đồng thời, Giang Thần Lạc Phượng Sơn mạch một nhóm cũng coi là kết thúc. Đã nhận được một tên cường đại người theo đuổi, còn có một tên rất có tiềm lực nữ tu sĩ. Đương nhiên, quan trọng nhất là đã nhận được Phượng Hoàng thần trượng. Giang Thần cảm thụ được đạo vực thiên đạo bản nguyên, tại dung hợp Phượng Hoàng thần trượng lực lượng sau đó. Hạ giới, đạo vực cảnh giới tối cao đã từ thánh chủ cảnh tăng lên tới hư thần cảnh. Đây là một cái chất đột phá. Nhìn một chút chữa trị Trần Tượng Hào sau đó tưởng tượng đi, có thể để cho hệ thống tuyên bố nhiệm vụ người, đều không phải người bình thường, cũng không biết cái tiểu nha đầu này tương lai thành tựu có thể tới loại nào trình độ. Trong lúc suy tư, Giang Thần mở ra hệ thống bảng. Keng, cứu vớt Trần Tượng Hào, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, tàng bảo đồ, kỳ lân ấn. Hào gia hỏa, may mà lựa chọn cứu chữa, ta liền nói đây một làn sóng khẳng định cực kỳ đáng giá. Giang Thần trước mắt, nhìn đến phần bản đồ kho báu kia mặt mày hớn hở. Kỳ Lân ấn tàng bảo đồ a. Đây có thể so sánh cái gì thần vương khí hữu dụng hơn nhiều, lại nói thần vương khí, hắn hệ thống ba lô kia không chọn vẹn thần vương trụ, còn có thể một mực lớn lên chí tôn kiếm, cái nào không thể so với một kiện phổ thông thần vương khí tốt. Đương nhiên trọng yếu hơn chính là, hệ thống cho nhắc nhở, chứng minh suy đoán của ta là đúng. Giang Thần mắt tinh quang lưu chuyển. Lúc trước hắn liền từng có suy đoán. Năm đó tam tộc tam đại chí bảo, Phượng Hoàng thần trượng, Thổ Long Châu, Kỳ Lân ấn. Nếu Phượng Hoàng thần trượng là để thăng đạo vực tiên đạo đẳng cấp bảo vật, như vậy mặt khác hai kiện cũng vậy. Hôm nay hệ thống cho tàng bảo đồ là liên quan tới Kỳ Lân ấn, điều này có ý vị gì? Có nghĩa là năm cái để thăng tiên đạo đẳng cấp bảo vật đã xác định ba kiện, hơn nữa còn xác định vị trí. Giang Thần khẽ mỉm cười, lẩm bẩm nói: "Không muốn đến, hết thảy các thứ này đơn giản như vậy, còn tưởng rằng rất khó đâu." Phượng Hoàng thần trượng đã tới tay. Tổ Long Châu đại khái tỷ số tại Tứ Hải Long Vương vị nào tay. Kỳ Lân ấn tàng bảo đồ ngay tại Giang Thần tay. Đắc ý a. Bất quá, nếu mà hệ thống trực tiếp cho ta Kỳ Lân ấn thì tốt hơn. Giang Thần tâm thoáng qua một cái ý niệm, có chút thất vọng lắc đầu một cái, bất quá cái ý niệm này cũng chính là lóe lên một cái rồi biến mất. Giang Thần mở ra tàng bảo đồ, nhìn lướt qua. Bắc vực sao? Giang Thần tự lẩm bẩm. Hồng Trần giới ngũ đại khối một trong, Châu Thần vực độc chiếm toàn bộ Hồng Trần giới 30%, còn lại đều ít một chút. Cái này Bắc vực cùng Tây Đường lớn Tây vực một dạng, đều là vây quanh Châu Thần vực bốn khối đại lục một trong. Vừa vận chí Tôn Di Hải cũng tại Bắc vực, cùng kế hoạch của ta không mâu thuẫn. Giang Thần dùng cổ tay, tàng bảo đồ thu vào hệ thống ba lô. Giang Thần rất nhanh nhắm mắt lại, bước vào ngồi tính toán. Chí Tôn Di Hải cùng Chí Tôn Châu là nhất thể đồ vật. Mấy ngày nay Giang Thần tính toán Chí Tôn Châu, có rất nhiều cảm ngộ thu hoạch. Nếu như có thể nắm giữ bộ kia Di Hải, ta tuyệt đối có thể đản sinh cường đại cực kỳ áo nghĩa. Giang Thần trong đầu nghĩ đến, chân thần cảnh, đột phá thiên thần cảnh trước, chính là lĩnh ngộ áo nghĩa tốt nhất thời khắc. Mấy ngày nay Giang Thần có rất nhiều cảm ngộ, chính là đều không thỏa mãn, cho rằng vô pháp thật trấn áp tất cả mọi người. Đừng xem lần này là Phượng Sơn mạch mở ra, Giang Thần chém giết không ít người, chính là bọn hắn ngoại trừ Trần Thất Sắc ra, đều là thật giả lẫn lộn. Lạc Phượng Sơn mạch tại phía Tây Đại Lục vùng đất xa xôi, không bị coi trọng. Phía Tây Đại Lục cũng chính là Tây vực chúa tể. Linh Sơn, có thể căn bản không có phái người qua đây. Tu luyện không năm tháng, trong nháy mắt hai ngày thời gian đi qua. Cách. Giang Thần nhẹ nhàng đẩy ra mật thất cửa chính. "Công tử." Trần Thất Sát cung kính hành lễ. "Ừ." Giang Thần gật đầu một cái, tùy ý đi về phía trước. Trần Thất Sát yên lặng theo ở phía sau. Hai ngày thời gian là Giang Thần quyết định thời gian để bọn hắn huynh muội gặp nhau, hôm nay thời gian vừa đến, Trần Tượng Hào dĩ nhiên là lý khai. Giang Thần tùy ý đi, thâm tư kiểm tra bước kế tiếp tính toán. Vị đại nhân này. Đột nhiên, bên hai truyền đến một đạo cung kính thanh âm giàn mua. Giang Thần ngẩng đầu nhìn lên, chính là Lăng gia lão thái gia. Đối phương cung kính nhún nhường đứng ở nơi đó. Có chuyện gì sao? Giang Thần tùy ý hỏi. Không có không có, chỉ là không biết đại nhân muốn ở chỗ này lưu lại thời gian bao lâu, tiểu lão nhi chuẩn bị thực rượu, không biết ngài có thể hay không. Lăng lão đầu thận trọng nói. Không cần. Giang Thần vung vung tay, lạnh nhạt nói. Ta hiện tại phải đi. Lạc Phượng Sơn mạch sự tình xử lý xong, Giang Thần không có lý do gì sẽ ở tại đây lãng phí thời gian. A, phải phải. Lăng lão đầu không dám nói gì, chỉ là không ngừng gật đầu. Giang Thần đang suy nghĩ phía Tây Đại Lục Linh Sơn chuyện đâu. Đột nhiên tiếp xúc được Lăng lão đầu ánh mắt, tâm không khỏi khẽ động. Trước tiên có thể chôn một bước ám kỳ a. Giang Thần tâm tư tác, cùng đây Lăng lão đầu dỉ thay mấy câu, liền xoay người lì khai. Trần Thất Sát gắt gao tại Giang Thần đi theo phía sau. Chương 144, lụa đen nữ tử. Lăng lão đầu sững sờ đứng ở nơi đó, bên tai còn vang vọng đến Giang Thần nói. Thật lâu, Lăng lão đầu mới phục hồi tinh thần lại, kích động toàn thân run rẩy, tự nhủ, Lăng gia muốn triển khai đạt. Lăng gia muốn triển khai đạt. Hắn biết rõ, Lăng gia phát đạt cơ hội tới. Tại Lăng lão đầu không có chú ý chính là, xung quanh chỗ tối, một mực có một đôi mắt đẹp, lặng lẽ nhìn chăm chú Giang Thần rời đi thân ảnh, thần sắc cảm đạm phai mờ. Đôi mắt đẹp chủ nhân chính là Lăng Tuyết, nàng đưa mắt nhìn Giang Thần rời khỏi, ánh mắt chi lưu luyến không rời, nhưng lại không dám mở miệng, nàng biết mình thân phận. Rốt cuộc, Lăng Tuyết cắn răng một cái, chuyển thân phía hậu sơn chạy đi. Lăng gia hậu sơn. Lăng Tuyết từ nghi ngờ lấy ra một khối đen nhẻm quỷ dị đá, hơi do dự một chút, chợt nghĩ đến Giang Thần, rốt cuộc hạ quyết tâm, bóp nát khối đá này. Thời gian không lâu, một tia khói đen hóa thành nhân ảnh, xuất hiện ở Lăng Tuyết trước mặt. Vóc dáng đầy đặn yêu kiều, một bộ lụa đen bao phủ toàn thân còn quấn một tia mị hoặc, hết lần này tới lần khác biểu tình thần thánh lại không thể xâm phạm. Khuôn mặt thiên sứ, vóc người ma quỷ, tập mị hoặc cùng thần thánh cùng kiêm. Tiểu nha đầu, nghĩ kỹ. Lụa đen nữ tử, nghiêng đầu khẽ cười nói. Ân, nghĩ kỹ, ta muốn bái ngài làm thầy. Lăng Tuyết nghiêm túc nói. Bất quá ngài trước nói là sự thật sao? Ta cũng có thể trở thành thiếu niên chí tôn. Đang khi nói chuyện, Lăng Tuyết thần sắc do dự, rõ ràng không tự tin. Đương nhiên. Lụa đen nữ tử khẽ cười nói, âm thanh dịu dàng mị hoặc. Sư tỷ của ngươi chính là ma đạo 10 thánh nữ một trong, thể chất của ngươi không kém, chỉ là còn chưa kích thích ra, một khi dùng tông môn bí pháp kích động, cũng là có tư cách tại Châu Thần vực xông ra manh mối. Lăng Tuyết không hiểu cái gì ma đạo, chỉ là nghe rất lợi hại, nghe vậy trọng trọng gật đầu đạo. Được, ta bái ngài làm thầy. Đứa bé ngoan, ngươi cũng là vận khí tốt. Lụa đen nữ tử cười lên, run rẩy hết cả người.
ta lập tức liền muốn chạy tới Bắc vực rồi, trễ nữa một ngày, người ta sư đổ duyên phận liền thật không có.
Nghe vậy, Lăng Tuyết may mắn vô ngực một cái, bốn bề sóng dậy. Ta lập tức liền chạy tới Bắc vực, chờ chút sẽ để cho sư tỷ của ngươi dẫn ngươi trở về tông môn.
Lụa đen nữ tử lười biếng nói.
Đúng rồi, có thể nói cho ta, là cái gì để ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý sao?
Lăng Tuyết do dự một chút, thấp giọng nói.
Ta muốn đuổi kịp chân của một người bước.
Lụa đen nữ tử cười lên, cao ngạo nói.
Lùi bại phía Tây Đại Lục, ngoại trừ đám kia lão tặc đốc, còn có thiên tài, còn có đem ra được tông môn sao?
Chờ ngươi chính thức bái nhập vi sư tông môn tu hành, cũng sẽ không quan tâm người của nơi này.
Nói xong, nhìn thấy Lăng Tuyết rõ ràng không tin bộ dáng.
Ồ.
Lụa đen nữ tử khều một cái đôi mi thanh tú, hiếu kỳ nói.
Không tin.
Có thể nói cho ta, ngươi muốn truy đuổi là đệ tử nhà nào sao?
Ta không biết.
Lăng Tuyết lắc đầu một cái, thấp giọng nói.
Ta chỉ biết là hắn họ Giang, gọi Giang Thần.
Dứt lời.
Bầu không khí trong nháy mắt cứng đờ.
Tĩnh.
Lụa đen nữ tử hồi lâu không nói gì.
Họ Giang, Giang Thần.
Một lát sau.
Lụa đen nữ tử thấp giọng nỉ non.
Thật là khéo a.
Cùng sư phó nhớ không quên cái nam nhân kia một cái họ đâu.
Nói là nói như vậy.
Bất quá lụa đen nữ tử chỉ là khi đúng dịp mà thôi.
Dù sao.
Lấy Lăng Tuyết thân phận, căn bản tiếp xúc không đến Trường Sinh Gian Gia.
Bất quá vừa nghĩ tới Trường Sinh Gian Gia.
Lụa đen nữ tử tay ngọc bất chi bất giác nắm lại, nhớ lại sư phụ mình kia thường xuyên suy tính nam nhân, nhớ lại sư phụ mình bi thảm gặp phải.
Họ Giang đều là khốn kiếp.
Một lát sau.
Lụa đen nữ tử thấp giọng nói, giọng điệu phất ớt.
Chương 145, bất hủ thế lực, Thái Thanh cổ giáo.
Phía Tây Đại Lục, Tây Vực.
Giang Thần tùy ý phiêu bạc, tại đây du lịch rất nhiều ngày, tìm kiếm Mạc Thiên Lam tung tích.
Cũng không được không nói, phía Tây Đại Lục xác thực quá lớn, cứ việc Giang Thần tốc độ đã quá nhanh, có thể vẫn không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới Mạc Thiên Lam manh mối.
Hỏi hệ thống, đáng tiếc hệ thống căn bản bất hồi phục vấn đề của phương diện này.
Giang Thần liền mang theo Tiểu Phượng Ngọc cùng Trần Thất Sát du lịch.
Có đôi khi gặp phải không có mắt người, cũng để cho Trần Thất Sát cho đuổi.
Đây chính là có người theo đuổi chỗ ta.
Giang Thần thích trí suy nghĩ.
Mãi cho đến một ngày, Giang Thần mấy người đi tới một nơi.
Một nơi đào hoa lâm.
Đào hoa yêu yêu, cầu nhỏ nước chảy, tựa như nhân gian tiên cảnh.
Nhưng bây giờ, không có ai sẽ không có tâm tình thưởng thức cảnh sắc nơi này.
Bởi vì có người ở lấy vũ hội bạn.
Nhìn đến trận giao thủ đánh nhau không ngừng, linh lực hơn người ra hai người.
Giang Thần thuận miệng vấn đạo.
Tiểu Phượng Ngọc, ngươi cảm thấy hai người bọn họ người ai có thể thắng?
Vậy con dùng nói, đương nhiên là Trần Thất Sát thắng.
Tiểu Phượng Ngọc quét mắt, lơ đến nói.
Mấy ngày nay, Tiểu Phượng Ngọc chính là tận mắt nhìn thấy trước mắt cái này đại ác nhân là làm sao dạy dỗ cái kia Trần Thất Sát.
Quả thực vô cùng thê thảm.
Để cho Phượng Ngọc trong lòng hơi ưu tư, đều phát hiện mình chỉ là bị Giang Thần cưới, bị chút khuất nhục coi là tốt rồi.
Dù sao mình chỉ là phía sau chịu nhục, Tiểu Phượng Ngọc có thể dùng tinh thần thắng lợi pháp, làm được nhắm mắt làm ngơ.
Có thể Trần Thất Sát liền thảm, tại Phượng Ngọc mấy ngày này quan sát.
Hắn cả người, trước sau, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, đều bị cái này đại ác nhân lấy một lần, quả thực bị quất vô cùng thê thảm.
Tuy rằng dạng này, có thể Tiểu Phượng Ngọc tâm vẫn là ủng hộ Giang Thần.
Dù sao, hướng theo Trần Thất Sát thực lực mắt thường có thể thấy được tăng trưởng, tuyệt đại đa số địch nhân một mình hắn xử lý là tốt.
Cũng không cần tự mình ra tay, quả thực tốt khủng khiếp.
Ngươi nói sai rồi, Tiểu Phượng Ngọc, cuối cùng thua nhất định là Trần Thất Sát.
Giang Thần mặt đầy lạnh nhạt nhìn đến trận giao thủ hai người.
A.
Nghe vậy, Phượng Ngọc có chút giật mình, chợt hết sức chăm chú xem cuộc chiến lên.
Trận.
Bầu trời một đen một trắng thân ảnh di chuyển nhanh chóng, giao thủ tốc độ cực nhanh, cơ hồ không phân rõ thân ảnh hai người.
Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu đen bay ngược mà ra.
Phượng Ngọc nhìn kỹ một chút, chính là Trần Thất Sát.
Bầu trời, một tên cô gái mặc áo trắng, từ trên trời rơi xuống, thanh phong thổi lất phất, tay áo phiêu phiêu.
Nữ tử dung nhan như ngọc, vóc dáng thon dài, eo thon tinh tế, hai chân thon dài thẳng tắp, một mái tóc đẹp đen nhánh tùy ý khoác lên trên vai.
Khí chất siêu quần, phảng phất cửu thiên bên trên minh nguyệt, trắng tinh không tì vết, chân chính tiên tử phong thái.
Nữ tử thần tình lạnh nhạt, mở miệng nói:
"Đạo hữu, đa tạ."
Trần Thất Sát bay trở về, chỉ là đôi môi nhuộm máu tươi, cũng không nói chuyện, nhìn chòng chọc vào nữ tử trước mặt.
Vẫn không thể nào kích động hắn tu La Thân Tiên Phú bảo thuật a.
Đáng tiếc, không thì thắng bại càng cũng chưa biết.
Bên cạnh, Giang Thần có chút cảm thán nói:
"Thiên Phú bảo thuật rất tỉnh, có thể ngộ nhưng không thể cầu, không phải ai đều giống như Giang Thần dạng này, có hệ thống.
Bất quá có thể cùng kia chỉ dạy người đánh tới loại trình độ này, cũng xem như đáng giá."
Giang Thần quét mắt nữ tử trận doanh người bên kia, nhàn nhạt nói:
"Những người đó đều là vừa mới thua ở Trần Thất Sát thuộc hạ.
Từ vừa mới bắt đầu, Giang Thần cũng biết bọn hắn là kia chỉ dạy người.
Tuy rằng không rõ ràng đối phương vì sao lại đến phía Tây Đại Lục, bất quá Giang Thần không quan tâm.
Chỉ cần có thể kích động Trần Thất Sát Thiên Phú bảo thuật là được, vì vậy mà Giang Thần mới đề xuất để cho Trần Thất Sát lấy vũ hội bạn.
Đáng tiếc, vẫn không thể nào kích động Thiên Phú bảo thuật.
Nhìn đến Trần Thất Sát không phục, còn muốn bên trên bộ dáng.
Giang Thần lắc lắc đầu, chỉ xích tiên nhai phát động, trong nháy mắt đi đến Trần Thất Sát bên cạnh, hai tay vác đứng, nhàn nhạt nói:
"Lùi xuống trước đi đi."
"Vâng."
Trần Thất Sát không cam lòng, vẫn là cung kính gật đầu một cái.
Đối diện,
ngôn ngữ trong lòng tiên tử đồng tử chợt co rụt lại.
Trước nhân mã hai bên tại chỗ này đào hoa lâm vô tình gặp gỡ, mọi người lấy vũ hội bạn.
Cái kia toàn thân bao phủ sát khí nam tử áo đen đã rất mạnh mẽ, nhưng chân chính để cho ngôn ngữ trong lòng tiên tử cảm thấy kiêng kỵ,
vẫn là trước mặt người nam tử này.
bởi vì nàng không nhìn thấu đối phương. Phía dưới, Nôn Ngữ trong lòng Tiên Tử Tông môn một phương, nhìn thấy Giang Thần đột nhiên xuất hiện tại chiến trường, nhất thời bất mãn, hét lên: "Đây là muốn xa luân chiến hả? Đúng a? Là muốn xa luân chiến hả?" Giang Thần không thèm để ý đám người kia, nhìn đến trước mặt Nôn Ngữ trong lòng Tiên Tử, nhàn nhạt nói: "Lấy vũ hội bạn, không cần tổn thương hòa khí, cuộc tỷ thí này ta xem liền đến này là ngừng đi." Nói chính là thương lượng. Có thể Giang Thần giọng điệu chính là một loại quyết định, nói cho người khác biết đây chính là quyết định của ta. Nôn Ngữ trong lòng Tiên Tử lông mày hơi nhăn, bất quá không có nổi giận, ngược lại ôn nhu nói: "Vị đạo hữu này lời ấy sai rồi, nếu trước là đạo hữu nói lên lấy vũ hội bạn, như vậy thì không thể đổi hổ đổi rắn. Vậy ngươi muốn như thế nào?" Giang Thần nhíu mày, hỏi: "Tiểu nữ cả gan, cũng muốn mời đạo hữu trong buổi họp một hồi." Nôn Ngữ trong lòng Tiên Tử từng chữ từng câu nói, con ngươi ánh mắt sáng rực nhìn đến Giang Thần. "Ta..." Nghe vậy, Giang Thần không nén nổi bật cười một tiếng, lắc lắc đầu, nói ra: "Hay quên đi, ta không thích Thái Thanh cổ giáo người, chờ chút xuất thủ, đả thương ngươi sẽ không tốt. Đạo hữu biết rõ chúng ta là Thái Thanh cổ giáo người. Xem ra, lần này không phải lấy vũ hội bạn, đạo hữu lần này là có chuẩn bị mà đến a." Nôn Ngữ trong lòng Tiên Tử tâm dùng mình, cảnh giác nhìn đến Giang Thần. Cách đó không xa, những cái kia Thái Thanh cổ giáo đệ tử, thần sắc cũng nghiêm túc. Giống như Nôn Ngữ trong lòng Tiên Tử nói, bọn hắn từ đầu đến cuối, cũng đều không nói mình là Thái Thanh cổ giáo người a. Đối phương là làm sao biết? "Ngươi muốn hơn nhiều, ta chỉ là muốn mượn các ngươi tay rèn luyện một chút thất sát, nhưng nếu ngươi khăng khăng như thế, ta thành toàn cho ngươi." Giang Thần liếc Nôn Ngữ trong lòng Tiên Tử một cái, lạnh lùng nói: "Vốn là tính toán bắt bọn họ làm đá mài đao, ma luyện ra Trần Thất Sát Thiên Phú bảo thuật. Bởi vì gia tộc nguyên nhân, Giang Thần đối với cái này Thái Thanh cổ giáo rất không trông thấy. Hôm nay đối phương có ý, Giang Thần không ngại thành toàn đối phương. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu đi." Nôn Ngữ trong lòng Tiên Tử ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang Thần, cánh tay vũ động, ngọc cơ tiên thể, tập trung Giang Thần. Nôn Ngữ trong lòng Tiên Tử trong lúc xuất thủ, linh lực kinh khủng tựa như mênh mông một dạng vọt tới Giang Thần trước mắt, giống như là biển gầm khủng bố, ngắt ở nàng phía trước hết thảy đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Nôn Ngữ trong lòng Tiên Tử vừa ra tay, liền nhìn ra sự mạnh mẽ, không hổ là Châu Thần Vực bất hủ thế lực truyền nhân, vừa ra tay, liền hiển thị rõ phong cách vô địch. Thấy vậy, Giang Thần cũng sơ qua nghiêm túc. Dù sao, đây là ngoại trừ Hứa Thanh Ca Ni tử kia bên ngoài, Giang Thần lần quyết đấu thứ nhất bất hủ thế lực truyền nhân. Giang Thần không tránh không né, hắn cũng có ý thử một chút những này hồng trần giới bất hủ thế lực truyền nhân, xem những thiếu niên này chí tôn phong thái. Ầm. Linh lực kinh khủng đánh thẳng tới, sắc ý nghiêm nghị, Giang Thần không né tránh, thân ảnh bắn mạnh, nắm đấm trực tiếp vũ động mà ra, không có bất kỳ xinh đẹp, một quyền vung ra. Phía dưới, chiêu thức này không có một chút khéo léo đang nói, còn không bằng trước người kia đâu. Thái Thanh cổ giáo một phương, mọi người khinh thường nói. Dưới cái nhìn của bọn hắn, Giang Thần thủ đoạn công kích còn không bằng trước Trần Thất Sát phức tạp. Càng không thể nào là Nôn Ngữ trong lòng Tiên Tử đối thủ. Nôn Ngữ trong lòng Tiên Tử là hắn dạy thế hệ trẻ người mạnh nhất, vạn năm chi, xuất sắc nhất một vị, bị tông môn đại lao ký thác kỳ vọng, có hy vọng dẫn dắt Thái Thanh cổ giáo tăng lên nữa một nấc thang nhân vật. Ầm. Không có bất kỳ hoa thiếu, Giang Thần lực lượng cường đại cùng đối phương đánh vào cùng nhau, linh lực bạo động, tàn phá tứ phương, Giang Thần quyền kình cũng bắn mạnh tứ phương, hai cỗ cường đại lực lượng vắt mây nổi bốn phía, rung động ầm ầm. Trong nháy mắt kế tiếp, Nôn Ngữ trong lòng Tiên Tử thân ảnh trực tiếp bay ngược mà ra. Chương 146, đời trước yêu hận tình kỷ. Giang Thần xuất thủ, không có bất kỳ hoa thiếu, tựa như cùng hắn phải đi đường một dạng, một lực phá và pháp. Hai phương vừa mới giao thủ, một quyền trực tiếp đánh bay Nôn Ngữ trong lòng Tiên Tử. Nôn Ngữ trong lòng Tiên Tử thân ảnh trong nháy mắt bay ngược mà ra, kéo dài ngàn trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngẩng đầu một cái, Nôn Ngữ trong lòng Tiên Tử sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, cánh tay nàng khẽ run, vừa mới giao thủ, nàng hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Mà quan sát đối diện Giang Thần, chỉ là thân hình lắc lắc, cũng không có lùi về sau. Nôn Ngữ trong lòng Tiên Tử tâm mười phần khiếp sợ, thầm nói: "Làm sao có thể?" Nàng không thể tin được một màn này, lúc này trầm xuống tâm, trong nháy mắt lại nhào tới. Đối với lần này, Giang Thần thờ ơ lạnh nhạt, vừa mới giao thủ, hắn đại khái biết rõ hồng trần giới những này đứng đầu thiếu niên trí tôn trình độ nào. Bất quá, dù sao cũng là nữ tử, lục thân lực lượng hay là phải kém chút. Giang Thần nghĩ đến chỗ này, chỉ xích thiên ngai phát động, trước một bước đi đến Nôn Ngữ trong lòng Tiên Tử phụ cận, lại là đấm ra một quyền, đơn giản, chất phát tự nhiên. Nôn Ngữ trong lòng Tiên Tử sắc mặt đại biến, vừa mới giao thủ, nàng biết rõ mình lực lượng không phải là đối thủ, cho nên vội vàng đón đỡ. Ầm. Nôn Ngữ trong lòng Tiên Tử lần này chỉ là thân thể khẽ run lên, hơi hơi lùi về sau mấy bước. Thấy vậy, đối diện Giang Thần tâm triệt để có bài bản, lúc này cũng không phí lời, linh lực phun trào, ánh quang rực rỡ, trong nhấp nháy lại hóa thành đen nhèm chết hết lực lượng. Cùng Nôn Ngữ trong lòng Tiên Tử đánh. Nôn Ngữ trong lòng Tiên Tử không cam lòng yếu thế, cắn hàm răng, con ngươi có hàn quang bắn ra, cơ múa trường kiếm, chém về phía Giang Thần. Cùng lúc đó, Nôn Ngữ trong lòng Tiên Tử trên thân thần quang phun trào, hóa thành khắp trời phù, trong khoảnh khắc chuyển hóa thành đại dương mênh mông, uy áp rung trời. Nước ngập ở tại thiên. Nôn Ngữ trong lòng Tiên Tử trường kiếm cơ múa, chỉ hướng Giang Thần, quát nói: "Linh lực màu xanh lam đại dương hướng theo Nôn Ngữ trong lòng Tiên Tử trường kiếm, hướng về Giang Thần điên cuồng tàn phá." Dĩ nhiên là dạy tuyệt học nước ngập ở tại ngày, không muốn đến Nôn Ngữ trong lòng sư muội vậy mà tu luyện tới như thế cao sâu cảnh giới. Phía dưới, Thái Thanh cổ giáo mọi người mặt đầy thở dài nói:
nhìn đến kia tựa như dòng sông giống vậy linh lực kiếm hải, mặt đầy sùng bái nhìn đến ngôn ngữ trong lòng tiên tử. Giang Thần một phương, Trần Thất Sát toàn thân chú ý, ánh mắt lấp lánh nhìn đến chiến trường, hắn rất thông minh, biết rõ Giang Thần xuất thủ đánh tới hiện tại chính là vì để cho hắn cảm ngộ. Tiểu Phượng Ngọc ngược lại hiếm thấy trận to hai mắt, nhìn đến kiếm ý kia ngưng kết thành dòng sông, chiến ý mãnh liệt. Phượng Ngọc nắm giữ Phượng Hoàng Chân Viêm, trời sinh cùng thủy tính lực lượng bất hòa. Hư không. Giang Thần sắc mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi, toàn thân rực rỡ, cái trán có màu trắng hình thoi bảo thạch lấp lánh, dạng ngời rực rỡ, thần vương thể thúc dục đến mức tận cùng biểu hiện. Thần vương trấn cửu thiên. Giang Thần tâm mặc niệm, cùng lúc đó sau lưng xuất hiện thần vương hư ảnh, kèm theo một đạo màu bạc lực lượng tia sáng, chợt bắn về phía ngôn ngữ trong lòng tiên tử. Ầm ầm. Hai cỗ cường đại lực lượng xông vào cùng nhau, xung quanh vách núi trong nháy mắt vỡ nát, đại địa không phải là bị kiếm ý xé rách, chính là bị Giang Thần lực lượng nổ tan. Quyết đấu chi, rốt cuộc là Giang Thần thần vương trấn cửu thiên kỹ cao nhất chủ. Tại tu sĩ không có đạt đến thiên thần cảnh, tinh thần lực hưu chất biến hóa trước, thần vương trấn cửu thiên cùng Giang Cẩn Du Nguyệt đồng phá toái vô song, quả thực là bột cấp chiêu thức. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử thân thể lay động giữa, Giang Thần trong nháy mắt vọt tới phụ cận, cổ tay chuyển động, một cổ cường đại hấp xả lực hiện lên, trong nhấp nháy hóa thành một cái linh lực màu đen quả cầu ánh sáng, đánh về ngôn ngữ trong lòng tiên tử. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử nhìn thấy một chiêu này, thần sắc biến đổi, không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp bóp nát hộ thân bảo vật. Nhất thời một tầng linh lực màu xanh lam quang cháo bảo vệ toàn thân. Vành. Dù vậy, ngôn ngữ trong lòng tiên tử vẫn bay ngược mà ra, ánh mắt chi mang theo nồng đậm kinh hãi, thất thanh nói: "Phệ ma ánh sáng." "Hử?" Nghe vậy, Giang Thần dừng lại truy kích bước chân, cau mày nhìn đến ngôn ngữ trong lòng tiên tử làm chiêu. Xem ra đây Thái Thanh cổ giáo, biết đồ vật không ít ta. "Đúng." Vừa mới, Giang Thần vận dụng chính là Thôn Thiên Ma Công cấm kỵ phần chiêu thức. Giang Thần chủ ý không muốn sớm như vậy bại lộ, cho nên vận dụng cấm kỵ phần bí thuật, nhưng không muốn đến còn là bị đối phương liếc mắt nhận ra. Thấy Giang Thần không có động thủ nữa, ngôn ngữ trong lòng tiên tử bay trở về, một đôi mắt đẹp hoảng sợ đánh giá Giang Thần. Nói thật, nếu mà không phải xuất thân Thái Thanh cổ giáo, nếu mà không phải nàng bên trong giáo đời trước người, cùng Giang gia đời trước người ràng buộc, nàng căn bản sẽ không sử dụng ra chiêu này. Vừa nghĩ tới đời trước người ân ân đoán đoán, yêu hận tình cừu, ngôn ngữ trong lòng tiên tử liền đầu quả tim phát run. "Phệ ma ánh sáng, ngươi vừa mới dùng là phệ ma ánh sáng, người của Giang gia, ngươi là Giang gia thế hệ này thế gian hành động?" Ngôn ngữ trong lòng tiên tử hỏi. Giang Thần không trả lời đối phương vấn đề, nhàn nhạt nói: "Tỷ thí đến đây chấm dứt đi, ta biết ngươi có thể chất không vận dụng, nhưng lập tức liền dùng cũng sẽ không là ta đối thủ, cứ tính như vậy đi." Đang khi nói chuyện, cũng không đợi ngôn ngữ trong lòng tiên tử hồi âm, Giang Thần trực tiếp lên đường lý khai. Thấy vậy, Phượng Ngọc cùng Trần Thất Sát hai người cũng đi theo rời khỏi, chỉ để lại ánh mắt phức tạp ngôn ngữ trong lòng tiên tử ở lại nơi đó, suy nghĩ xuất thần. Chương 147, khi trấn áp thế gian mọi thứ địch. Đào Hoa Lâm bị Giang Thần hai người giao thủ dư âm trực tiếp chấn vỡ, đầy trời đào hoa bay lượn. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử kinh ngạc đứng tại hư không, suy nghĩ và thiên. Ngôn ngữ trong lòng sư muội, ngươi không sao chứ? Làm sao? Phía dưới Thái Thanh cổ giáo đệ tử bay đến ngôn ngữ trong lòng tiên tử bên cạnh, bảy miệng lưỡi hỏi. Đúng nha, ngôn ngữ trong lòng sư muội ngươi làm sao vậy? Làm sao nhận thua? Đúng vậy, nếu mà ngôn ngữ trong lòng sư muội vận dụng thể chất, người kia tuyệt đối không phải là đối thủ. Mọi người bảy miệng lưỡi nghị luận, giao trái tim nói tiên tử suy nghĩ kéo trở lại. Ai? Ngôn ngữ trong lòng tiên tử than nhẹ một tiếng, nói ra. Vậy cá nhân đến từ Giang gia, không có đoán sai, hẳn đúng là thế hệ này Giang gia đệ tử. Giang gia? Cái nào Giang? Nói được nửa câu, đệ tử kia sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nhớ không lầm, Thái Thanh cổ giáo cấm kỵ chính là kia Giang gia, Trường Sinh Giang gia. Sư muội, ngươi xác định sao? Bên cạnh lĩnh đội một tên sư tỷ không nhịn được nói. Thôn Thiên Ma Công ngoại trừ Giang gia dòng chính, còn có người khác có không? Ngôn ngữ trong lòng tiên tử hỏi ngược lại. Nghe vậy, lĩnh đội sư tỷ ngậm miệng, không cần phải nói khác, Thôn Thiên Ma Công chính là Giang gia dòng chính chứng minh tốt nhất. Nói đến Thôn Thiên Ma Công, dạy, sợ rằng không có ai so sánh ngôn ngữ trong lòng sư muội dòng dõi kia rõ ràng hơn. Ta trước phải trở về một chuyến dạy, cho biết Giang gia truyền nhân xuất thế tin tức, kế tiếp bí cảnh các ngươi liền tự mình đi đi. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử quay đầu ôn nhu nói. Ân, ngôn ngữ trong lòng sư muội yên tâm, chúng ta có thể. Đúng, ngôn ngữ trong lòng sư muội yên tâm. Thái Thanh cổ giáo đám đệ tử này đến phía Tây Đại Lục, tới nơi này chính là tìm một chỗ bí cảnh bảo bối. Trước nhìn thấy Giang Thần, cho rằng Giang Thần bọn hắn cũng là đến tìm cơ duyên. Hiện tại đến xem, Giang Thần xác thực chỉ là tình cờ đi ngang qua. Đi thôi, ngôn ngữ trong lòng sư muội, Giang gia đệ tử lại xuất hiện hồng trần, tin tức này quá lớn. Sắp thực được ngay lập tức truyền về dạy, tại đây ngươi yên tâm, sư tỷ ta sẽ xử lý tốt. Lĩnh đội sư tỷ, mặt đầy trịnh trọng nói. Ân, phiền toái sư tỷ. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử gật đầu một cái, chuyển thân ly khai. Lúc này ngôn ngữ trong lòng tiên tử tâm tâm loạn như ma. Vốn tưởng rằng thế hệ này Giang gia sẽ không có người lịch luyện hồng trần, không muốn đến vẫn phải tới, là người đàn ông kia nhi từ sao. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử hàm răng khẽ cắn, đột nhiên nghĩ đến trước Giang gia con trai của gia chủ bị tìm về tương truyền. Hôm nay vừa nhìn, đây không phải là tương truyền a? Châu thần vực có ma nữ này đã quá loạn rồi, lại thêm Giang gia vị này. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử đầu quả tim phát run, nàng biết rõ. Hồng trần giới. Phải loạn. Đại phôi. Công tử, chúng ta sau đó phải đi đâu a? Phượng Ngọc bị Giang Thần cực kỳ lực sát thương ánh mắt bức lui, rụt rè hỏi. Tùy tiện,
ta nghĩ đến nơi tản bộ. Giang Thần cau mày nói, nếu thừa kế Giang gia thiếu chủ thân phận, kia một ít sự tình liền cùng Giang Thần thoát không được quan hệ. Thái Thanh cổ giáo. Giang Thần thấp giọng nỉ non. Hồi lâu, đột nhiên mắng, thế hệ trước phong lưu sổ sách, Phượng Ngọc cái gì cũng không dám nói, thành thành thật thật phi hành. Qua một đoạn thời gian, Giang Thần bình phục nội tâm, bình tĩnh tự hỏi, vậy ngôn ngữ trong lòng tiên tử, hẳn đem tên của ta chuyển về Thái Thanh cổ giáo đi. Giang Thần ánh mắt bình thường, nếu bị khám phá thôn thiên ma công, kia dứt khoát liền phất cờ giống trống để bọn hắn biết rõ. Giang gia đế tử lại xuất hiện hồng trần, thế hệ này hắn Giang Thần vì Giang gia đế tử hành tẩu hồng trần thoải mái, cái gì giả heo ăn thịt hổ, hắn Giang Thần chính là lão hổ, ta là chí tôn, khi tiêu diệt thế gian mọi thứ địch. Dạng này đi vừa nãy có ý tứ sao? Nhìn đến lạc nhật ánh nắng chiều, Giang Thần nhếch miệng lên một nụ cười, lẩm bẩm nói, một cái chấn nhỏ. Giang Thần ba người ngồi ở sạp nhỏ phía trước ăn cơm, cho dù hôm nay Giang Thần tu vi bên trên tìm hiểu thiên đạo, không cần ẩm thực, có thể Giang Thần vẫn thói quen ăn một chút gì, xem như đối với Lam Tinh một chút hoài niệm đi. Tiểu Phượng Ngọc càng không cần phải nói, đó chính là một tán hàng. Ngược lại Trần Thất Sát, đối ẩm ăn không có bất kỳ ý nghĩ. Đứng nghiêm tại Giang Thần bên cạnh, đôi mắt rũ thấp. Đang lúc ăn đi, đột nhiên nghe thấy trên đường có thanh âm. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Bạch cô nương hôm nay hành ý chữa bệnh rồi. Vậy nhanh hơn điểm, lão Vương ngươi chớ rảnh với ta, lão Trương gia lão bà còn chưa đủ ngươi xem sao? Bạch cô nương đến, xem thường lang đi nhanh a. Có người hô. Nghe vậy, Giang Thần theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn ra phía ngoài. Đường khoảng cách cửa thành rất gần. Lấy Giang Thần nhãn lực, đủ để đem mọi thứ thu hết vào mắt. Chương 148, hiếm thấy lựa chọn. Cửa thành. Một tên người mặc đồ trắng, ánh mắt dịu dàng nữ tử ngồi ở một cái sạp nhỏ phía sau. Trên đó viết chữa bệnh miễn phí. Nữ tử nụ cười ôn hòa, nghiêm túc làm một mỗi cái xem thường lang người bình thường bắt mạch xem bệnh, cũng cho miễn phí thuốc. Mỗi người sau khi xem bệnh xong, đối thoại y nữ con đều là một bộ cảm kích rơi nước mắt bộ dáng. Nhìn nữ tử ánh mắt thật giống như nhìn Bồ Tát sống một dạng. Đây là những người đó thị giác. Giang Thần thị giác. Không muốn đến lúc đó cái bạch xà yêu. Giang Thần nhấp một hớp canh, dừng dưng một tiếng, nói ra. Công tử, nho nhỏ thành trấn đột nhiên có rắn yêu, có phải hay không là sông ngài đến, có cần hay không? Sau lưng. Trần Thất Sát ánh mắt ngưng tụ, do hỏi. Bên cạnh Tiểu Phượng Ngọc có chút gấp gáp, dù sao, tuy rằng nàng là phượng tộc, cũng có thể là yêu tộc một phần. Nhìn thấy Trần Thất Sát muốn giết đây bạch xà yêu, Tiểu Phượng Ngọc đương nhiên không muốn. Không cần, Thất Sát ngươi đây là bị hại chứng vọng tưởng, ta xem, chỉ là đúng dịp mà thôi. Giang Thần khoát tay một cái, cười một tiếng. Rất muốn chi, nàng còn đang cứu người bình thường không phải, chỉ một điểm này, so sánh rất nhiều tu sĩ, thậm chí so sánh Linh Sơn những hòa thượng kia đều mạnh. Xuất thân Lam Tinh Giang Thần, đối với làm người chữa bệnh miễn phí tiểu bạch xà yêu cảm tưởng không tồi. Cửa thành. Chính đang trị bệnh cứu người bạch cô nương đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, bóng tối lau mồ hôi lạnh. Ngay vừa mới, nàng thứ cảm giác tự nói với mình, nàng bị đại khủng bố theo dõi. May mà cảm giác nguy hiểm thoáng qua. Hẳn đúng là cái kia ghét hòa thượng đi. Bạch cô nương tâm lẩm bẩm. Liếc nhìn trước mắt bệnh nhân, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Chúng ta tiếp tục. Bạch cô nương ôn nhu cười, nàng là một hảo yêu tộc, sau khi hóa hình, một mực kiên trì tích đức hành thiện. Chuyện này chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, Giang Thần mấy người không có để trong lòng. Liên tục mấy ngày, Giang Thần vẫn không có ở Tây vực tìm ra liên quan tới Mạc Thiên Lam bất kỳ tin tức gì, mà Giang Thần cũng không có ý định trì hoãn tiếp nữa. Ai, cơ duyên không đến a. Chỉ có thể chờ đợi thần thức ta cường đại đến đủ để càn quét toàn bộ phía Tây đại lục thời điểm trở lại. Giang Thần nghĩ thầm, lẩm bẩm nói, dựa theo nguyên kế hoạch, đi trước Bắc vực tìm Chí Tôn Di Hải, Kỳ Lân ấn, lại vào Châu Thần vực. Cái gì? Giang Thần dưới người Phượng Ngọc không có nghe rõ, hiếu kỳ hỏi. Không có gì, nói đúng là nhìn ngươi một người thật đáng thương, dự định cấp ngươi tìm một bầu bạn. Giang Thần đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước cái chấn nhỏ kia xả yêu, cười trêu nói. Hừ. Nghe vậy, dưới người Phượng Ngọc nhõng nhẽo một tiếng, không nói gì. Giang Thần lắc đầu một cái, cất cao giọng nói. Đi, mục tiêu thành hoang lớn. Cam. Phượng Ngọc trong sạch để một tiếng, dương cánh mà bay. Thành hoang lớn. Phía Tây đại lục hướng Đông Nam đệ nhất thành thành phố, trong vòng ngàn dặm, bên trong có to to nhỏ nhỏ tông môn vô số, còn rất nhiều du lịch tu sĩ. Quan trọng nhất là, nơi này có một tòa khoảng cách xa truyền tống trận. Cũng là phía Tây đại lục hướng Đông Nam một tòa duy nhất khoảng cách xa truyền tống trận. Loại này có thể truyền tống đến cái khác vực truyền tống trận, bảo dưỡng cùng sử dụng giá tiền là phi thường kinh người. Bởi vì chỗ ngồi này khoảng cách xa truyền tống trận tồn tại, cũng đặt thành hoang lớn tại phía Tây đại lục Đông Nam khu vực không thể lay động địa vị. Giang Thần tính toán đi Bắc vực mà nói, nhanh nhất nhanh gọn phương thức chính là truyền tống trận. So sánh với lại đi vào trong, đã đến Linh Sơn phạm vi, Giang Thần vẫn là lựa chọn thành hoang lớn. Thành hoang lớn ra 3000 dặm ra, là một phiến rừng rậm rộng lớn. Lúc này, Giang Thần và người khác xa xa cũng cảm giác được sóng linh lực. Một tên trên người mặc lộng lẫy cả sa hòa thượng thật chặt đuổi theo một tên bạch y nữ tử. Đại sư, ta từ khi sau khi hóa hình, chưa làm qua chuyện thương thiên hại lý, càng là thường xuyên tích đức hành thiện, ngài vì sao một mực bức bách khổ sở đâu? Bạch cô nương phẫn nộ nói, ánh mắt tuyệt vọng. Chê cười, yêu chính là yêu, mặc cho ngươi có muôn vàng che giấu, tại bần tăng mắt cũng là yêu khí trùng thiên, thâm độc sắc bén, hôm nay bần tăng liền muốn thay trời hành đạo. Hòa thượng trẻ tuổi cười lạnh nói, mắt thoáng qua một vệ tham lam. Đây bạch xà yêu thôn vệ dọn kia chân quý cực kỳ tinh huyết thời gian không lâu, hẳn còn chưa luyện hóa. Nói vậy, ngươi rõ ràng chính là biết rõ ta ăn thôn thiên mãng tinh huyết, nhớ chiếm làm của mình, cho nên mới. Bạch cô nương mặt đầy không cam lòng, phản bác. Ý miệng, còn dám mạnh miệng, bần tăng nói ngươi lợi hại độc, ngươi liền ác độc, hôm nay bần tăng nhất định phải thu ngươi. Tăng nhân trực tiếp đánh gãy Bạch Xà mà nói, mặt đầy vẻ giận dữ, phản phất bị đâm trọt rồi nỗi đau thầm kín. Đang khi nói chuyện, hòa thượng trẻ tuổi vẩy một cái cà sa, bàn tay giữa linh lực màu vàng nóng chớp động, có tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược mong sao không? Tiếng nói lạc. Một đầu khủng lồ màu vàng phi long trong nháy mắt thành hình, hổ gầm long ngâm một dạng hướng về Bạch Xà yêu. Nhìn đến kia che khuất bầu trời hoàng kim cự long, Bạch Xà yêu nhãn thần vắng lặng tuyệt vọng. Hư không. Giang thần bên thai đột nhiên vang dội hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ken, phát hiện ràng buộc nhiệm vụ lựa chọn. Lựa chọn 1, cứu Bạch Xà yêu, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, trắng ất kiếm. Lựa chọn 2, khoanh tay đứng nhìn, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, khống thủy châu, khống chế thiên hạ và thủy. Lựa chọn 3, hiệp trợ tăng nhân trừ yêu, mượn lực vào Phật môn, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, đa bảo Như Lai truyền thừa. Giang thần ánh mắt ngưng tụ, dĩ nhiên là hiếm thấy ba chọn một nhiệm vụ. Chương 149, minh tâm kiến tính, nhắm thẳng vào bản tâm. Giang thần đã sớm phát hiện cái vấn đề này, đó chính là hệ thống nhiệm vụ. Kỳ thực là có tính khuynh hướng. Hệ thống công nhận tuyển hạng, nhiệm vụ của nó tưởng thưởng sẽ tăng cao. Đương nhiên, có hợp hay không lữ Giang thần bản tâm liền không nhất định. Khống thủy châu, đa bảo Như Lai truyền thừa, thật là thứ tốt ta. Giang thần hai tay vắt đứng, mặt đầy cảm thán. Chật, nghìn cân treo sợi tóc. Hoàng kim cự long trực tiếp áp hướng về Bạch cô nương. Bạch cô nương ánh mắt thảm thiết thêm mỹ, chỗ sâu trong con ngươi nhộn nhạo tuyệt vọng. Nàng biết rõ, mình chắc chắn phải chết, Phật môn chính tông, nàng nho nhỏ xà yêu, không chỗ nương tựa, há có thể ngăn cản. Chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Vừa lúc đó, Bạch cô nương trước người đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh cũng không mười phần cao to, thậm chí có chút gầy gò. Nhưng hắn trên thân lại có một loại mặc nó mưa rơi gió thổi, ta tử thản nhiên bất động khí thế. Giang thần trong tay thanh đế kiếm, về phía trước nhẹ nhàng vung lên. Trong khoảnh khắc, nguyên bản dương nhanh múa vướt hoàng kim cự long bị nhất kiếm chặn phá. Người tới người nào? Hòa thượng tuổi trẻ thấy vậy bất thình lình kinh sợ, phải biết thực lực của hắn mình rõ ràng nhất, có thể nhất kiếm chạm phá hắn chiêu thức, tuyệt đối không phải là người bình thường. Đi ngang qua người, hòa thượng, ngươi lại là ai? Giang thần dùng mũi kiếm gật một cái đối phương, vân đạm phong kính nói. Quét mắt thanh đế kiếm, hòa thượng trẻ tuổi mắt thoáng qua một vệ tham lam. Tuy rằng vừa vặn chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, có thể Giang thần vẫn là tùy tiện bắt được, tâm khẽ gật đầu một cái. Đạo hữu, bần tăng đến từ tiểu tây này, pháp danh Già Thiện. Lần này tiểu tăng đi ra dạo chơi lịch luyện, phát hiện đây Bạch Xà khắp nơi hại người, tiểu tăng không đành lòng sinh linh đồ thán, cho nên xuất thủ tiêu diệt yêu này. Kính xin đạo hữu tránh ra, để cho tiểu tăng vì dân trừ hại. Già Thiện nụ cười ôn hòa nói, ánh mắt chân thành vô cùng, ngôn ngữ để cho người không khơi ra một tia khuyết điểm đến. Chỉ có tại nhắc tới xuất thân tiểu tây ngày thời điểm, mắt thoáng qua một vẻ khoe khoang. Tiểu Tây Thiên, Linh Sơn tổ địa thuộc hạ, tam đại Phật môn bất hủ một trong những thế lực, nội tình thực lực cường đại vô cùng. Cái này Già Thiện ngược lại có tư cách kiêu ngạo. Sau lưng té xuống đất Bạch cô nương há miệng, vốn định giải thích, nhưng cuối cùng vẫn là chán nản cúi đầu xuống. Nàng là yêu tộc, Gia Thiện là nhân tộc, còn gia thân danh môn, là cá nhân đều biết do nên thứ ai. Hơn nữa liền tính không tin, chắc hẳn cũng không có ai sẽ vì một cái yêu tộc đắc tội một phương bất hủ thế lực truyền nhân. Cho nên, Bạch cô nương cảm giác mình giải không giải thích đều vô dụng. Trẻ tuổi Bạch Di thiếu niên cuối cùng vẫn sẽ để cho mở, còn không bằng thừa dịp hai người trò chuyện, nàng hồi ức một hồi rắn sinh đâu. Tiểu Tây ngày người a. Giang thần cảm thán nói một tiếng. Chính là tiểu tăng không biết đạo hưu xuất thân kia dạy, phải chăng cùng ta tông tình bạn cố chi, đạo hưu thực lực mạnh mẽ như vậy, chắc hẳn tuyệt không phải bừa bãi hạng người. Gia Thiện chắp hai tay, nụ cười chân thành, chỉ là con mắt thỉnh thoảng liếc về phía Giang thần tay thanh đế kiếm. Ai? Trước cái kia Vương Cửu Vũ đệ đệ, nếu là có ngươi thông minh này, cũng không cần chết. Giang thần đột nhiên có chút thở dài nói, cái gì gọi là có đầu óc? Đây mới gọi là có đầu óc. Phản phái nếu như đều thông minh này, hắn Giang thần quét ngang vạn cổ đường, nhất định sẽ càng có ý tứ. Gia Thiện cau mày, tâm đột nhiên cảm thấy bất an. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn, đang nói ra mình xuất thân tiểu Tây Thiên Hậu, đối phương nên phải lui. Nhưng đối phương không có, hơn nữa còn nhắc tới một cái khủng bố cực kỳ danh tự, Vương Cửu Vũ. Còn nói mình chém giết Vương Cửu Vũ đệ đệ. Nam. Gia Thiện đang suy nghĩ đâu, trợn trợn to hai mắt, suýt chút nữa gào thét miệng. Nhìn đến trước mặt kia một đạo kinh hồng, Gia Thiện kinh hãi muốn chết. Đồng thời mộng bức còn có ngã tại sau lưng Bạch cô nương, nhìn đến trước mặt thiếu niên đột nhiên hù ở hệ ra kiếm khí, đại nao nhất thời cảm giác không phản ứng kịp. Gia Thiện lúc này chẳng quan tâm rất nhiều, vậy một cái lộng lấy cả xa. Ngăn ở trước người. Xoẹt. Vừa vặn chống cự trong nháy mắt, khủng bố sắc bén kiếm khí, trong nháy mắt xé nát Già Thiện cả xa. A. Già Thiện kêu thảm một tiếng, mười phần đau lòng, nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải là đau lòng thời điểm, chợt hít sâu một hơi. Nhất thời toàn thân xuất hiện một cái màu vàng vòng bảo hộ, toàn thân tỏa ra kỳ quang. Ầm. Già Thiện sắc mặt trắng bệnh, rút lui mấy bước, mặt đầy oán độc nhìn đến cái này trong nháy mắt người xuất thủ. Ồ. Giang thần nhẹ kêu lên tiếng, thầm nghĩ. Trong sách ghi lại không sai, Phật môn luyện thể quả thật có chỗ độc đáo, là cái ưu tú bao cát. Nghĩ tới đây, Giang thần quay đầu, phân phó nói. Thất sát, cái người này. Không đúng, hòa thượng này giao cho ngươi. Phải. Trần Thất Sát đi đến Giang Thần bên cạnh, cung kính nói: "Đạo hữu, ta xuất thân Tiểu Tây ngày, nếu mà ta chết, Tiểu Tây Thiên tuyệt đúng không sẽ bỏ qua các ngươi, không bằng dạng này, ngươi thả ta rời khỏi, ta liền làm cái gì chuyện đều không phát sinh, như thế nào?" Gia Thiện thân hình lui nhanh, gấp giọng nói ra. Tâm lại thầm nói: "Cam, ta nhớ kỹ các ngươi, chờ ta trở về." Nghe vậy, Trần Thất Sát cau mày, chần chờ nhìn về phía Giang Thần, hắn thường xuyên tại phía Tây Đại Lục, tự nhiên biết rõ Tiểu Tây ngày khủng bố. Giang Thần quay đầu, nghiêm túc nói: "Nghe không, nhất định phải làm sạch, không thể dây dưa, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn." "Phải." Thấy Giang Thần không để ý lắm, Trần Thất Sát trong nháy mắt xuống tới, mang theo thây chất thành núi, máu chạy thành sông sát khí. Giang Thần nhìn đến hai người chiến đấu, khẽ cười nói: "Tiểu Tây ngày, a, LZ hôm nay tiễn ngươi về Tây Thiên." Trần Thất Sát xuất thủ, Giang Thần vẫn là rất tin tưởng, cũng không có tiếp tục xem cuộc chiến. Nhiệm vụ thưởng mặc dù tốt, thật có chút sự tình ta không làm được a. Giang Thần bỗng nhiên cảm thán một tiếng. Kỳ thực có cứu hay không cái này bạch xà, đều ở đây cái nào cũng được giữa. Hắn Giang Thần cũng không phải là xen vào việc của người khác người, chỉ là hệ thống mấy cái lựa chọn, để cho hắn gia nhập Phật môn. Kia hắn Giang Thần thành cái gì? Thành Phật. Hình ảnh kia quá đẹp, Giang Thần không dám tưởng tượng. Tu sĩ chúng ta, khi tuân theo bản tâm. Giang Thần cảm khái nói, đây chỉ sợ là ta làm khoản thứ nhất lô vốn mua bán đi. Bất quá ta không hối hận. Keng, cứu bạch xà, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, trắng lật kiếm. A, quả nhiên. Giang Thần nhún vai một cái, là hắn biết sẽ như vậy. Có thể tiếp theo. Ra ngoài Giang Thần dự liệu, hệ thống lại phát ra liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở. Keng, chúc mừng túc chủ, hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ trọng yếu minh tâm kiến tính, nhắm thẳng vào bản tâm gói quà lớn cấp cho. Keng, chúc mừng túc chủ, thu được tăng lên một cấp, công pháp bảo vật loại. Keng, chúc mừng túc chủ, thu được Mạc Tiên Lam tung tích. Keng, chúc mừng túc chủ, thu được yêu hoàng điện, tàn quyển mạ phần. Keng, chúc mừng túc chủ, thu được kim chi áo nghĩa tinh hoa phải không lĩnh ngộ. Keng, chúc mừng túc chủ, thu được một chi áo nghĩa tinh hoa phải không lĩnh ngộ. Keng, chúc mừng túc chủ, thu được thủy chi áo nghĩa tinh hoa phải không lĩnh ngộ. Keng, chúc mừng túc chủ, thu được hỏa chi áo nghĩa tinh hoa phải không lĩnh ngộ. Keng, chúc mừng túc chủ, thu được thổ chi áo nghĩa tinh hoa phải không lĩnh ngộ. Giang Thần liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở vào rồi, tiếp theo hệ thống bảng bên trên nhiều rất nhiều cái tin tức. Giang Thần há miệng vừa định nói chuyện, chỉ nghe thấy một điều cuối cùng thanh âm nhắc nhở đi đến khoan thai. Keng, chúc mừng túc chủ, sùng vật chức năng đề thăng. Sùng vật chức năng thăng cấp 1%, 2%, 3%. Chương 150, cho quả thực quá nhiều. Giang Thần vừa mới làm xong quyết định, nguyên tưởng rằng là làm rồi một cái mua bán lô vốn, có thể Giang Thần không hối hận, lại phong phú bảo bối cũng không khả năng dao động bản tâm của hắn, dao động đạo tâm của hắn, chỉ là không muốn đến. Sự tiến triển của tình hình cùng ta muốn có chút khoảng cách ra. Giang Thần hơi nhíu mày, nhìn đến hệ thống bảng bên trên một đại đầy tân nhắc nhở, có chút dở khóc dở cười. Thật sao? Hệ thống này đánh mặt đánh chăn chắn là mau a. Được rồi, xem ở tưởng thưởng phân thượng, ta tha thứ ngươi rồi. Giang Thần quét mắt chăm chỉ, để cho người hoa cả mắt tưởng thưởng, miễn cưỡng nói ra. Vốn là Giang Thần nhớ nổi giận, có thể hệ thống cho thật sự là quá nhiều. Nếu so sánh lại, Khống Thủy Châu, đa bảo như lai chuyển thừa ngược lại không coi vào đâu. Giang Thần trong đầu nghĩ đến, Khống Thủy Châu còn khá một chút, hơn nữa trước Giang Thần đã cự tuyệt qua một lần rồi. Chủ yếu nhất là đa bảo như lai chuyển thừa. Giang Thần cũng không muốn quy y Phật môn, hình ảnh kia suy nghĩ một chút cũng rất xinh đẹp. Đời này, Phật môn cùng ta là không có gì nhân quả rồi. Giang Thần khẳng định nói. Hử? Giang Thần tâm bỗng nhiên có cảm ứng, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy không xa hư không, Trần Thất Sát cùng Giả Thiện đánh. Trần Thất Sát mặc dù là càng chiến càng hăng, nhưng cũng lúc gần lúc hiện hút đến Giả Thiện trên thân Phật quang màu vàng. Một điểm này Giả Thiện cũng phát hiện, nhìn thấy mình toàn thân Phật quang càng ngày càng ảm đạm, Giả Thiện trên mặt để lộ ra hoảng sợ thần sắc, có thể tưởng tượng chạy cũng không chạy khỏi. Xung quanh bị một phiến thây chất thành núi, máu chảy thành sông bao quanh, chạy thế nào? Chỉ có thể bị Trần Thất Sát mạnh mẽ mài huyết, nắm giữ lấy giết mà sống A Tu La thân Trần Thất Sát, đó là càng chiến càng hăng. Giả Thiện chính là huyết nhu, cũng chậm sớm được bị hắn mài từ từ cho chết, vốn là không đến mức như thế, hắn còn có linh bảo Ca Sa. Đáng tiếc bị Giang Thần nhất kiếm cho chà phá, cho nên bây giờ hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Tu La Thân, A Tu La Thân. Giang Thần tự lẩm bẩm. Một khắc này, Giang Thần chợt phát hiện Trần Thất Sát Tu La Thân cùng Phật môn mơ hồ có chút quan hệ. Hơn nữa nhìn Trần Thất Sát trên thân mơ hồ có hào quang màu vàng. Đây là muốn lĩnh ngộ thể chất bảo thuật dấu hiệu a. Giang Thần cảm thán nói. Thể chất bảo thuật phân hai loại, Giang Thần không cần nhiều thiếu, hắn có hắc. Thông thường mà nói, thể chất bảo thuật chia làm trời sinh lĩnh ngộ, cùng ngày hôm sau lĩnh ngộ. Một trận chiến này thắng lợi, hắn thì có thể lĩnh ngộ đi. Cũng không biết phải cần bao nhiêu thời gian, lĩnh ngộ bảo thuật mạnh bao nhiêu. Giang Thần tò mò nhìn. Trong lúc bất chợt, Giang Thần nghĩ tới một chuyện. Trần Thất Sát thể chất cùng Phật môn có quan hệ, với tư cách người theo đuổi của ta, không giống nhau có quan hệ sao? Giang Thần biểu tình cứng đờ, suy nghĩ miên man. Chiến đấu thời gian kéo dài cũng không dài, kết quả sau cùng cũng không có ra ngoài Giang Thần dự liệu, lấy Trần Thất Sát một quyền đánh nổ đầu của đối phương là kết cục. Hô, hô, hô. Trần Thất Sát hai tay chống đến đầu gối, thở hổn hển. Vừa mới trận chiến đó, thật sự là quá gian nan. Đối phương luyện thể chi thuật quả thực cường đại, đánh nửa ngày đối phương mới có một chút tổn thương. May mà Trần Thất Sát không biết sao tích,
có thể hấp thu đối phương hộ thể kim quang, không thì được đánh 3 ngày 3 đêm.
Công tử, may mắn không làm được mệnh. Trần Thất Sát ôm quyền hành lễ.
Ừ.
Giang Thần gật đầu một cái, quan sát đối phương một cái, nói ra ngươi nhanh lĩnh ngộ bảo thuật.
Ừ.
Trần Thất Sát khuôn mặt bảo thủ bên trên, hiếm thấy để lộ ra vẻ kích động, nói ra:
"Hồi bẩm công tử, không biết sao hấp thu người kia Phật quang, thể nội đột nhiên có cảm ứng, đánh giá lần này thật có thể lĩnh ngộ bảo thuật."
"Đại khái thời gian bao lâu?"
Giang Thần hỏi.
"Ta thấp thoáng đánh giá, ít nhất thời gian 1 tháng."
Trần Thất Sát suy nghĩ một chút, cảm thụ một chút thân thể của mình, nói ra:
"1 tháng, thời gian quá dài."
Giang Thần cau mày nói ra.
Nghe vậy Trần Thất Sát không nói.
Thật coi ai cũng giống như Giang Thần một dạng, học trong người, nói lĩnh ngộ thiên phú thần thuật liền lĩnh ngộ thiên phú thần thuật a.
Ngày hôm sau nỗ lực, 1 tháng là có thể thành công.
Loại thiên phú này, dõi mắt châu thần vực, những cái kia bất hủ thế lực truyền nhân, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi.
Có thể Giang Thần còn bất mãn ý.
Chương 151, xử trí xà yêu.
Như vậy đi.
Giang Thần trầm ngâm một tiếng, nói ra:
"Ngươi trước tiên ở lại phía Tây Đại Lục, cảm ngộ thiên phú bảo thuật, lúc nào thành công lại đi Bắc vực tìm ta, nếu mà ta không tại ngươi liền đi châu thần vực. Ta lại cho ngươi một khối lệnh bài, phương tiện liên hệ."
Vừa nói Giang Thần móc ra một khối lệnh bài đưa cho Trần Thất Sát.
Trần Thất Sát hôm nay chính là lĩnh ngộ thiên phú bảo thuật tốt nhất thời gian. Nếu mà ngồi truyền tống trận, không gian thật lớn lôi kéo lực để cho Trần Thất Sát căn bản là không có cách bế quan lĩnh ngộ. Hiện tại Trần Thất Sát cần nhất chính là tìm một chỗ an tĩnh bế quan lĩnh ngộ.
"Vâng, công tử."
Trần Thất Sát do dự một chút, gật đầu ứng tiếng nói.
Giang Thần sau đó lại cho đối phương một ít thiên tài địa bảo.
Bất quá, Giang Thần không có lập tức rời khỏi, mà là vây tay một cái, thi triển thôn thiên ma công, trực tiếp đem Giả Thiện còn thừa lại thi thể hút tới, lơ lửng tại hư không.
Tại Trần Thất Sát không hiểu, còn có bên cạnh Tiểu Phượng Ngọc mơ hồ ánh mắt.
Giang Thần mắt lóe lên ánh bạc, trực tiếp bắn về phía Giả Thiện thân thể.
Nhất thời, nguyên bản vẫn lạc sau đó còn sót lại tinh thần lực cũng bị xóa sạch.
Còn chưa xong,
Giang Thần chậm rãi nhắm mắt lại, khí tức quanh người không ngừng chìm nổi, thay đổi liên tục.
Rất nhanh,
để cho Trần Thất Sát, Tiểu Phượng Ngọc, còn có trên mặt đất Bạch Cô Nương kinh hãi một màn xuất hiện.
Một đầu hoàng kim cự long từ Giang Thần tay xuất hiện, đánh về Giả Thiện thi thể.
Nhất thời, Giả Thiện triệt để hồn phi phách tán.
Đáng tiếc, không có chân chính giao thủ, cảm ngộ chiêu thức của hắn, cho nên chỉ là hào nhoáng bên ngoài.
Giang Thần có chút tiếc nuối nói:
"Bất quá chắc đủ rồi."
Giang Thần chuỗi động tác này dĩ nhiên không phải vì lấy roi đánh thi thể, mà là Giả Thiện không phải Giang Thần giết, là Trần Thất Sát.
Tuyệt thế đại năng là có thể thôi diễn đi ra ngoài.
Đương nhiên,
tuyệt thế đại năng thường xuyên bế quan, không có ai sẽ rảnh rỗi như vậy, Giang Thần cũng là để người vạn nhất sao?
"Ngươi đi đi,
tìm một chỗ bế quan."
Giang Thần nhàn nhạt nói.
"Phải."
Trần Thất Sát cung kính nói, chợt chuyển thân rời khỏi.
Hắn tại phía Tây Đại Lục mấy năm nay, tìm một chỗ kín đáo vẫn là rất đơn giản.
Phiến thiên địa này,
nhất thời chỉ còn lại Giang Thần cùng Tiểu Phượng Ngọc rồi.
"Nga đúng rồi,
còn có cái kia Bạch Xà yêu."
Liếc nhìn Trắng Ngất Kiếm, còn có không chọn vẹn yêu hoàng điện, Giang Thần có lòng tính toán, bất quá còn phải xác định một hồi đối phương giá trị, đến cùng đủ tư cách hay không.
Nghĩ tới đây, Giang Thần vừa xài bước ra, đi thẳng tới Bạch Xà yêu diện phía trước.
"Tiểu Xà yêu, ngươi tên là gì?"
Giang Thần nhàn nhạt nói.
"A."
Bạch cô nương đã sớm kịp phản ứng, là trước mặt cái này người cường đại tộc tu sĩ cứu hắn.
Cảm kích sau khi, càng nhiều hơn chính là run lẩy bẩy.
Dù sao,
đối mặt cường giả,
đặc biệt là có thể một lời quyết định mình sinh tử cường giả, ai có thể gắng giữ lòng bình thường đi đối mặt.
Nhìn đến Giả Thiện bị giết, không để cho Tiểu Tây ngày phát hiện, Bạch cô nương cũng sợ bản thân bị hủy thi diệt tích a.
Nghe thấy Giang Thần câu hỏi,
Bạch cô nương vội vàng đứng dậy, trong mắt nhất bái, dịu dàng nói:
"Bẩm báo công tử, thiếp thân không có danh tự, bởi vì yêu thích màu trắng, cho nên tất cả mọi người gọi ta Bạch cô nương."
"Không có danh tự."
Giang Thần gật đầu một cái, tâm bỗng nhiên dâng lên một vẻ tác thú vị, thuận miệng nói:
"Đã như vậy, vậy ta ban ngươi cái danh tự, về sau ngươi liền gọi Bạch Tố Trinh đi."
"A."
Bạch cô nương sững sờ, chặn lại nói:
"Đa tạ công tử ban tên cho."
"Công tử, đa tạ trước ngài xuất thủ cứu giúp, không thì ta liền..."
Bạch Tố Trinh muốn giải thích.
Giang Thần giơ giơ ống tay áo, không muốn nghe những thứ kia là không phải là không phải, ánh mắt hắn cũng không phải là không thấy được.
Giang Thần con ngươi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đối phương, vấn đạo:
"Ngươi hấp thu thôn thiên mãng một giọt tinh huyết."
"Thôn thiên mãng?"
"Viễn cổ yêu thú một trong, hoàn toàn thể thôn thiên mãng nghe nói không chút nào kém cỏi hơn côn bằng, chân long một loại, là đứng đầu nhất yêu tộc.
Bất quá nếu như chỉ có một giọt tinh huyết mà nói, có thể thuế phàm hóa linh khả năng không lớn."
"A."
Nghe Giang Thần hỏi tới, Bạch Tố Trinh nhất thời kinh sợ, dù sao đây chính là Giả Thiện vì sao truy sát nàng nguyên nhân.
Bạch Tố Trinh theo bản năng ngẩng đầu lên, tiến lên đón Giang Thần đối mắt, toàn thân cứng đờ, cảm giác suy nghĩ rối loạn.
Chương 152, thứ hai sủng vật, cửu u thôn thiên mãng.
"Thôn thiên mãng?"
"Viễn cổ đại yêu một trong, có thể sánh ngang chân long, côn bằng hàng ngũ tồn tại. Hơn nữa có truyền ngôn, thôn thiên mãng không phải cuối cùng hình thái. Nếu mà đây Bạch Tố Trinh thật có thể tiến hóa thành vì thôn thiên mãng, thậm chí truyền thuyết cao hơn tồn tại may mà.
Nếu mà không thể,
Giang Thần là sẽ không đem Trắng Ngất Kiếm, yêu hoàng điện bản thiếu giao cho đối phương."
Giang Thần lúc này thi triển chính là siêu hồn đại pháp, căn cứ vào Bạch Tố Trinh hư thần cảnh thực lực, rất dễ dàng liền chiêu.
Giang Thần cặp mắt đen như mực, đồng tử có hai đoàn hắc động xuất hiện.
"Người cái tu vi gì?"
"Hư
thần cảnh."
Bạch Tố Trinh chậm chậm nói.
ngươi hấp thu thôn thiên mãng một giọt tinh huyết.
Không phải.
Không phải.
Nghe vậy, Giang Thần chớp mắt, vấn đạo.
Đó là xảy ra chuyện gì?
Trong đó ta đã nhận được thôn thiên mãng lượng lớn tinh huyết, còn có truyền thừa bí thuật, dựa theo truyền thừa phía trên tu luyện, có thể tiến hóa thành thôn thiên mãng, thậm chí so sánh thôn thiên mãng cao cấp hơn tồn tại.
Thì ra là như vậy.
Nghe xong Bạch Tố Trinh giải thích, Giang Thần gật đầu một cái.
Cái này Bạch Tố Trinh vận khí là thật tốt, cư nhiên đã nhận được cuối cùng một đầu thôn thiên mãng trước khi chết tinh huyết truyền thừa, còn có chủng tộc bí thuật truyền thừa, trọng yếu hơn chính là còn có một ít thôn thiên mãng nhất tộc không ngừng nghiên cứu tiến hóa chi thuật, có lẽ có thể đột phá thôn thiên mãng cực hạn.
Không tệ, như thế có giá trị hơn nhiều.
Giang Thần gật đầu một cái, tâm tương đối hài lòng.
Một đầu không kém gì chân long thôn thiên mãng, thậm chí tương lai khả năng lần nữa tiến hóa, trở thành chân không bên trên đồ vật, đủ để cho hắn đầu tư.
Đúng lúc này, Giang Thần bên tai vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở.
Keng, chúc mừng tốc chủ, sủng vật chức năng thăng cấp hoàn thành, mới tăng thêm sủng vật không gian năm thực thì hình ảnh.
Thực thì hình ảnh chức năng.
Giang Thần quét mắt, suy nghĩ một chút, đánh cái trong trẻo hưởng chỉ, nói ra.
Tỉnh lại.
Tiếng nói lạc.
Nguyên bản thần sắc đần độn Bạch Tố Trinh toàn thân chấn động, ánh mắt khôi phục thần thái, áp chế trong lòng khiếp sợ, thấp giọng hỏi.
Công tử, ngài đối với nô gia làm cái gì?
Không có gì, nhu cầu giải một ít tin tức mà thôi.
Giang Thần nhàn nhạt nói.
Đang khi nói chuyện, liếc Bạch Tố Trinh một cái. Đối với Bạch Tố Trinh tâm lý tư chất điều chỉnh tốc độ rất là hài lòng, nói ra:
"Hiện tại có một cơ hội đặt ở trước mặt ngươi, chỉ xem ngươi có quý trọng hay không rồi."
"Cơ hội gì?"
Bạch Tố Trinh đè ép tâm bất an, hỏi:
"Cùng ta ký kết khế ước, trở thành sủng vật của ta."
Giang Thần thản nhiên nói.
Dứt tiếng,
Bạch Tố Trinh sững sờ, liếc nhìn Giang Thần, thấy đối phương sắc mặt bình tĩnh, không giống đùa giỡn bộ dáng, nàng biết là thật.
Ngược lại bên cạnh Tiểu Phượng Ngọc, đột nhiên đối diện phía trước cái này Bạch Xà yêu sinh ra mấy phần ý, bộ dáng tức giận.
Rất dễ hiểu. Tiểu Phượng Ngọc cứ việc hiện tại miệng không muốn, nhưng trong lòng lại thừa nhận mình là Giang Thần sự thật, hôm nay nghe có người đến tranh sủng, nàng đương nhiên không muốn.
Nô gia mệnh là công tử cứu, không có công tử ta căn bản không sống nổi, cho nên kế tiếp sinh mạng, đương nhiên toàn bộ dựa vào công tử xử trí.
Bạch Tố Trinh vẻ mặt thành thật nói.
Học tập nhân loại kiến thức hơn nhiều, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo nàng vẫn là biết.
Rất tốt, ngươi về sau sẽ làm hôm nay lựa chọn cảm thấy may mắn.
Giang Thần nói ra.
Đi tới Bạch Tố Trinh trước mặt, xuê bàn tay ra, hệ thống chi lực tràn vào.
Bạch Tố Trinh chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho cổ kia lực lượng thần bí quấn quanh linh hồn của mình.
Keng, khóa lại hoàn thành.
Vang lên bên tai hệ thống thanh âm nhắc nhở.
Giang Thần mở ra hệ thống bảng liếc nhìn thuộc tính.
Tên họ: Bạch Tố Trinh.
Chủng tộc: Bạch Xà, có thể tiến hóa.
Huyết mạch: Thôn Thiên Mãng, Cửu Vũ Thôn Thiên Mãng.
Cảnh giới: Hư Thần cảnh.
HP: 4 triệu.
MP: 3 triệu.
Tuổi tác: Chuyển hóa nhân loại tuổi tác hẹn 20 tuổi.
Kỹ năng: Bạch Xà chi nộ, Bích Hải sinh sóng.
Vậy cái có thể tiến hóa chính là phía sau kia hai cái đi.
Cửu Vũ Thôn Thiên Mãng chính là thôn thiên mãng cảnh giới cao hơn đi.
Giang Thần nhìn đến hệ thống bảng, phân tích nói.
Bên cạnh,
Bạch Tố Trinh cũng mở mắt ra, cảm giác đến lúc này nàng cùng trước có rõ ràng khác nhau, bất quá không suy nghĩ nhiều,
rất cung kính đối với Giang Thần nói ra.
Nô da trắng.
Bạch Tố Trinh, gặp qua chủ nhân.
Nhắc tới tên mới, Bạch Tố Trinh hơi có chút không có thói quen.
Làm sao không có thói quen tên mới?
Giang Thần quay đầu mắt liếc hỏi.
Không có, chỉ là nô da còn chưa thích ứng.
Nô da chẳng mấy chốc sẽ thích ứng.
Bạch Tố Trinh ôn nhu nói.
Nếu như ngại danh tự dài không dễ nhớ, gọi Bạch Khiết cũng được.
Giang Thần cũng không quay đầu lại nói.
Bạch Khiết.
Bạch Giả, Khiết vậy, ngụ ý rõ ràng, chủ nhân hảo hái.
Bạch Tố Trinh hai mắt tỏa sáng, xem ra cũng là một thích đọc sách hảo yêu tộc.
Cho nên ngươi có thể lựa chọn đổi một cái.
Giang Thần nhàn nhạt nói.
Không cần, Bạch Tố Trinh cái tên này cũng rất tốt.
Bạch Tố Trinh do dự một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ cải danh tự tính toán.
Bởi vì một khi sửa lại, không liền nói rõ mình đối với chủ nhân trước danh tự không hài lòng sao?
Giang Thần vạn nhất sinh khí làm sao bây giờ?
Bạch Tố Trinh còn không quen tất Giang Thần, không muốn chọc Giang Thần nổi giận.
Cũng không biết vì sao.
Bạch Tố Trinh cảm giác Giang Thần biểu tình thật giống như rất tiếc bộ dáng.
Ảo giác, nhất định là ảo giác.
Bạch Tố Trinh tâm lặng lẽ nghĩ đến.
Giang Thần quả thật có chút tiếc nuối, trước tại sao không cho nàng khởi cái thứ nhì danh tự đâu.
Bạch Khiết cái tên này dễ nghe biết bao a.
Chương 153, Bạch thú vực bố cục.
Vừa vặn tiếc nuối một hồi, Giang Thần cũng không có suy nghĩ nhiều, chợt nói ra.
Không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta công tử là tốt rồi.
Vâng, công tử.
Bạch Tố Trinh chặn lại nói.
Thanh kiếm này cầm lấy.
Giang Thần vừa nói từ hệ thống ba lô lấy ra trắng ất kiếm, đưa cho Bạch Tố Trinh.
Bạch Tố Trinh nhận lấy thuần trắng trường kiếm, nhất thời hai mắt tỏa sáng, nàng cảm giác thanh kiếm này thật sự là một thanh chân bảo hiếm thế, hơn nữa cùng mình mơ hồ tương hợp, linh lực tràn vào, một cảm giác, nhất thời làm nũng hô hô đạo.
Ngày!
Thiên thần khí!
Đang khi nói chuyện, Bạch Tố Trinh đầu quả tim đều ở đây phát run, nàng không có một cái bối cảnh tiểu xà yêu, đừng nói nắm giữ, nhìn thấy chưa thấy qua thiên thần cảnh, vật này chỉ tồn tại nàng não bổ.
Thậm chí nàng liền hư thần cảnh chuyên dụng hư thần khí đều không có.
Chủ,
không đúng, công tử, đây là cho nô gia sao?
Bạch Tố Trinh ngậm ngậm đồng đồng nhìn đến Giang Thần, mắt to nháy mắt nha nháy mắt.
Đối với ánh mắt này, Giang Thần vẫn là rất hưởng thụ, gật đầu một cái, nói ra,
đúng, không chỉ như thế, còn có khác.
Đang khi nói chuyện,
Giang Thần một chỉ điểm ra, chạy thẳng tới Bạch Tố Trinh mi tâm. Bạch Tố Trinh vội vàng phóng khai tâm thần, cảm nộ khổng lồ kia công pháp lực lượng. Thật lâu, Bạch Tố Trinh mới thấp giọng nỉ non nói: "Yêu Hoàng Điện." Nghe vậy, bên cạnh Tiểu Phượng Ngọc nhất thời trợn to hai mắt, nhìn mắt bên cạnh người xấu, bản thân bị người xấu này cưới lâu như vậy, thật đúng là miễn phí a. Có đây thứ tốt cũng không cho nàng. "Yêu Hoàng Điện a? Yêu Hoàng, yêu tộc một vị trí tôn a." Đây hiển hách danh tiếng, Phượng Ngọc cũng là như sấm bên tai. "Ân, bất quá chỉ là bản thiếu mà thôi, bất quá không có ta đồng ý, không phải chuyển cho bất luận người nào." Giang Thần gật đầu nói. Nghe thấy Giang Thần khẳng định, Bạch Tố Trinh hít sâu một hơi, bất thình lình hạ bái, chân thành nói: "Đa tạ công tử ân tái tạo, Tố Trinh không cần báo đáp, chỉ có thể tan xương nát thịt, báo đáp công tử." "Nhớ kỹ hôm nay ngươi nói." Giang Thần bình tĩnh nói. "Công tử, có thể hay không cho nô ra một chút thời gian?" Bạch Tố Trinh đột nhiên do dự nói. Giang Thần đang suy nghĩ kế tiếp bố cục đâu, nghe vậy cau mày nói: "Ngươi muốn làm sao?"
"Công tử, nô gia không có ý tứ gì khác." Thấy Giang Thần cau mày, Bạch Tố Trinh vội vàng giải thích: "Chỉ là nô gia về sau dài bầu bạn công tử khoảng, trong nhà còn có một cái muội muội, muốn mời công tử cho nô gia một chút thời gian, đem xá muội thu xếp ổn thỏa." Bạch Tố Trinh ánh mắt chân thành: "Nga, muội muội." Nghe vậy, Giang Thần ánh mắt cổ quái nói: "Muội muội của ngươi sẽ không phải là một đầu thanh xà đi?" "A." Nhìn đến Bạch Tố Trinh ngây người bộ dáng, Giang Thần không nén nổi nâng trán, nói ra: "Thật đúng là đã đoán đúng. Được rồi, không cần cho ngươi muội muội báo tin, ta không có ý định đem ngươi giữ ở bên người, có hạng nhất ngoại phái nhiệm vụ cho ngươi." Giang Thần nhàn nhạt nói. Nghe vậy Bạch Tố Trinh ánh mắt vô cùng kinh ngạc, bất quá vẫn là cung kính nói: "Vậy do công tử phân phó." Giang Thần nhãn quang chợt lóe, nói ra: "Đi Bách Thú vực, ta sẽ cho ngươi linh khí, cho ngươi linh thạch, cho ngươi cần mọi thứ, yêu cầu của ta không lớn, ngươi muốn trong đó đặt chân, thế lực không cần thiết bao lớn, nhưng ta đi Bách Thú vực thời điểm, tối thiểu phải có một chỗ đặt chân." "Phải." Nhìn đến Giang Thần biểu tình không giống giả bộ, Bạch Tố Trinh nghiêm túc nói: "Kỳ thực đây cũng là nàng phải làm, nếu mà nàng thật kéo một thế lực, cũng có thể bảo hộ rất nhiều tiểu yêu. Tài nguyên là có, chỉ có điều thực lực của nàng." "Thấy vậy," Giang Thần nhàn nhạt nói: "Điểm này ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi mau sớm tăng thực lực lên, ngươi người mang Yêu Hoàng Điện bản thiếu, thôn thiên mãng tinh huyết truyền thừa, còn có Tráng Lật kiếm, đến Bách Thú vực còn có thể cho ngươi một ít lực lượng giúp đỡ, những lực lượng này ngươi đều vô pháp chô đứng mà nói, ngươi cũng chỉ mất đi giá trị." "Vâng, nô gia đã minh bạch." Bạch Tố Trinh hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Đi thôi, ta dẫn ngươi tìm một chỗ, hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút, ngươi liền có thể tìm ngươi muội muội, sau đó mang theo tài nguyên đi Bách Thú vực rồi." Giang Thần vung lên ống tay áo nói: "Phải." Bạch Tố Trinh nhãn quang lưu chuyển, lúc này nàng tâm đã có tính toán, phải biết Bách Thú vực cũng là có một chút xà tộc. Giang Thần mấy người rời khỏi không lâu, nơi đây bỗng nhiên xuất hiện một đám trưởng bảo tăng nhân. Một người cầm đầu trưởng lão râu dài tiến đến, nhắm mắt lại, cảm thụ được xung quanh lực lượng. "Thật lâu." Lão tăng mở mắt ra, sắc mặt cổ quái nói: "Kỳ quái, chẳng lẽ giả thiện là tu hành đi nhầm đường, bị mình đại uy thiên long giết chết?" Lời nói này, lão tăng chính mình cũng không tin. Bên cạnh một vị trưởng lão khác nói ra: "Nếu không, thôi diễn một chút đi." "Không được." Lão tăng lắc lắc đầu, nói ra: "Thiên cơ đã loạn, bây giờ không có người có thể thôi diễn thiên cơ." Nghe vậy, một vị khác tăng nhân cao mày nói: "Vậy làm sao bây giờ? Đây chính là Phật tử đệ đệ a." "Ai?" Lão tăng thở dài một tiếng, nói ra: "Không có biện pháp, chỉ có thể như vậy hồi báo." Nghe vậy, bên cạnh trưởng lão mặt màu một khổ. "Đây giả thiện không có gì." Hắn vẫn lạc, tiểu tây trời không về phần xuất động hai vị chân thần cảnh trưởng lão qua đây. Chủ yếu là ca ca hắn. Tiểu tây ngày Phật tử, gia diệp. Hôm nay tại Châu Thần Vực, cũng là tiếng tăm lừng lẫy thiếu niên trí tôn. Tiểu tây ngày kiêu ngạo. Nếu là hắn biết rõ mình đệ đệ vẫn lạc. Hai vị trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, thở dài, cảm giác sự tình lớn. Ba ngày sau. "Được rồi, thiên tài địa bảo đều mang được rồi, ngươi thực lực cũng đạt tới bán thần cảnh, có thể đi Bách Thú vực rồi." Giang Thần nhàn nhạt nói. "Vâng, công tử, nô gia cáo tử." Bạch Tố Trinh trong vắt nhất bái, chuyển thân rời khỏi. Nhìn đến Bạch Tố Trinh rời đi bóng lưng, Giang Thần ánh mắt thâm thúy, không có ai biết hắn tại suy nghĩ gì. Chương 154, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Giang Thần ánh mắt thâm thúy, kinh ngạc nhìn Bạch Tố Trinh phương hướng ly khai, không có ai biết hắn tại suy nghĩ gì. Đã lâu, Giang Thần phục hồi tinh thần lại, quay đầu hướng về phía Tiểu Phượng Ngọc nói ra: "Đi, lại trễ mãi thời gian 3 ngày, chúng ta cũng nên đi thành Hoàng Lớn rồi, ngồi truyền tống trận đi Bắc vực." Tiểu Phượng Ngọc gật đầu một cái, không có lên tiếng âm thanh, tâm tình rõ ràng không cao. Thấy vậy, Giang Thần chớp mắt, vấn đạo: "Làm sao?" "Không gì." Phượng Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn mặt không chút thay đổi nói. "Nói?" Giang Thần cau mày, trầm giọng nói. Nghe vậy, Tiểu Phượng Ngọc run run một cái, mắt to trong nháy mắt dâng lên hơi nước, quệt cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nói: "Không nỡ bỏ nàng, liền đem nàng giữ ở bên người sao? Làm sao mặt đầy không bỏ được bộ dáng, cho ai thấy đây?" "Dịu dít." Giang Thần mặt đầy mộng bức, nhìn đến Tiểu Phượng Ngọc tốt 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 nói ra một đồng lớn, thật lâu mới rõ ràng nàng nói chính là Bạch Tố Trinh. Giang Thần nhất thời dở khóc dở cười, đây Tiểu Phượng Ngọc đến cùng vẫn là hài tử tâm tính a. Không nhìn được mình đồ vật bị người cướp. "Không có không nỡ bỏ, chỉ là vừa mới ta đang suy nghĩ chuyện gì." Giang Thần sờ một cái Phượng Ngọc cái đầu nhỏ dưa, ôn hòa nói: "Có thật không?" Tiểu Phượng Ngọc nước mắt: "Thật." Giang Thần nói ra. Có thể. Có thể ngươi vì sao, ngươi chuyển cho cái kia Bạch Tố Trinh yêu hoàng điện, mà không chuyển cho ta? Tiểu Phượng Ngọc nghi ngờ nói. Đó là tàn quyển, ghi lại là mà phần, ý là lục địa yêu tộc tu luyện, ngươi là phi cầm, không đúng, bầu trời loại, chờ ta có ngày phần liền cho ngươi. Giang Thần kiên nhẫn giải thích. Nhìn đến Tiểu Phượng Ngọc ánh mắt chuyển động, một bộ bị nói với bộ dáng. Giang Thần cười một tiếng tiếp tục nói. Lại nói, cười Tiểu Phượng Ngọc cười thói quen, cũng không thích đổi khác, cho nên sẽ để cho nàng đi bách thú vực rồi. Nga nga, đó là, không có người nào so sánh ta càng tốt hơn cưới. Nghe vậy, Tiểu Phượng Ngọc ngửa đầu một cái, mũi đẹp hướng lên trời, chống nạnh nói ra. Thấy vậy, Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đến cùng vẫn còn con nít, không biết cười ý tứ. Đi thôi, đi thành hoang lớn. Giang Thần vỗ vỗ Phượng Ngọc. Tiểu Phượng Ngọc hóa hình, vỗ cánh bay. Phượng Ngọc trên lưng. Giang Thần tỉ mỉ suy tính. Lúc trước hắn minh tâm kiến tính tưởng thượng, ngoại trừ thăng cấp sủng vật chức năng, còn có ngũ hành áo nghĩa tinh hoa ra. Quan trọng nhất đúng là thăng cấp một lần, có thể đem công pháp của hắn bảo vật thăng cấp một lần. Hiện tại Giang Thần không phải đặc biệt cần, cho nên không nóng nảy sử dụng. Có thể một kiện khác liền vô cùng trọng yếu. Mạc Thiên Lam tung tích, không muốn đến hệ thống thật đúng là cung cấp. Giang Thần cao mày nghĩ đến. Mấy ngày nay chữa trị Bạch Tố Trinh thời điểm, Giang Thần đang suy nghĩ cái vấn đề này. Cùng Mạc Thiên Lam lúc đi nói một dạng, nàng chân thân xác thực ngay tại đây phía Tây Đại Lục. Hơn nữa hệ thống cho tung tích dĩ nhiên là phi thường toàn diện. Chỉ là ở đâu bây giờ ta còn không đi được a. Bất quá phía Tây Đại Lục ta sẽ trở lại, khi đó chính là ta đem sư tỷ mang đi thời điểm. Giang Thần nhìn đến phía Tây Đại Lục phía tây nhất, tâm hạ quyết tâm. Trong đó là Hồng Trần Phật Môn tổ địa, Linh Sơn phạm vi. Lần này Giang Thần đến phía Tây Đại Lục chính là vì tìm Mạc Thiên Lam tung tích, không muốn cùng phía Tây Đại Lục chân chính địa đầu xà Linh Sơn chạm mặt. Duy nhất tính giao thủ cũng chỉ là trước cái kia giả thiện. Linh Sơn thuộc hạ tam đại bất hủ một trong những thế lực tiểu tây này. Thuộc hạ ba cái bất hủ thế lực, rõ ràng như thế Linh Sơn thế lực có bao nhiêu khổng lồ. Bất quá, ta là chí tôn, khi mặc kệ thế gian mọi thứ địch. Giang Thần tràn đầy tự tin nói, đồng thời cũng quyết định trước tiên đem chuyện này thả xuống, lần sau thực lực đột nhiên tăng mạnh, đến phía Tây Đại Lục thời điểm lại nói. Đột nhiên, Giang Thần bộ não linh quang chợt lóe, nhìn đến dưới người Tiểu Phượng Ngọc, bộ não dâng lên một cái ý niệm. Suy nghĩ một chút, lên tiếng hỏi, "Tiểu Phượng Ngọc, Phượng Hoàng Chân Viêm thuần dương, mà xà yêu thuần âm, có phải hay không bởi vì cái này hai ngươi thấy ngứa mắt à?" "Ừ." Phía dưới Phượng Ngọc gừ một tiếng, trong trèo đạo, "Bản nguyên tương khắc, đợi chung một chỗ lâu, cũng không được tự nhiên." Nghe vậy, Giang Thần gật đầu một cái, đôi mắt thâm thúy, lẩm bẩm nói, "Băng hỏa lưỡng trọng tiền, thật giống như cũng không sai a." Giang Thần sờ một chút cái cằm, lẩm bẩm nói, "Nếu không, tìm cơ hội thử xem." Chương 155, Lão Thánh Nữ, Thu Thủy Hàn. Châu Thần vực. Hồng Trần giới diện tích lớn nhất đại lục, nắm giữ nhiều nhất nhân khẩu, thực lực tổng thể cũng là tối cường. Đại đa số bất hủ thế lực đều tọa lạc tại đây, được xưng Hồng Trần giới trái tim. Bất hủ thế lực Thái Thanh cổ giáo tổ địa. Một tòa vô cùng to lớn sơn mạch. Gặp qua Tâm Nữ tiên tử. Tâm Nữ tiên tử hảo. Đi ngang qua Thái Thanh cổ giáo đệ tử, rối rít hướng Tâm nói tiên tử hành lễ. Dù sao, đây là bọn hắn thế hệ trẻ kiệt xuất nhất hai người một trong. Tâm Nữ tiên tử đều nhất cười mỉm gật đầu, vội vã hướng về tông môn khu hoạch tâm mà đi. Thái Thanh điện. Tâm Nữ, không phải để ngươi đi theo Hy Vân bọn hắn đi phía Tây Đại Lục lịch luyện sao? Làm sao trở về nhanh như vậy? Chủ vị. Một vị trên người mặc vải thô áo gai niên kỷ người nhìn đến Tâm Nữ tiên tử, hỏi. Ánh mắt mang theo không hiểu. Giáo chủ. Tâm Nữ tiên tử nhìn thấy năm người vội vã không người hành lễ. Ân, nói đi, vì sao mình đã trở về? Vải thô áo gai niên kỷ người gật đầu nói. Tâm Nữ tiên tử hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Hồi bẩm giáo chủ, ta gặp phải Giang gia đế tử rồi. Cái gì? Nghe vậy, Thái Thanh giáo chủ động tác ngừng lại, chợt đứng lên, mặt đầy ngưng trọng nhìn đến Tâm Nữ tiên tử. Trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Giang gia có đế tử xuất thế? Xác định sao? Đang khi nói chuyện, một cổ linh lực cường đại uy áp không thể ức chế đổ xuống mà ra. Đối diện Tâm Nữ tiên tử, nhất thời cảm thấy hô hấp đều rất khó khăn, thấp giọng nói. Xác nhận, ta là tại phía Tây Đại Lục. Thái Thanh giáo chủ mặt đầy ngưng trọng nghe xong Tâm Nữ tiên tử giải thích, thật lâu mới lên tiếng nói. Nếu đã biết dùng Thôn Thiên Ma Công, vậy tất nhiên là người đàn ông kia nhi tử không thể nghi ngờ, trước có tin tức truyền đến, nói người đàn ông kia nhi tử trở lại Giang gia còn không tin, hôm nay vừa nhìn, xác thực là thật, chỉ là không muốn đến, người đàn ông kia nhi tử đều lớn như vậy. Đang khi nói chuyện, Thái Thanh giáo chủ ánh mắt hoảng hốt, nhớ lại cái nam nhân kia, khi đó hắn còn chưa tiếp nhận giáo chủ. Năm đó cái nam nhân kia thật sự là kinh tài tuyệt diễm a. Không chỉ là hắn, hắn kia một đời cái nào tâm tiêu khí kiêu ngạo hàng người, không gậy phục tại hào khí của hắn liều lĩnh bên dưới. Giáo chủ, liên quan tới tin tức này có cần hay không nói cho cái khác? Tâm Nữ tiên tử do dự một chút, hỏi. Không cần. Thái Thanh giáo chủ khoát tay một cái, nói ra. Chuyện này ngươi liền xem như không rõ, nói cho một hồi thánh tử là được. Đang khi nói chuyện Thái Thanh giáo chủ ánh mắt chớp động, người đàn ông kia nhi tử, dù sao cũng là bất phàm hạng người, đến lúc đó Giang Thần đến Châu Thần vực, nhất định sẽ nhấc lên mưa máu gió tanh. Ngược lại đời này, bọn hắn Thái Thanh cổ giáo hỏi không đỉnh, khanh khanh người khác cũng là tốt. Phải. Tâm Nữ tiên tử gật đầu nói. Thái Thanh thánh tử, là cùng nàng tranh đoạt tương lai Thái Thanh cổ giáo đạo thống truyền thừa người. Đi thôi, ta lại suy nghĩ lại một lúc. Thái Thanh giáo chủ khoát tay một cái. hắn biết rõ đối phương nhất định sẽ đi nói cho lão thánh nữ.
Vâng, tâm nữ cáo lui.
Tâm nữ tiên tử gật đầu, không người rời khỏi đại điện.
Vậy cá nhân nhi tử a?
Đại điện bên trong, Thái Thanh giáo chủ chậm rãi đọc lên cái kia trấn áp bọn hắn kia một đời, đồng thời cũng biến mất hơn 10 năm danh tự.
Một nơi động phủ phía trước,
tâm nữ tiên tử do dự một chút, vận dụng linh lực, lên tiếng nói:
"Sư tôn, tâm nữ có tin tức truyền đạt."
Dứt tiếng, động phủ bên trong không thấy hồi âm.
Tâm nữ tiên tử cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ đợi.
Không biết qua bao lâu, một đạo lạnh lùng thanh âm bình tĩnh vang dội:
"Chuyện gì?"
Nghe vậy, tâm nữ tiên tử tinh thần chấn động, chặn lại nói:
"Tâm nữ lần này ra ngoài, lịch luyện phía Tây Đại Lục, gặp Giang gia thế hệ này đệ tử."
Lời con chưa dứt, động phủ bên trong bất thình lình bùng nổ ra một đạo khí tức mạnh mẽ.
Bên ngoài tâm nữ tiên tử nhất thời cảm giác tinh thần hoảng hốt một hồi, lại ngẩng đầu.
Một tên khuôn mặt lạnh lùng niên kỷ mỹ phụ xuất hiện tại trước mặt nàng.
Nói là năm, chẳng qua là giữa hai lông mày có chút tuế nguyệt lưu lại lắng đọng, dung mạo vóc người vẫn giống như thiếu nữ.
Đây xóa sạch tuế nguyệt lắng đọng chẳng những không có ảnh hưởng dung nhan của nàng, ngược lại có thêm xóa sạch thành thục phong tình.
Đáng tiếc hết thệ các thứ này
đều bị nữ tử muôn đời không tan biểu tình lạnh như băng phá hư.
Nữ tử không phải là người khác,
chính là đời trước Thái Thanh cổ giáo thánh nữ, cũng là dung nhan kinh thế tiên tử
Thu Thủy Hàn.
Chương 156, chuyện cũ trước kia, thái cổ thánh thể.
Gặp qua sư tôn.
Tâm nữ tiên tử lấy lại tinh thần, vội vàng túi đầu hành lễ.
Không cần đa lễ.
Thu Thủy Hàn ngăn lại vần tay áo, âm thanh lạnh bỏ đi đạo:
"Ngươi vừa mới nói cái gì? Nhìn thấy có người sử dụng thôn thiên ma công?"
"Đúng thế."
Tâm nữ tiên tử vội vàng gật đầu, bắt đầu giải thích.
Hồi lâu,
Thu Thủy Hàn chậm rãi gật đầu, lẩm bẩm nói:
"Xem ra không sai, tuyệt đối là
con trai của hắn, Giang Mãng bởi vì sự kiện kia, một mực một thân một mình, không có dòng dõi, xem ra là hắn và con trai của nàng không sai."
Nói đến đây, Thu Thủy ánh mắt lạnh lùng thân băng lạnh, mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại lật lên cơn sóng thần.
Tâm nữ cũng cho rằng là dạng này, cho nên đạo hồi bẩm báo.
Tâm nữ tiên tử thận trọng nói.
Thu Thủy Hàn không lên tiếng, mí môi, ánh mắt hiếm thấy có chút mê man, tựa hồ đang hồi ức chuyện cũ, có hạnh phúc, có ngọt ngào, có bi thương, có tuyệt vọng.
Thật lâu,
Thu Thủy Hàn thần sắc lần nữa khôi phục băng lãnh, lên tiếng nói:
"Vậy cái Giang thần hiện tại là tại phía Tây Đại Lục sao?"
"Ừ."
Tâm nữ tiên tử gật đầu liên tục.
"Được, nói cho giáo chủ, ta rời khỏi dạy một chuyến."
Dứt lời,
Thu Thủy Hàn không chờ tâm nữ tiên tử trả lời, trực tiếp vừa xài bước ra.
Bước ra đỉnh núi,
lại một bước, đã đến Thái Thanh cổ giáo gia.
Thiên thần cảnh chi uy, khủng bố thế này.
Lưu lại tâm nữ tiên tử âm thầm liễu lưỡi, không dám nói chuyện.
Ấn tượng, một liên quan đến Giang gia gia chủ.
Mình người sư tôn này tâm tình chập chờn cũng rất kịch liệt.
Lại nghĩ tới kia bị dạy chôn chuyện cũ năm xưa, tâm nữ tiên tử cũng không khỏi thay mình sư tôn cảm thấy phẫn nộ.
Cái gì đó?
Sư tôn tốt như vậy người, cái kia Giang gia gia chủ con mắt gì, năm đó vì sao không chọn sư tôn?
Tâm nữ tiên tử tức giận bất bình nói.
Theo dạy nói, mười mấy năm trước, Thu Thủy Hàn chính là rất ôn nhu, không giống hiện tại bước này lạnh lùng bộ dáng.
Thái Thanh cổ giáo gia,
Thu Thủy Hàn trong vòng 10 năm, lần đầu tiên rời núi.
Hư không?
Giang Lăng này, đây chính là nàng vì ngươi sinh nhi tử sao?
Ta ngược lại phải thật tốt nhìn một chút, nàng vì ngươi sinh nhi tử rốt cuộc là dạng gì?
Thu Thủy Hàn tự lẩm bẩm.
Đang khi nói chuyện, thân hình biến mất tại chân trời.
Châu Thần vực, một nơi ngàn năm dưới cây già.
Một tên thanh niên khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, nhắm mắt tu luyện.
Bên cạnh,
một tên hòa thượng tuổi trẻ ở bên cạnh lặng lặng đứng yên, tăng nhân không có mặc tăng bào, ngược lại là toàn thân quần áo luyện công, ánh mắt trầm ổn, hơi thở dài lâu.
Không phải là người khác, chính là tiểu Tây ngày Phật tử, Gia Diệp.
Gia Diệp mặt đầy bình tĩnh chờ đợi nhắm mắt dưỡng thần thanh niên.
Thanh niên trên người mặc trường bào, vóc dáng to lớn, vầng trán cao, vừa nhìn liền khác với thường nhân.
Qua thật lâu,
thanh niên chợt mở mắt ra, ánh mắt chi phảng phất có vô tận đạo pháp phủ.
Bất quá rất nhanh sẽ thu lại.
Thanh niên nhìn đến trước mặt Gia Diệp, nói ra:
"Gia Diệp, ngươi đến chỗ của ta làm sao?"
"Diệp sư huynh, sư đệ đi ngang qua sư huynh cổ giáo, suy nghĩ sư huynh, cho nên đặc biệt tới bái phỏng."
Gia Diệp chắp hai tay, nụ cười ôn hòa.
Đối phương tuy rằng không có thuộc về Phật môn, cũng có thể là tiên đạo truyền thừa đã lâu, tiếng tăm lừng lẫy đại thế lực.
Cho dù thanh niên còn chưa xuất thế, hành đầu hồng trần,
có thể Gia Diệp vẫn văn vị này Diệp sư huynh danh tiếng như sấm bên tai.
"Diệp sư huynh, lần bế quan này cảm nội như thế nào?"
Gia Diệp hỏi dò.
"Tạm được."
Thanh niên sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ ái ố.
Thanh niên nhàn nhạt nói:
"Không có chuyện gì, ngươi trước hết rời khỏi đi, ta còn muốn bế quan một đoạn thời gian."
"Được, Diệp sư huynh."
Gia Diệp mỉm cười gật đầu.
Không trách hắn như vậy nghe lời, thật sự là đối phương quá kinh khủng.
Xuất thân tiên đạo lâu dài nhất một trong những thế lực,
trọng yếu hơn chính là thiên phú thể chất của hắn,
thái cổ thánh thể.
Hôm nay linh khí khôi phục, loại thể chất này lại xuất hiện thượng cổ thời kỳ phong thái.
Đáng tiếc, hắn không phải tiên tiên thánh thể đạo thai, không thì liền thật vô địch hậu thế rồi.
Gia Diệp lòng có chút may mắn,
chỉ là có chút tiếc nuối, lần này không có hỏi tham gia hư thật của đối phương.
Mắt thấy Gia Diệp rời khỏi, Diệp sư huynh lần nữa nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói:
"Thế nhân đã cho ta chỉ là thánh thể mà thôi sao?"
Dứt lời,
Diệp sư huynh lần nữa bế quan, dự tính của hắn bước ra một bước kia, vừa xuất thế liền ngang áp hồng trần.
Gia Diệp tại hồng trần hành động, đột nhiên nhận được tiểu Tây ngày truyền tin.
Vừa nhìn thấy tin tức, Gia Diệp sắc mặt đại biến,
cắn răng nghiến lợi nói: "Là ai? Rốt cuộc là ai giết đệ đệ của ta? Bất kể là ai, ta nhất định phải hắn." Dứt lời, Gia Diệp chuẩn bị trở lại phía Tây Đại Lục. Chương 157, Thiên Thủy Cổ Giáo, Hứa Nguyệt. Hồng Trần giới, Thiên Thủy vực. Bất hủ thế lực Thiên Thủy Cổ Giáo nơi trọng yếu. Một ngọn núi bên trên, vườn hoa nhỏ. Một tên vóc dáng thon nhỏ nữ hài đứng ở nơi đó, nhìn đến chân trời chiều tà, suy nghĩ xuất thần. "Cô, Quá Nhi." "Đã lâu." Hứa Nguyệt túi đầu xuống, nhỉ non nói ra hai cái danh tự. Nàng nhớ, đây là ban đầu Giang Thần nói trong chuyện xưa hai cái nhân vật chính. Mà câu chuyện kia, Hứa Nguyệt sắc mặt trở nên hồng, thấp giọng nói: "Thần Nhi, ngươi cũng nghĩ là như vậy sao?" Ngay vào lúc này, Hứa Nguyệt bên tai bỗng nhiên truyền tới một âm thanh: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Nghe vậy, Hứa Nguyệt trong nháy mắt thu liễm suy nghĩ, nhìn đến một cái cùng nàng cơ hồ giống nhau như lúc thiếu nữ xuất hiện tại vườn hoa. Người tới không phải là người khác, chính là Hứa Nguyệt muội muội, Hứa Thanh Ca. Cho dù hai người gặp mặt không lâu, có thể Hứa Nguyệt rất yêu thích cái muội muội này, có thể là đối phương bởi vì thường xuyên bế quan nguyên nhân, tâm tư tinh khiết, giữa hai người không có quá nhiều lục đục với nhau. "Tỷ tỷ, ta đã trở về." Hứa Thanh Ca nhào tới. "Người bao lớn rồi, ngươi chính là gia tộc hy vọng, có hy vọng lên đỉnh tồn tại, không thể còn như vậy hồ nháo." Hứa Nguyệt bất đắc dĩ nói. "Không muốn." Hứa Nguyệt ngây thơ nói. "Trước là tỷ tỷ không tại, phụ thân đại nhân mới để cho ta đính bao, hôm nay tỷ tỷ trở về, chuyện này tự nhiên nên tỷ tỷ đến mới được." Nghe vậy, Hứa Nguyệt cười một tiếng, không có tiếp tục cái đề tài này, nàng cùng Hứa Thanh Ca, cùng thế hệ này thiếu niên các chí tôn, đều không phải một đời người, làm sao tranh phong khí vận. Huống chi, Hứa Thanh Ca thể chất có bao nhiêu kinh diễm, Hứa Nguyệt là biết, dưới cái nhìn của nàng, đây là không hơn nắm giữ chí tôn cốt giang thần đỉnh phong thể chất. "Tỷ tỷ, ngươi đoán ta lần này ra ngoài gặp phải người nào?" Hứa Thanh Ca bỗng nhiên thần thần bí bí nói ra. "Nga, ai vậy?" Hứa Nguyệt cười nói, thần sắc không để ý lắm. "Tỷ phu a." Hứa Thanh Ca lời nói kinh người. "Tỷ phu? Ngươi cái nào tỷ 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 phu?" Hứa Nguyệt sững sờ, tò mò nói. "Cái gì cái nào tỷ tỷ, ta chỉ một mình ngươi tỷ tỷ, ngươi nói là tỷ phu nào?" Hứa Thanh Ca cười hì hì nói. "Tiểu nha đầu cũng dám bắt đầu trêu ghẹo ta, ta lại không có." Hứa Nguyệt mỉm cười biểu tình bỗng nhiên cứng đờ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bật thốt lên. "Ngươi nhìn thấy Giang Thần sao?" "Quả nhiên." Hứa Thanh Ca mặt đầy quả là như thế, "ngươi đừng nghĩ gạt nét mặt của ta." Nói ra, hắn không thừa nhận, ngươi cũng không thừa nhận, vừa mới ta một gạt, quả nhiên dò xét đi ra rồi hả? "A, cái gì cùng cái gì a?" Hứa Nguyệt trên mặt dâng lên đỏ ửng, nói ra, "Hắn không phải tỷ phu ngươi, hắn là nói được nửa câu, Hứa Nguyệt đột nhiên cứng lại, không biết nên nói cái gì cho phải. "Nói hắn kỳ thực là đệ tử ta, hai chúng ta là quan hệ sư đồ." "Có dạng này sư đồ quan hệ sao?" Nghĩ tới lúc sắp đi mình đối với Giang Thần làm chuyện, Hứa Nguyệt liền không nhịn được ngượng ngùng, trong đầu nghĩ, may mà hắn không rõ, không thì ta về sau thật không có mặt gặp lại hắn. Nhìn đến Hứa Nguyệt sắc mặt càng ngày càng đỏ, tựa như một cái táo đỏ bộ dáng. Hứa Thanh Ca trừng mắt nhìn, bướng bỉnh nói: được rồi, ta biết hắn không phải tỷ phu." Lời nói mặc dù như thế, có thể Hứa Thanh Ca tâm đã xác định quan hệ của hai người rồi, đồng thời nàng tâm cũng cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Bất quá, Hứa Thanh Ca không suy nghĩ nhiều, từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái bị phong ấn hộp quà, đưa cho Hứa Nguyệt, chu mỏ một cái, nói ra: "Này, đây chính là ngươi vị bằng hữu kia, ký thác ta mang cho ngươi lễ vật. Giang Thần để ngươi đem đến cho ta." Hứa Nguyệt nửa tin nửa ngờ nhận lấy hộp quà, phía trên có phong ấn, chỉ có lực lượng của nàng có thể mở, người khác mở ra hộp quà trong nháy mắt phá hư. Cầm lấy hộp quà, Hứa Nguyệt tim đập bịch bịch. Rời khỏi thời gian dài như vậy, nói không muốn Giang Thần là giả. Hứa Nguyệt miễn cưỡng đè xuống lòng rung động, đưa ngón tay ra, linh lực tràn vào, mở ra phong ấn. Hộp quà trong nháy mắt mở ra. "A." Nhìn đến bên trong đồ vật, Hứa Nguyệt ta một tiếng, trong nháy mắt che cái hộp, vốn là rất hoa mặt, lần này đỏ hơn. "Tỷ tỷ, bên trong là cái gì a?" Nhìn đến trong nháy mắt che cái hộp Hứa Nguyệt, Hứa Thanh Ca mặt đầy hiếu kỳ nói: "Không có gì, chỉ là chút ít lễ vật mà thôi." Hứa Nguyệt miễn cưỡng cười nói, chỉ là kia càng ngày càng đỏ sắc mặt rõ ràng không có sức thuyết phục. "Nga, được rồi." Hứa Thanh Ca ồ một tiếng, gật đầu một cái. "Có thể cùng tỷ tỷ nói một chút, hai người làm sao gặp sao?" Hứa Nguyệt cưỡng ép chuyển di tâm thần, không thèm nghĩ nữa những cái kia để cho nàng xấu hổ cực kỳ đồ vật. Đồng thời, Hứa Nguyệt cũng rất tò mò hai người gặp nhau trải qua. "Là như vậy." Hứa Thanh Ca mở miệng giải thích. "Một lát sau, thì ra là như vậy." Hứa Nguyệt gật đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ. "Cho nên nói, lần này ra ngoài vẫn là dính tỷ tỷ ánh sáng đâu. Ưu tú như vậy một cái nam nhân tỷ tỷ tuyệt đối không nên bỏ qua a." Hứa Thanh Ca cười hì hì nói. "Chớ nhìn hắn cùng ta nói cái gì tu hành không năm tháng, trong nháy mắt hàng tỷ năm, có thể ta có thể cảm giác tâm hắn bên trong im lìm vô cùng." Nghe vậy, Hứa Nguyệt sắc mặt cổ quái, đây cũng là nàng vừa mới nghĩ hiểu. Về đến gia tộc, ở trên núi thanh tu mấy ngày, hồi ức chuyện cũ, rất nhiều chuyện Hứa Nguyệt càng nghĩ càng không đúng kỉnh, ví dụ như có lần Giang Thần buổi tối đi cho nàng chữa trị, lừa nàng cởi quần áo. Hứa Nguyệt hồ tư tưởng đến đi, liền nghe Hứa Thanh Ca nói ra: "À, tỷ tỷ, ta cần phải trở về, lần này ra ngoài thu hoạch không nhỏ, ta muốn đi về bế quan." Vừa nói, Hứa Thanh Ca khoát tay một cái, hoạt bát tung tăng rời đi. Thấy vậy, Hứa Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu một cái, nàng cái muội muội này chính là dạng này nghịch ngợm, một chút không có thiếu niên trí tôn bộ dáng. liếc nhìn tay hộp quà. Hứa Nguyệt cắn một cái hàm răng, nhẹ nhàng mở ra, vừa nhìn thấy vật kia, Hứa Nguyệt trong nháy mắt đỏ mặt, nói lẩm bẩm: "Làm sao còn có lỗ thai thỏ a? Hơn nữa đây vớ làm sao dài như vậy a? Còn có đây quần, phía sau làm sao có một cái màu trắng cầu cầu, thần nhi nghĩ như thế nào, ta cũng không phải là thỏ tinh." Không ngừng lục soát, Hứa Nguyệt đột nhiên phát hiện một phong thư. Nàng sửng sốt một chút, cưỡng ép áp chế ngượng ngùng. Mở ra thư, tập trung tinh thần đọc. Chương 158, đến Bắc vực, ma đạo đêm khuya san. Bên kia, vốn là nhanh xuống núi Hứa Thanh Ca, đột nhiên phúc trí tâm linh xoay người, nhìn đến Hứa Nguyệt khỏe miệng xấu hổ mang khiếp xem sách thư, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười bộ dáng. Nàng nhún vai một cái, quay đầu ly khai. Ánh nắng chiều vẩy vào Hứa Thanh Ca trên thân, có vẻ cực kỳ cô độc tịch mịch. Bắc vực, Châu Thần vực lệ thuộc, tứ đại khối một trong. Đây là bình thường không có gì lạ một khối đại lục, thực lực tổng thể hơi thấp, không có gì đem ra được đồ vật. Nếu mà không phải với tư cách Châu Thần vực lệ thuộc bốn khối đại lục một trong, tại Hồng Trần giới chỉ có thể là không có tiếng tăm gì tồn tại. Ảnh Tư hẳn đem Lăng Tuyết Nha đầu kia an bài xong chưa? Hướng theo một đạo mị hoặc âm thanh vang dội. Tiếp theo, Bắc vực trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo mị hoặc bóng dáng. Nữ tử toàn thân bao phủ tại lụa đen phía dưới, vóc người nóng bỏng, khí chất lại quỷ dị đoan trang. Nữ tử duỗi lưng một cái, đầy đặn vóc người tốt đẹp vô cùng triển lộ ra, đáng tiếc tại đây căn bản không có người có thể nhìn thấy, thưởng thức đoạn này tốt đẹp. Thật là một cái đáng yêu tiểu nha đầu, chính là hắn nhắc tới người. Đêm khuya san nhớ tới Lăng Tuyết trước nói danh tự, mắt thoáng qua vẻ khác thường. Họ Giang, cùng cái kia hại sư phó của nàng cả đời người một cái họ. Dựa theo Lăng Tuyết nói, kia Giang Thần Thiên Phú tuyệt đối là đứng đầu nhất, cũng không biết là không phải cái kia trưởng sinh người của Giang gia. Đêm khuya san tự lẩm bẩm. Nàng để cho đệ tử đem Lăng Tuyết dẫn tông môn, đồng thời cũng thuận tiện để cho người đi tra một hồi liên quan tới Giang Thần tin tức. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tra ra. Không phải tốt nhất, đúng vậy, ta tuyệt đối sẽ làm cho cái kia Giang Thần để mắt. Đêm khuya san siết chặt tu quyền, tâm hạ quyết tâm. Được rồi, trước tiên không muốn những thứ này. Đêm khuya san lắc lắc đầu, quét mắt xung quanh, xác định xuống phương hướng. Vậy vị còn để lại bảo vật ngay tại phiến thiên địa này, tìm xem một chút, cũng sẽ không quá xa. Đêm khuya san ấn lấy tay nông cạn quần trụ, đối ứng bên dưới mình lúc này vị trí hiện thời, bắt đầu tìm kiếm nàng mục đích của chuyến này rồi. Khoảng cách đêm khuya san bên ngoài mấy triệu dặm. Nơi này chính là Bắc vực sao? Giang Thần quan sát mắt bốn phía, lúc này Tiểu Phượng Ngọc đã bị hắn thu hồi sủng vật không gian. Trước hệ thống sủng vật thăng cấp, Tiểu Phượng Ngọc nói hoàn cảnh nơi đây đã tốt hơn rất nhiều, cho nên bây giờ đối với đợi tại sủng vật không gian, nàng đã chẳng phải chống cự. Quả nhiên, nơi này linh lực độ dày liền Tây vực cũng không bằng. Giang Thần nhắm mắt, cảm thụ được xung quanh nồng độ linh khí, nói ra: "Lệ thuộc bốn vực sở dĩ danh khí lớn, là bởi vì bọn họ là Châu Thần vực lệ thuộc bốn vực, nếu không đây bốn vực tuyệt đối không có gì lớn danh tiếng. Khỏi cần phải nói, liền ở đây tu sĩ trung bình tài nghệ, nồng độ linh khí đều rất phổ thông Bắc vực, tại Hồng Trần giới các đại lục căn bản chưa có xếp hạng tên. Phải biết, Hồng Trần giới đại lục ngàn ngàn vạn, so sánh Bắc vực mạnh có không ít, cho nên lệ thuộc bốn vực là dính Châu Thần vực ánh sáng. Đây là Hồng Trần giới tu sĩ bình thường cái nhìn. Có thể Giang Thần từ hắn nhị thúc còn có tộc bên trong bí mật biết rõ, sự tình kỳ thực không phải như vậy. Lệ thuộc bốn vực ban đầu chính là Châu Thần vực một phần, chỉ là sau đó bởi vì một ít nguyên nhân, đây bốn bộ phân mới phân liệt rồi. Cho dù là nhìn như nhỏ yếu nhất Bắc vực, đều cất giấu kinh người nội tình. Đây là hắn nhị thúc Giang Mãng nghiêm trang nói cho hắn biết. Đối với lần này, Giang Thần đồng ý sâu sắc. Tây vực có Linh Sơn loại này Phật môn tổ địa, còn có Phượng Hoàng tộc chí bảo Phượng Hoàng thần trượng, cho dù là nhìn như nhỏ yếu nhất Bắc vực đều có chí tôn di hải, có kỳ lân ấn, đồng lý, khác lưỡng vực cũng không khả năng yếu hơn. Giang Thần bình tĩnh phân tích. Chờ chút, ta phải đem đạo vực tiên đạo tăng lên đến Hồng Trần giới tài nghệ, cần 5 cái chí bảo, đây ngũ vực tính gộp lại. Giang Thần bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ tới chuyện này. Vừa vặn phía Tây đại lục có Phượng Hoàng thần trượng, Bắc vực có kỳ lân ấn, kia mặt khác lưỡng vực cộng thêm Châu Thần vực đúng hay không? Được rồi, trước tiên đem Bắc vực sự tình xử lý tốt lại nói, sau đó tiến vào Châu Thần vực. Giang Thần lắc lắc đầu, không thèm nghĩ nữa những thứ đó. Có mấy ngày chưa ăn đồ vật, tìm ra tử lâu, thuận tiện xem Bắc vực có thức ăn ngon gì. Giang Thần phân biệt phía dưới vị, tìm ra phụ cận thành trì, trong nháy mắt vọt tới. Túy Hương lâu. Tiếng người huyên náo, làm cho này khu vực nổi danh nhất tu sĩ tử lâu. Đủ loại yêu thú vật đại bổ với tư cách nguyên liệu nấu ăn, tu sĩ ăn sau đó không chỉ bổ sung linh lực, càng có thể tăng cường thể chất. Ánh nắng rực rỡ, trời trong nắng ấm. Bàn cơm vừa vặn có thể nhìn thấy đối diện nước hồ phong cảnh. Giang Thần đem Tiểu Phượng Ngọc thả ra, điểm đắt tiền nhất tiệc rượu. Tiểu Phượng Ngọc ăn miệng đầy đều là dầu. Giang Thần trong đó tự rót tự uống, tâm tư kiểm tra. Tiếp theo, ta là đi trước tìm kỳ lân ấn hảo đâu, hay là đi tìm chí tôn di hải hảo đâu? Hai thứ đồ này khoảng cách đều rất xa, muốn lấy đến độ không quá dễ dàng. Được rồi, thuận theo tự nhiên đi. Suy nghĩ, Giang Thần lắc lắc đầu, tâm chợt nhớ tới một người đến. Hắc hắc, cũng không biết lúc này Thanh Ca trở về không có trở về, ký thác nàng cho Hứa Nguyệt lễ vật đến không tới. Giang Thần khỏe miệng hơi hơi dương lên. Tại Hứa Thanh Ca trước khi rời đi, hắn ký thác đối phương cho Hứa Nguyệt mang theo lễ vật. Bên trong chính là vớ giải gói quả lớn tinh hoa. Ta không có chọn quá khuyết đại, hy vọng tiểu lọ lì sư phó có thể yêu thích đi. Giang Thần trong đầu nghĩ đến. Đang suy nghĩ đâu, bỗng nhiên nghe thấy cửa tiểu lầu có tiếng ồn ào. Giang Thần theo bản năng quay đầu, bên hai cũng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chương 159, lang tính ngàn dặm ăn thịt. Túy Hương lâu. Giang Thần trong đó tự rót tự uống, suy tính liên quan tới Hướng Nguyệt sự tình. Vậy đã là hệ thống gói quà bảo thủ nhất một món, tiểu lọ lì sư phó hẳn sẽ thích ra.
Đúng rồi, còn phải tìm một thời gian, đi một chuyến tiểu lọ lì sư phó chỗ đó, phải đem nàng tiếp trở về, thật lâu không cho nàng chữa trị, có chút hoài niệm đâu.
Giang Thần đang suy tính đi.
Đồng nhiên, cửa tiểu lầu có tiếng ồn ào.
Lao khất cái, còn dám tới, xem ra lần trước vẫn là đánh nhẹ.
Mau cút, tiểu gia nắm đấm nhưng không mọc mắt con người.
Lăn lăn lăn, còn dám tới ăn cơm chùa, nhanh lên một chút lăn.
Tiểu lâu mấy cái tiểu nhị xô xô đẩy đẩy đến một tên mặc lên rách dưới lao khất cái.
Lao khất cái thân thể ngược lại không quá bẩn, chỉ là y phục rối bời, tóc trắng đen xen kẽ, rối bù tán loạn đấy.
Lúc này, lao khất cái trong miệng đang lẩm bẩm.
Làm sao xem thường người, lần này lao già ta là mang tiền tới ăn cơm, để cho ta vào trong.
Để cho ta vào trong.
Mang tiền đến.
Một cái tiểu nhị bị chọc giận quá mà cười lên, nói ra.
Ngươi còn không thấy ngại nói, lần trước ngươi cũng là nói như vậy, kết quả ngươi cho là cái gì?
Ngươi cho là bản thân ngươi bừa vẽ quỷ, làm hại ta bị lao bản chửi mắng một trận.
Đây là lời gì?
Lao khất cái cứng cổ đạo.
Vậy gọi phù triện, không có ta kia phù triện, các ngươi đã sớm chết rồi, không thể so với kia linh thạch đáng tiền.
Được rồi, lao khất cái ngươi đi nhanh lên.
Tiểu nhị kiên nhẫn tiêu hao hết, không nhịn được nói.
Còn phù triện, lao khất cái ngươi biết đó là cái gì không?
Nhanh chóng.
Đang rằng có đâu?
Đột nhiên.
Để cho hắn đến đây đi.
Một giọng nói bình thường thanh âm đầy truyền cảm vang dội.
Thanh âm không lớn, có thể hết lần này tới lần khác khiến người ta cảm thấy người nói chuyện ngay tại ngươi bên hai.
Tiểu nhị kia nhất thời vừa quay đầu, nhìn cách đó không xa trên bàn cơm tự rót uống Giang Thần.
Nhất thời cười rạng rỡ, hắn biết rõ, có thể có bản lĩnh này, đều là đại tu sĩ.
Vị công tử này, ngài vừa mới là đang cùng tiểu nói chuyện.
Ừ.
Giang Thần gật đầu một cái, bình tĩnh nói.
Để cho hắn qua đây, ngồi ta bên này ăn.
Nghe vậy.
Tiểu nhị há miệng, bất quá không dám lên tiếng, thầm thực đạo.
Lao khất cái đi thôi, hôm nay vị công tử này mời ngươi đi.
Hắc hắc.
Lao khất cái hắc hắc không ngừng cười, nói ra.
Kiểu gì, ta liền nói hôm nay ta có thể vào trong ăn đi.
Đang khi nói chuyện, không để ý tới sắc mặt xấu hổ tiểu nhị, xông vào tiểu lâu, đi đến Giang Thần bên cạnh bàn, đặt mông ngồi xuống.
Bên cạnh,
chính đang đại cật đặc cật tiểu Phong Ngọc, nhìn đến tới lao đầu nát rượu, nhất thời ánh mắt quái dị nhìn Giang Thần một cái. Từ Giang vực đến Tây Đường lớn, lại từ phía Tây Đại Lục đến Bắc vực, gặp chuyện bất bình sự tình hơn nhiều, cũng không có thấy đây người rất xấu quả qua.
Nga.
Đúng rồi, muốn nhúng tay vào một hồi cái kia Bạch Tố Trinh.
Hừ.
Còn không phải nhìn người ra xinh đẹp, tham người ta thân thể.
Tại tiểu Phượng Ngọc nhận thức, đây người rất xấu là điển hình sói đi ngàn dặm hết sạch căn thịt.
Lần này làm sao rồi tính?
Nhìn mắt ngồi không xa lão khất cái.
Tiểu Phượng Ngọc rời một chút bờ mông nhỏ, hướng Giang Thần bên cạnh nhích lại gần.
Lão khất cái vốn là quét mắt tiểu Phượng Ngọc, không có gì biểu tình, quay đầu nhìn Giang Thần, nhếch miệng cười một tiếng, kích động nói:
"Vị công tử này, đa tạ mời ngài lão khất cái bữa cơm này, ngài khẳng định người tốt có hảo báo."
"Không khách khí, muốn ăn gì cứ việc gọi."
Giang Thần chập chờn ly rượu, khẽ cười nói,
ánh mắt đánh giá trước mặt lão khất cái.
Khắp toàn thân không có một tia sóng linh lực.
50 tuổi bề ngoài, y phục vẫn tính sạch sẽ, nếu mà đem kia trắng đen xen kẽ rối bù tóc ghim lên đến, cũng chính là một phổ thông lão nhân.
Cái rắm.
Hệ thống vừa mới nhắc nhở.
Lão đầu tử này cũng không phải người bình thường.
Thần vương cảnh cường giả.
Hồng chân giới cực điểm một trong.
Lão khất cái không cùng Giang Thần khách khí, lại điểm vô số thức ăn.
Rất nhanh.
Đủ loại yêu thú chế tạo thành chân tu mỹ vị bưng lên.
Trong lúc.
Khách sạn lão bản nhìn đến Giang Thần một bàn này có chút lo âu, tuy rằng Giang Thần bộ dáng không giống, có thể vạn nhất là cùng đây lão khất cái một nhóm tới hết ăn lại uống, hắn không phải là thiệt thòi lớn hơn rồi.
Cầm đi, thuận tiện nói một câu, ta lúc ăn cơm, đừng tại bên cạnh ta đứng yên.
Giang Thần rung cổ tay, một khối linh thạch cực phẩm bay đến khách sạn lão bản trên tay.
Tạ ơn công tử.
Khách sạn lão bản rủi rủi con mắt, rốt cuộc xác định đây là một khối linh thạch cực phẩm, nhất thời nuốt nước miếng một cái, túi người gật đầu đi.
Một khối linh thạch cực phẩm 100 thượng phẩm 1000 phẩm.
Một cái bàn này thức ăn, mấy chục phẩm linh thạch là đủ rồi.
Khách sạn lão bản suýt chút nữa không đem Giang Thần làm tổ tông, trong vòng ngàn dặm bên trong, đây linh thạch cực phẩm chính là truyền thuyết a.
Hắn cũng là lần đầu tiên thấy.
Rất nhanh,
liên tục không ngừng chân tu mỹ vị bưng lên.
Công tử, thật là hào sảng a.
Lao khất cái cảm thán một tiếng.
Không có cách nào.
Giang Thần nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói,
đó là trên người ta tiện nghi nhất đồ vật.
Nghe vậy,
Lao khất cái biểu tình cứng đờ.
Hồi lâu,
mới hậm hực nói,
công tử, ngươi còn trẻ, không biết tài bất ngoại lộ ý tứ, ngươi làm như vậy sẽ gây phiền toái.
Nga, phải không?
Giang Thần mặt đầy xem thường.
Rất nhanh.
Chương 160, quỳ xuống.
Lão khất cái thấy Giang Thần dáng vẻ không cho là đúng, cũng không có tiếp tục nói gì nữa.
Hất ra quai hàm, bắt đầu phàm ăn tục uống.
Để cho bên cạnh Tiểu Phượng Ngọc trực tiếp nhìn bối rối.
Nguyên tưởng rằng mình tốc độ ăn cơm đã quá mau, không nghĩ tới hôm nay gặp phải cao thủ.
Hắn ăn cơm, không cần nhai sao?
Tiểu Phượng Ngọc nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hỏi.
Giang Thần chọn bên dưới lông mày, lắc lắc ly rượu, cười không nói.
Những thức ăn này đều là dùng yêu thú thi thể làm, bên trong hàm chứa năng lượng to lớn, nếu như một cái người bình thường mà nói, đã sớm bởi vì không tiêu hóa nổi, căng hết cỡ, sao có thể giống như hắn dạng này chẳng có chuyện gì.
Giang Thần nhìn đến những cái kia ẩn chứa lượng lớn năng lượng thức ăn, giống như đã chìm đáy biển một dạng bước vào lao khất cái thân thể, không bị ảnh hưởng chút nào bộ dáng. Giang Thần Tâm không khỏi lắc lắc đầu, thầm nói: "Hành động này, thật chất lượng kém, dáng vẻ này năm đó ta lừa tiểu ló lì sư phó chữa trị thời điểm bộ dáng, được gọi là một cái hoàn mỹ, một chút chi tiết tỉ vết nào đều không khơi ra đến." Giang Thần Tâm không khỏi nhớ tới trước chữa trị Hứa Nguyệt thời điểm bộ dáng, tâm thần không khỏi rung động. Ngay vào lúc này, Giang Thần đột nhiên chau mày, nhìn đến cửa tiểu lầu phương hướng, nhàn nhạt nói: "Thật là mất hứng." Đang khi nói chuyện, Giang Thần khỏe mắt dư quang quét mắt kia lão khất cái, thấy đối phương còn đang phàm ăn tục uống, phảng phất không có cảm giác được bộ dáng. Giang Thần cũng biết, đối phương là không định xuất thủ. Cửa tiểu lầu: "Lý lão bản, người ngay tại ngươi trong tiểu lầu đâu? Đúng không?" Một cái mặc lên màu sắc sặc sỡ năm màu sắc quần áo thanh niên, đi đến cửa tiểu lầu, thuận miệng hỏi. Mà hắn nói Lý lão bản, chính là tiểu lầu lão bản. "Phải phải, Mã thiếu gia, người đang ở bên trong đâu?" Lý lão bản túi người gật đầu nói, ánh mắt chi lập lòe tham lam quan mang. Vừa mới hắn lấy được Giang Thần cho linh thạch cực phẩm sau đó, liền lén lút từ cửa sau đi, lén lút nói cho cái này Mã thiếu gia. Vốn là Lý lão bản cũng muốn ăn một mình, chính là hắn không đốc, kia Giang Thần vừa nhìn thì không phải người bình thường, mình đi lên đánh giá chính là đưa đồ ăn, hơn nữa còn đả thảo kinh xà, cho nên hắn liền từ cửa sau rời khỏi, lén lút nói cho vị này Mã công tử. "Ai, đáng tiếc mập như vậy kiểu rồi, chỉ có thể uống chút canh rồi." Lý lão bản lòng đang dỉ máu, nhìn đến hướng về lối vào đi Mã thiếu gia. Mặc dù đối phương là bởi vì nghe thấy có một cái cực phẩm lọ ly mới tới, có thể Giang Thần trên thân linh thạch đối phương vẫn phải là cầm đầu. Vị này Mã thiếu gia còn chưa tiến vào cửa tử lầu, liếc mắt một liền thấy ăn cơm Giang Thần. Bên cạnh Tiểu Phượng Ngọc rồi, nhất thời hai mắt tỏa sáng, hô: "Tiểu tử, mau mau đem trên thân ngươi linh thạch còn có cô nương giao ra, nếu không..." "Quỳ xuống." "Phù phù." Mã Tam gia lời còn chưa dứt, một đạo bình thản âm thanh vang dội, tiếp theo xung quanh vây xem lượng lớn tu sĩ chỉ nghe thấy phù phù một tiếng. Nguyên bản thần khí vô cùng Mã thiếu gia, nhất thời theo tiếng ngã xuống đất, trực tiếp quỳ ở ngoài cửa. "Tĩnh." Tiếng tĩnh như chết. Nguyên bản ôm lấy xem náo nhiệt, cười đùa mọi người, biểu tình trong nháy mắt cứng lại. Đồng thời, còn có bên cạnh mặt đầy đau lòng Lý lão bản, lúc này nét mặt của hắn cũng đọc lại. "Khí." Thanh phong hơi thổi lất phất, tất cả người vây xem đều ngược hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Không ai bị nổi, trong phạm vi 10 vạn dặm, cường đại nhất tông môn, Bạch Vân Tông phó tông chủ nhi tử quỳ trên đất. Nguyên bản mặt đầy tham lam Lý lão bản lúc này hai chân đã sớm run như xi khang, thần sắc hoảng sợ nhìn đến còn đang tự rót uống Giang Thần. "Nhìn cái gì? Không phục?" Giang Thần quét mắt đi theo vị này Mã công tử, tùy ý nói. Chương 161, lại quỳ xuống. "Không phục?" Mã thiếu gia cứng cổ, cười lạnh nói: "Ngươi bất quá chỉ là bởi vì cảnh giới cao hơn ta chút mà thôi, ta là thánh chủ cảnh tu vi, mà nhìn uy áp, ngươi nhiều lắm là cũng chỉ hư thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Thực lực này là không tệ, có thể ngươi biết đằng sau ta là ai chăng? Dám để cho ta quỳ xuống, có tin ta hay không để ngươi?" "Lắm mồm." Giang Thần nhẹ nhàng một câu nói, đối phương nhất thời ngậm miệng lại. Giang Thần dư quang đảo qua, liếc nhìn cái này đi theo Mã thiếu gia tới Lý lão bản, nhàn nhạt nói: "Không phục dễ làm, cho ngươi cơ hội, đi gọi người, đem có thể gọi cũng gọi qua đây." Lý lão bản bị Giang Thần dư quang đảo qua, run run rẩy rẩy, không dám núp đích. "Đây chính là ngươi nói." Nghe vậy, Mã Tam cười lạnh một tiếng, nhìn đến Lý lão bản đạo: "Đi Bạch Vân Tông, đem ca ta gọi tới." "A." Nghe vậy, Lý lão bản kêu một tiếng: "A cái gì a, còn không mau đi." Mã Tam nghe vậy nhất thời giận không chỗ phát tiết. "Nga nga." Lý lão bản lén lút liếc nhìn vẫn bốn bình ổn ngồi ở bên cạnh bàn, thần sắc bình thường, không có ngăn trở ý hắn Giang Thần. Hắn cắn răng một cái, phi thân rời khỏi, xin thiếu binh đi tới. Chỉ còn lại cái này Mã thiếu gia quỷ ở nơi đó, người xung quanh đã sớm tản ra, cho nên cực kỳ dễ thấy. "Tiểu tử, ngươi chờ ta, biết rõ ca ta là ai chăng?" Bán thần cảnh đỉnh phong thiên tiêu, dõi mắt bắt vực. Mã thiếu gia nói được nửa câu liền nói không lên tiếng. "Thời gian không lâu, ai dám tổn thương đệ đệ của ta?" Kèm theo một đạo tục tàng âm thanh vang dội, một gã đại hán từ đằng xa bay tới. "Khí, thật sự là Mã Phong. Không muốn đến hắn thật đến, xem ra bên trong công tử kia ca giữ nhiều lành ý ta." "Chính phải chính phải, quá bất cẩn, ta phải nói, nên phải trực tiếp chạy, nơi này là Bạch Vân Tông địa bàn, cường long không áp địa đầu xà, như thế nào cùng người ta đấu?" Nhìn ra, cái này Mã thiếu gia ca Mã Phong rất nổi danh. Người vây xem đều mặt đầy kính sợ nhìn đến tên này gọi ngựa năm đại hán. Mã Phong từ trên trời rơi xuống, rơi trên mặt đất, quỳ xuống. "Phù phù." Hướng theo Giang Thần mở miệng, như vậy Mã Phong hạ xuống trực tiếp biến thành quỳ sụp xuống đất. Trong ngáy mắt, Mã Phong bối rối, liếc nhìn bên cạnh đệ đệ. "Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì?" Rất nhanh, Mã Phong phản ứng lại, vừa muốn nổi giận, đột nhiên phát hiện mình không thể nói chuyện rồi. "Phía sau còn có người sao? Cùng nhau kêu đến đi, thời gian của ta không nhiều." Giang Thần lau miệng, quét mắt trên mặt đất Mã công tử, nhàn nhạt nói. Mã công tử cũng phải bối rối, trước hắn còn dễ nói, chưa đi đến vào hư thần cảnh, cùng hư thần cảnh sau đó trên lệnh cảnh giới khổng lồ, đối phương một câu nói để cho mình quỳ xuống, may mà giải thích. Nhưng hắn đại ca là bán thần cảnh đỉnh phong a. Một câu nói để cho bán thần cảnh tu sĩ quỳ xuống, đây có thể quá khó khăn. Chân thần cảnh, hoặc là thiên thần cảnh. Nghĩ đến đây cái khả năng, Mã công tử trong lòng điên cuồng run rẩy, đây là cha hắn cũng không đạt tới cảnh giới a. Không thể,
thiên thần cảnh làm sao sẽ tới loại địa phương này, tuyệt đối không có khả năng. Mã công tử tâm cầu thần, liếc nhìn bên cạnh theo trở lại Lý lão bản, gầm nhẹ nói:
"Đi, đi gọi nhanh phụ thân ta."
A. Lý lão bản tỉnh táo lại, kính sợ nhìn đến bên trong Giang Thần, nuốt nước miếng một cái, lần này không nói gì, bay thẳng hướng Bạch Vân Tông, tìm ngựa công tử phụ thân. Bạch Vân Tông phó tông chủ, chân thần cảnh cường giả, ngựa bang. Phi hành đường, Lý lão bản tâm hối hận ruột cũng sắp hối hận xanh cả ruột, cũng không có biện pháp, hắn còn phải đi, không thì cuối cùng Giang Thần cũng sẽ không tha hắn. "Mã tông chủ, ngài nhất định phải đứng vững a." Lý lão bản tâm không ngừng cầu nguyện. Bên trong tiểu lâu, Giang Thần quét mắt hệ thống bảng. Keng, đáp ứng khiêu khích, chẳng thảo trừ căn nhiệm vụ, 03. Đưa tới cửa kinh nghiệm túi, không ăn đều có lỗi với chính mình lương tâm. Giang Thần nhấp miếng rượu, tự đủ. Chương 162, tiếp tục quỳ. Túy Hương lâu bên trong, Giang Thần ở đó tự rót tự uống. Bên ngoài yên lặng như tờ. Xung quanh người xem náo nhiệt đều cách thật xa, chỉ có anh em nhà họ Mã tại trước tiểu lâu quỳ xuống, vẫn không núp ních. Lão khất cái bỗng nhiên ở một cái, vỗ bụng một cái, rồi lưng một cái, nói ra: "Ăn no chính là thoải mái." Nói xong, nhìn đến bên cạnh tự rót uống Giang Thần, cười hắc hắc, đạo: "Vị công tử này, ngươi liền không có chút nào lo lắng cái kia lập tức đến ngay cái kia Bạch Vân Tông phó tông chủ. Có cái gì tốt lo lắng?" Giang Thần thần sắc như thường. "Lão khất cái, ta nghe người ta nói khởi qua, người kia tu vi chính là đạt tới cái gì nửa bước thiên thần cảnh, loại tu vi này, tại các ngươi tu sĩ tính rất lợi hại đi." Lão khất cái cười hắc hắc nói: "Nửa bước thiên thần cảnh." Nghe vậy, Giang Thần ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Thiên thần cảnh là một cái ngưỡng cửa, thậm chí có thể nói là một cái trời hố. Đạt đến thiên thần cảnh, tu sĩ cả người đều sẽ có một lần thăng hoa, tinh thần lực cũng sẽ có một cái chất đột phá. Đây cũng là vì sao Giang Thần Thần Vương Chấn Cửu Thiên tại hiện tại có thể nói bột năng lực nguyên nhân. Nửa bước thiên thần cảnh, mặc dù không có hoàn toàn vượt qua danh trời, có thể đó cũng không phải là chân thần cảnh có thể so sánh được. Cho dù là thiếu niên chí tôn chân thần cảnh, Giang Thần cho rằng đối phương nhiều lắm là chân thần cảnh, không muốn đến vậy mà ra ngoài hắn dự liệu, là một vị nửa bước thiên thần cảnh tu sĩ. Vận dụng hỗn độn thể, ta đích xác không e ngại nửa bước thiên thần cảnh, nhưng này sao sớm bại lộ thực lực không đáng giá làm. Giang Thần tâm cân nhắc, bất quá quét mắt bên cạnh vẫn còn giả bộ người bình thường lao khất cái, tâm nhất thời có tính toán. "Không sợ, đến lúc đó không cần ta xuất thủ, tự có cao nhân xuất thủ tương trợ." Giang Thần nhẹ như mây gió nói. "Cao nhân? Cái cao nhân gì?" Lao khất cái sững sờ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đến Giang Thần. Nghĩ thầm phải nói là tiểu tử này hộ đạo giả, có thể lão già ta không thể nào cảm giác không đến a. Một cái cần bỏ ra thủ lao cao nhân. Giang Thần vuốt vuốt tay ly rượu, phong khinh vân đạm đạo: "Liên giống với có người ăn cơm của ta, dù sao phải trả tiền một dạng." "Ê." Lao khất cái sửng sốt một chút, dò xét tính vấn đạo: "Công tử, ngươi đây là tại điểm ta, để cho ta trả tiền cơm sao?" "Ha ha ha, cơm ta mời, nhưng nhân quả còn phải trả." Giang Thần cười ha ha một tiếng, lập tức mặt lộ cười mịn, quay đầu liếc nhìn Lao khất cái, từng chữ từng câu nói. Nói xong, không để ý tới Lao khất cái sắc mặt, Giang Thần trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Nghe vậy, Lao khất cái sửng sốt một chút, lần đầu tiên bắt đầu nghiêm túc quan sát Giang Thần. Đồng thời, vận dụng thôi diễn chi thuật. Quái thai, tiểu tử này không bình thường a. Lao đầu tử lần này là nhìn lầm, đây không phải bình thường nhà giàu công tử ca. Lao khất cái thôi diễn không có kết quả, nhất thời tâm dùng mình. Thân là thần bảng một trong 10 đại cường giả, thần vương cảnh đỉnh phong cường giả. Hứa Bán Nhàn biết rõ, tại mình che giấu khí tức phía dưới, trừ phi cùng đẳng cấp cường giả, không thì người khác không thể nào phát hiện. Nhưng muốn nói trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này là thần vương cảnh cường giả, đánh chết hắn đều không tin. Muốn thật có tuổi trẻ như vậy thần vương cảnh, chứng minh hắn Hứa Bán Nhàn mấy vạn năm tu vi, không đều tu đến cầu thân lên rồi. Vậy tiểu tử này là làm sao phát hiện không? Hứa Bán Nhàn trăm mối vẫn không có cách giải. Đang suy nghĩ đâu? Bên ngoài bỗng nhiên một cổ khổng lồ uy áp từ trên trời rơi xuống. Bên ngoài quán rượu, một cổ khổng lồ uy áp bao phủ phiến thiên địa này, đây uy áp giống như cuồng phong hung tàn bá đạo. Tiểu lâu bên cạnh nguyên bản bình tĩnh xem trò vui tu sĩ rối rít sắc mặt đại biến, thân ảnh chợt lui, cảm giác không thở nổi. Thứ nhất vị lao tu sĩ ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm vùng trời kia, kinh hãi nói: "Đây cũng không phải là chân thần cảnh có thể có khí thế." "Cái gì?" Nghe vậy người bên cạnh khiếp sợ quay đầu, nuốt nước miếng một cái, khàn giọng nói: "Ngươi nói là vị này Mã tông chủ đột phá ngày?" Phía sau hai chữ không dám nói cửa ra vào. Thiên thần cảnh, cho dù là đệ nhất huyền thiên thần cảnh cũng có thể đảm nhiệm nhất lưu thế lực chi chủ rồi. Giáo chủ cấp thực lực, bọn hắn khu vực này, thời gian bao lâu không có xuất hiện loại thực lực này tồn tại. Sợ rằng vị này Mã phó tông chủ đã có thể đem chữ phó đi tới, hơn nữa Bạch Vân Tông cũng có thể tấn cấp tông môn nhất lưu rồi. Có người không nhịn được thở dài nói, đồng thời nhìn về phía bên trong tiểu lâu ánh mắt tràn đầy đồng tình. Dù sao, mạnh đi nữa quá Giang Long, cũng không đấu lại thiên thần cảnh địa đầu xa a. Huống chi, kia Giang Thần thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy. Bên trong tiểu lâu, Giang Thần vẫn nhắm mắt dưỡng thần, không hề bị lay động. Ngược lại bên cạnh Tiểu Phượng Ngọc, thần sắc chi có chút lo âu, với tư cách Giang Thần đệ nhất sùng vật, giữa hai người tối tâm chi có một chút cảm giác, nàng đại khái biết rõ Giang Thần thực lực trước mắt tình trạng, gặp phải loại này nửa bước thiên thần cảnh, có thể là không sai biệt lắm có thể thắng, nhưng tuyệt đối là một đợt trận đánh ác liệt. Lao khất cái vẫn ở chỗ cũ suy nghĩ, đồng dạng không để ý bên ngoài. Bọn chuột nhắt phương nào, dám động con ta. To lớn ngang ngửa âm thanh vang dội, để cho người xung quanh run lẩy bẩy. Toàn trường yên lặng như tờ, ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong tử lâu, chờ đợi đến Giang Thần phản ứng. Ngay tại đây loại tình huống này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang dội, giọng điệu cùng trước không kém chút nào, vẫn là hai chữ kia: quỳ xuống. Nghe vậy, xung quanh tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt không thể tin. Có thể một giây kế tiếp, bọn hắn càng thêm không thể tin, thậm chí nhất định chính là kinh hãi muốn chết. Phù phù. Một câu nói này tựa như thiên hiến, Bạch Vân Tông mới lên tông chủ ngựa bang, nghe tiếng trong nháy mắt từ hư không rơi xuống, phù phù một tiếng quỳ gối cửa tiểu lầu. Mã tông chủ mộng bức rồi, mặt đầy vô hình nhìn đến bên cạnh hai đứa con trai. Nếu so sánh lại, nhất mộng bức chính là hắn hai đứa con trai. Đặc biệt là cái kia Mã công tử, càng là hai lần cảm nhận được từ đám mây trong nháy mắt ngã vào đến thấp nhất cảm giác. Cái kia kích thích cùng chua sảng khoái, đừng nói nữa. Mã công tử trên mặt hôm nay vẫn là nụ cười đâu. Dù sao biến hóa quá nhanh, còn chưa kịp trở mặt. Chương 163, ông tổ nhà họ Hứa tông, Hứa Bán Nhàn. Mã tông chủ cùng hai đứa con trai quỳ thành một loạt. Lần này được rồi. Người một nhà quan trọng nhất đúng là thật chỉnh tề, bọn hắn hiện tại chỉnh tề. Về phần vui hay không thì không rõ lắm. Tĩnh. Tuyệt đối yên tĩnh. Thật lâu. Từ ngực. Nuốt nước miếng âm thanh vang dội, liên tục, bên hai không dứt, tất cả mọi người đều giống như gặp quỷ một dạng nhìn về phía tử lâu. Thiên thần cảnh a. Nói quỳ liền quỳ. FML. Trong này công tử ca rốt cuộc là từ đâu tới quá giang long a. Bên trong tử lâu. Lao khất cái chậm rãi thu cánh tay về. Tại Giang Thần lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, trong cơ thể hắn linh lực liền trong nháy mắt phóng thích, cách không bóp lại kia Bạch Vân Tông tông chủ. Lao khất cái quay đầu nhìn về phía Giang Thần, ánh mắt mang theo hiếu kỳ, vấn đạo: "Vị công tử này, có thể cùng Lao phu nói một chút ngươi là làm sao phát hiện ta là tu sĩ sao?" Nghe vậy, Giang Thần khẽ mỉm cười, nói ra: "Tiền bối làm một cái chính xác quyết định, liên quan tới chuyện này, chúng ta có thể tiếp theo trò chuyện tiếp." Dứt lời, Giang Thần toàn thân chấn động, một cổ màu vàng du long chi khí thần tốc ngưng tụ thành hình. Chí Tôn kiếm ra. Chí Tôn kiếm nhanh tựa như tia chớp bắn về phía bên ngoài. Bên ngoài quán rượu, nửa bước thiên thần cảnh ngựa bang mặt đầy âm u, túi đầu hỏi hai đứa con trai mấy câu, lại kết hợp vừa mới bản thân bị một cổ khổng lồ linh lực chấn áp trải qua, hắn biết rõ hôm nay gặp phải cao nhân. Ngựa bang là một nhân vật, lúc này cũng không do dự, trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ. Không biết là vị nào. Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, một tia chớp thần tốc lướt qua. Ngựa bang biểu tình ngưng kết, trên cổ xuất hiện một đạo tinh tế hồng tuyến. Một kiếm đứt cổ. Mã công tử ở bên trong hai đứa con trai thấy vậy, lập tức vong hồn đại mạo. Không chờ bọn hắn cầu xin tha thứ, lại là hai đạo kiếm ảnh lướt qua. Hai người biểu tình cứng ngắc, thân ảnh chậm rãi ngã xuống. Xung quanh yên tĩnh như chết, chẳng ai nghĩ tới Giang Thần ác như vậy, không hỏi một tiếng, trực tiếp chém giết đối phương. Bên trong tử lâu, nghe vang lên bên tai trong trẻo nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở, Giang Thần trên mặt lộ ra nụ cười. Về phần tàn nhẫn, người ta đều muốn giết hắn rồi. Loại người này không giết, giữ lại hết năm sao? Giang Thần trong đầu nghĩ đến, quay đầu liếc nhìn Lao Khất Cái, cười nói: "Tiên bối, tại đây thấy máu, ảnh hưởng tâm tình, chuyển sang nơi khác trò chuyện một chút." "Được." Lao Khất Cái hít sâu một hơi, mặt đầy cay nhìn đến Giang Thần. Ánh mắt này nhìn Giang Thần hoảng sợ, thầm nghĩ: "Lao đầu tử này, chẳng lẽ có loại kia yêu thích đi?" Suy nghĩ, Giang Thần theo bản năng cùng đối phương giữ vững khoảng cách nhất định. Giang Thần không rõ, tại hắn vừa mới vận dụng Chí Tôn Cốt thời điểm, Hứa Bán Nhàn liền kích động vô cùng. "Chí Tôn Cốt ta, Nguyệt Nha đầu lần này được cứu rồi, không được, lừa cũng phải đem tiểu tử này lừa đi, để cho hắn cho Nguyệt Nha đầu chữa trị, quả thực không được để cho Nguyệt Nha đầu đến Hồng Trần giới cũng có thể. Cơ hội này không thể bỏ qua." Hứa Bán Nhàn nghĩ thầm, hắn thấy Giang Thần chính là bảo bối cứu mạng a. Hắn thích nhất vãn bối được cứu rồi, nếu mà không phải là bởi vì hắn vậy vãn bối Hứa Nguyệt tại hạ giới đã luyện Giang gia duy ngã độc tôn công, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Tại Hứa Bán Nhàn xem ra, Hứa Nguyệt là nhất định trưởng môn đời kế tiếp người. Cũng vì vậy mà, Hứa Bán Nhàn mấy năm nay nhìn trường sinh Giang gia rất là khó chịu, cho rằng là bọn hắn bị hủy vãn bối của mình. Hứa Bán Nhàn, được xưng bán tiên, thông cổ kim, tính âm dương. Hắn nói cho Hứa Nguyệt, bệnh của nàng nhanh, chỉ có thể từ Chí Tôn Cốt chữa trị. Giống nhau. Hứa Bán Nhàn cũng biết, Chí Tôn Cốt, Chí Tôn thể chất tại Hồng Trần giới bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi. Mấy năm nay, Hứa Bán Nhàn du lịch Hồng Trần, một mặt là không muốn để ý tới tông môn sự tình, mặt khác, cũng là thay Hứa Nguyệt tìm kiếm nắm giữ Chí Tôn Cốt người. Đã rất nhiều năm không có xoay chuyển trời đất nước cổ giáo rồi. Ha ha ha, trời không phụ người có lòng, Nguyệt Nha đầu rốt cuộc được cứu rồi. Hứa Bán Nhàn mặt đầy lửa nóng nhìn chằm chằm Giang Thần, phảng phất nhìn chằm chằm hoàng hoa đại khuê nữ một dạng. Nên đón đối phương ánh mắt nóng hừng hực. Giang Thần không nén nổi nâng trán, thầm nghĩ: "Chớ đã, khẳng định là lạ ở chỗ nào." Chương 164, Tử Vi Thánh Nhân Chí Tướng. Giang Thần cùng Hứa Bán Nhàn trực tiếp rời khỏi tử lâu, bay đi những địa phương khác. Giống như Giang Thần nói như vậy, chuyển sang nơi khác trò chuyện một chút. Về phần Mã gia ba phụ tử, vô luận là Giang Thần vẫn là Hứa Bán Nhàn cũng không có để ý, tiểu nhân vật mà thôi, chết thì chết. Bên ngoài quán rượu, Lý Lao bản thở phào nhẹ nhõm, vừa mới hắn trải qua nhân sinh ba lần thay đổi nhanh chóng, may mà còn sống. Xem ra đối phương là không đem ta loại lũ tiểu nhân này vật để trong lòng. Lý Lao bản may mắn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vẫn không có để lộ ra nụ cười. Đột nhiên cứng đờ, cổ để lộ ra một đạo tinh tế tơ máu, chậm rãi đầu lâu tuột xuống. Một kiếm đứt cổ. Tiểu lâu ngoài ngàn dặm hư không. "Tiểu huynh đệ,
ngươi tay này ngự kiếm thuật thật là khá, ngàn dặm lấy người đầu. Hứa Bán Nhàn cười nói, ánh mắt càng ngày càng hài lòng. Hắn biết rõ chữa trị Hứa Nguyệt nha đầu phương pháp, hắn thấy, Giang Thần nếu mà chữa trị Hứa Nguyệt mà nói, người này chỉ có thể là Hứa Nguyệt tương lai đạo lữ rồi. Giang Thần biểu hiện càng mạnh, hắn dĩ nhiên là càng hài lòng. Nổ cỏ phải nổ tận gốc, xuân phong suy hữu sinh. Giang Thần thu hồi chí tôn kiếm, tùy ý nói, nổ cỏ phải nổ tận gốc, xuân phong suy hữu sinh. Hứa Bán Nhàn nghiền ngẫm những lời này, hai mắt tỏa sáng, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Giang Thần nói ra. Lão đầu tử thật là mắt vụ bề, không nhìn ra công tử có bậc này khí, chắc là xuất thân một cái nho đạo thế gia đi. Nghe vậy, Giang Thần nhếch miệng, mà không biểu tình. Mẹ, quên, hồng trần giới là có nho tu, dựa vào chính là hạo nhiên chính khí, còn có mới danh ngôn, nói cho đúng chính là đánh nhau toàn bộ dựa vào cái miệng. Ta đây là không cẩn thận làm trở về chắc công, tội lỗi tội lỗi. Giang Thần nghĩ thầm. Ồ, nếu cái thế giới này không có đường thi tống tử, ta phát huy một hồi hoa hạ minh cũng là tốt. Xem ra đi châu thần vực thời điểm, phải cung bách ra sân luận bàn một chút, cũng không biết bọn hắn thơ so với Lý Bạch Đỗ phủ như thế nào. Giang Thần tâm bỗng nhiên dâng lên đập quán ý nghĩ. Châu thần vực, nho đạo thích tam gia cường thịnh chi địa. Giang Thần nghĩ thầm, mặt không biểu tình. Cái này ở Hứa Bán Nhàn xem ra chính là ngầm thừa nhận, tâm càng ngày càng thưởng thức. Không tệ không tệ, tuy là nho gia đệ tử, trên thân lại không có quá nhiều tanh hôi khí, quả quyết sát phạt, rất tốt. Hứa Bán Nhàn tâm càng hài lòng hơn. Giang Thần thơ hắn thấy chính là xuất thân nho đạo danh môn, hơn nữa trên thân không có loại kia dị hỏa vi quý tanh hôi khí, rất phù hợp hắn lao đầu tử nóng nảy. Đi thôi, lao đầu tử biết rõ một nơi phong cảnh địa phương không tệ, mang tiểu huynh đệ đi ngồi một chút. Hứa Bán Nhàn cười, tại hư không bước ra một bước, hư không không ngừng trọng điệp biến hóa, trong chớp mắt đã là ngoài ngàn mét. Thấy vậy, Giang Thần bật cười lớn, nói ra: "Được a, vậy cung kính không bằng tòng mệnh." Vừa nói, chỉ xích thiên ngai phát động, hư không dâng lên liên tiếp tuyệt vời sóng gợn. Bộ pháp này có chút ý tứ. Hứa Bán Nhàn hai mắt tỏa sáng, hiện tại là hết sức hài lòng rồi. Lấy hắn thần vương cảnh thực lực, thật muốn đi đâu, mang theo Giang Thần xé rách hư không, trong nhấp nháy là có thể đi qua. Nhưng hắn không có, chính là muốn mượn cơ hội xem Giang Thần tốc độ. Tốt thì tốt, chỉ là còn chưa nhìn ra tiểu tử này rốt cuộc là nhà nào đệ tử. Hứa Bán Nhàn có chút gãi đầu. Hắn có thể nhìn ra Giang Thần bộ pháp bất phàm, nhưng đến hiện tại mới thôi hắn đều không nhìn ra Giang Thần rốt cuộc là nhà nào đệ tử. Đây liền có chút hố. Được rồi, chờ chút hỏi lại đi. Hứa Bán Nhàn trời sinh tính quắc đạn, cũng không nghĩ nhiều, hai người trên đường phi hành, rất nhanh sẽ đến một nơi phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần trên ngọn núi. Không biết tên trên ngọn núi, một nơi lương đình bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, mây mù chuyển động, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, có vẻ chói mắt, đứng tại lương đình, nhìn phía xa mây mù, làm cho lòng người ngực mở rộng. Thế nào? Tiểu huynh đệ, chỗ này không tệ chứ? Lão giả ta thật vất vả tìm được. Hứa Bán Nhàn dương dương đắc ý nói, là không tệ, để cho lòng người mở rộng, chính là nồng độ linh khí quá thấp. Giang Thần nhíu mày, nói ra, ai, đều là chuyện nhỏ, nhân sinh sao? Làm sao có thể chỉ có tu hành đâu? Đến, tiểu huynh đệ cùng ta hảo hảo trò chuyện một chút, lão giả ta đối với ngươi chính là rất hiếu kỳ à. Hứa Bán Nhàn cầm lên trong lương đình linh quả, ăn một miếng, cười tủm tỉm nói, ân, vừa vặn ta đối với ngài cũng rất tò mò. Giang Thần ngồi ở Hứa Bán Nhàn đối diện, tiểu huynh đệ, thật sự không dám giấu giếm, ta đoán thân phận ngươi đoán hồi lâu, nhưng chính là không đoán ra được, trước bên cạnh ngươi nữ nhân này ba là yêu tộc đi. Mặc dù không biết ngươi làm cái gì để cho lão già ta không nhận ra, bất quá, nàng tuyệt đối là máu me đầy đầu mạch cực kỳ cao quý yêu thú. Hứa Bán Nhàn bình tĩnh nói, tiền bối chính là muốn nói cái này với ta. Giang Thần trước mắt, hỏi, dĩ nhiên không phải, bèo nước gặp gỡ, vừa nghĩ ra, không thể ăn chùa ngươi một bữa cơm, trước chấn áp cái kia nửa bước thiên thần cảnh liền khi phụ tặng, lao đầu từ hôm nay ta cho ngươi tính một chút bộ dạng. Hứa Bán Nhàn nghiêm trang nói, tính bộ dạng. Giang Thần nghe vậy biểu tình cổ quái. Đúng, lão già ta được xương quẻ có thể thông thần, rất linh, tiểu huynh đệ thử xem. Hứa Bán Nhàn cười mị mị nói, được, đến đây đi. Giang Thần vung tay một cái, hắn cũng rất tò mò đối phương có thể tính ra cái gì. Nghe vậy, Hứa Bán Nhàn khẽ mỉm cười, mắt có quẻ la bàn chuyển động, nhìn chằm chằm Giang Thần. Một lát sau, Hứa Bán Nhàn tâm dâng lên kinh trời sóng biển. Làm sao có thể, vì sao không nhìn ra? Hứa Bán Nhàn vô cùng khiếp sợ, thần vương cảnh hắn, người nào mệnh cách không tính ra đến? Trừ phi thực lực của đối phương mạnh hơn hắn. Sao có thể khả năng, hắn đã là hồng trần cực điểm, thần vương cảnh rồi. Trừ phi đối phương là chí tôn. Nhưng đối phương căn bản không thể nào là chí tôn. Vậy chính là bị chí tôn che lấp thiên cơ rồi. Hứa Bán Nhàn nghĩ thầm, trước vạn giới thương hội hàng lâm chí tôn sự tình. Hắn cho rằng chỉ là truyền ngôn, bây giờ nhìn lại có thể là thật à. Chí tôn thật có thể về lại hồng trần sao? Hứa Bán Nhàn nhíu mày một cái, trong đầu nghĩ đến. Hồi lâu, Giang Thần thấy Hứa Bán Nhàn không nói lời nào, dẫn đầu mở miệng trước đạo. Coi là tốt sao? Ê! Hứa Bán Nhàn đang suy tính chí tôn chuyện đâu, nghe vậy sửng sốt một chút, chặn lại nói. Được rồi, như thế nào? Giang Thần hỏi. Tiểu huynh đệ, ta xem, ngươi có tử vi thánh nhân chi tướng a? Hứa Bán Nhàn nghiêm túc nói. Ồ. Giang Thần nghe vậy nhíu mày, không chờ hắn hỏi, đối diện Hứa Bán Nhàn tiếp tục nói. Bất quá, mạng của ngươi vẫn không có kích động, cần một nữ tử giúp ngươi kích động, chỉ có dạng này, ngươi tử vi thánh nhân chi tướng mới có thể phát huy tác dụng. Hứa Bán Nhàn mặt đầy nghiêm túc, không giống làm bộ. Một nữ tử,
giúp đỡ kích động. Giang Thần ánh mắt cổ quái.
Đúng thế.
Hứa Bán Nhàn gật đầu một cái, trầm giọng nói:
"Tiểu huynh đệ, ngươi cần một nữ tử giúp đỡ kích động."
Giang Thần mặt không biểu tình, bình tĩnh nói:
"Ta đoán ngươi tiếp theo câu có phải hay không phải nói, nữ tử kia ngươi biết là ai?"
Nghe vậy Hứa Bán Nhàn thân thể chấn động kịch liệt, sợ hãi nói:
"Tiểu huynh đệ, ngươi cũng sẽ coi quẻ hay sao, hơn nữa còn coi là chính xác như vậy."
Giang Thần. Chương 165, Nga, liền đây. Nhìn thấy Giang Thần mặt không cảm giác nhìn mình chằm chằm, cũng không nói chuyện bộ dáng. Hứa Bán Nhàn biểu tình kinh ngạc cứng lại, rất nhanh thay đổi lúng túng. Gãi đầu một cái, Hứa Bán Nhàn tâm nghi hoặc đạo:
"Là lao giả ta diễn kỹ rơi ở phía sau sao?"
"Không thể a, ta cảm thấy ta diễn tốt vô cùng a."
Bất quá ngước mắt vừa nhìn, Giang Thần sắc mặt bình thản nhìn đến mình, Hứa Bán Nhàn vội vàng thu liễm biểu tình, nghiêm túc nói:
"Tiểu huynh đệ, vừa mới ta nói đều là nghiêm túc."
"Nghiêm túc cái gì?"
Giang Thần chớp mắt, chậm rãi nói:
"Nghiêm túc cùng ta nói, ta có tử vi thánh nhân chi tướng, nhưng mà phải cần nữ nhân mới có thể kích động."
Khục khục.
Hứa Bán Nhàn ho khan một cái, nói ra:
"Có thể nhỏ huynh đệ ngươi có chút không tin, bất quá chân tướng chính là như vậy."
Nhìn đến Giang Thần còn muốn lên tiếng, Hứa Bán Nhàn luống cuống, trước tiên lên tiếng nói:
"Tiểu huynh đệ, ngươi biết ta là ai sao?"
"Đây,
xác thực còn không rõ ràng lắm."
Giang Thần thản nhiên nói:
"Hệ thống nhiệm vụ chỉ là giành được một vị thần vương cảnh cường giả hảo cảm, lại không có nói đối phương là ai.
Bất quá hệ thống đều tuyên bố loại nhiệm vụ này rồi, liền chứng minh đối phương không có nguy hiểm."
"Không biết đi,
ta đoán ngươi cũng không biết."
Hứa Bán Nhàn trên mặt tươi cười, vui tươi hớn hở đạo:
"Mặc dù không biết tiểu huynh đệ ngươi làm thế nào thấy được ta không phải người bình thường, có thể ngươi nhất định không biết thân phận của ta, hôm nay chúng ta gặp nhau chính là một đợt duyên phận, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết thân phận của ta đi."
Vừa nói, Hứa Bán Nhàn dừng lại một chút, uy nghiêm đạo:
"Ta chính là Thiên Thủy Cổ Giáo lao giáo chủ, Hứa Bán Nhàn."
Nói xong,
Hứa Bán Nhàn mặt đầy mong đợi nhìn đến Giang Thần, chờ đợi đối phương biểu tình kinh hãi. Thậm chí Hứa Bán Nhàn đều não bổ đến Giang Thần muốn bái mình vi sư, bị mình từ chối một phen, miễn cưỡng nhận lấy Giang Thần làm đồ đệ tình cảnh. Sau đó lại thuận lý thành trương để cho Giang Thần cùng Hứa Nguyệt chung một chỗ, có lý do chữa bệnh. Hết thảy đều rất hoàn mỹ.
"Nga."
Giang Thần thần sắc bình thường, ồ một tiếng.
"Nga.
Hết rồi.
Đây sẽ không có."
Hứa Bán Nhàn mộng bức rồi.
"Đây thì xong rồi, ngươi liền ồ một tiếng."
"Không phải.
Ta quần đều thoát, ngươi liền cho ta nhìn cái này."
"Nhất định là ta nói đơn giản, hắn không biết."
Hứa Bán Nhàn đột nhiên hiểu được, nhìn đến Giang Thần nghiêm túc, cũng không sĩ diện rồi, cẩn thận giải thích:
"Lão phu Hứa Bán Nhàn, bất hủ thế lực Thiên Thủy Cổ Giáo lao giáo chủ, thần vương cảnh cường giả, thần bảng một trong 10 đại cường giả."
Nói xong,
tràn đầy mong đợi nhìn đến Giang Thần, mong đợi ra của đối phương hiện.
"Ta biết a."
Giang Thần nhíu mày một cái, nghi ngờ nói:
"Ngươi vừa mới không phải đã nói rồi sao?
Tình cảm ngươi biết ta?"
Hứa Bán Nhàn bất thình lình đề cao giọng nói, trợn to hai mắt, nói ra: "Ngươi biết ngươi liền vẻ mặt này.
Bằng không thì sao, ngươi muốn ta biểu tình gì?"
Giang Thần thản nhiên nói.
"Nói thật."
Lần thứ nhất nghe Hứa Bán Nhàn tự giới thiệu thời điểm, hắn xác thực kinh ngạc một chút. Không muốn đến đối phương cùng Hứa Nguyệt là một cái gia tộc, hơn nữa còn là đối phương lão tổ tông cấp một nhân vật. Nhìn đến Giang Thần bình bình đạm đạm, vốn vững vàng bộ dáng, Hứa Bán Nhàn cũng kịp phản ứng, khí mắt vấn đạo:
"Tiểu huynh đệ, ta báo thân phận, tới phiên ngươi."
Nghe vậy,
Giang Thần nhàn nhạt nói:
"Trường Sinh Giang gia, Giang Thần."
"Giang gia?"
Hứa Bán Nhàn đồng tử co rụt lại, không nhịn được kinh ngạc nói:
"Trường Sinh Giang gia?
Ngươi dĩ nhiên là Trường Sinh người của Giang gia."
Hứa Bán Nhàn là thật không nghĩ tới, có thể cứu trị Hứa Nguyệt Nha đầu người, dĩ nhiên là Trường Sinh người của Giang gia.
"Hứa Nguyệt chính là tu luyện Trường Sinh Giang gia vì ta độc tôn công, mới đi lựa nhập ma."
Dẫn đến Hứa Bán Nhàn nhìn Trường Sinh Giang gia rất không thuận mắt, cùng Giang Thái Hư quan hệ cũng rất bình thường. Vốn tưởng rằng mọi người cả đời không qua lại với nhau đâu, không muốn đến lần này xấu hổ.
"Bất quá,
Giang gia đệ tử khẳng định nghe ta lão đầu tử lại danh, cái này Giang Thần nghe thấy tên ta sau đó còn có thể bình tĩnh như thế, chờ một chút."
Hứa Bán Nhàn đỗng nhiên kịp phản ứng, lẩm bẩm nói:
"Giang Thần,
Giang Thần."
Đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thần, kinh ngạc nói:
"Ngươi chính là tại Vạn Giới Thương hội họp hàng năm, vị kia đột nhiên xuất hiện không biết tên chí tôn, miệng nói mình bạn cũ đệ tử?"
"Đúng thế."
Giang Thần gật đầu một cái, ánh mắt bình tĩnh.
"Đâu chỉ chí tôn bạn cũ, chí tôn đều là hắn vai trò."
"Khó trách."
Hứa Bán Nhàn bừng tỉnh.
"Chí tôn bạn cũ, khẳng định cũng là chí tôn rồi, khó trách không đem mình một cái thần vương cảnh coi ra gì."
Chương 166, chi tiết.
"Chỉ là, sư phụ hắn thật sự là chí tôn sao?
Chí tôn không phải là không thể trở về hồng trần sao?"
Hứa Bán Nhàn tâm tính thiện lương kỳ, cũng không có hỏi lên, đây dù sao cũng là đối phương chuyện riêng.
"Ai, chí tôn đệ tử a, đây liền khó trách coi thường lão phu."
Hứa Bán Nhàn có chút bất đắc dĩ.
"Trường Sinh Giang gia đệ tử, hợp với chí tôn truyền nhân thân phận, xác thực không cần quá quan tâm mình lao đầu tử này."
"Bất quá."
Vừa nghĩ tới Hứa Nguyệt Nha đầu bệnh, Hứa Bán Nhàn vẫn là giữ vững tinh thần, nhìn đến Giang Thần nghiêm túc nói:
"Giang Thần, kỳ thực trước chua bộ dạng là ta chuyện phiếm, ta chính là muốn cho ngươi giúp ta cứu cá nhân."
"Giúp đỡ cứu người?"
Giang Thần sắc mặt cổ quái, lại nghĩ tới trước đối phương nói một cái nữ nhân, bật thốt lên:
"Là Hứa Nguyệt sao?"
"Ồ, làm sao ngươi biết, ngươi nhận thức Nguyệt Nha đầu sao?"
Nghe vậy Hứa Bán Nhàn sửng sốt một chút, tiếp theo đại hỉ, hắn đang giàu dùng cái gì nói với Giang Thần cứu người đâu. không muốn đến Giang Thần cùng Hứa Nguyệt nhận thức, cái này thì dễ làm.
Đâu chỉ nhận thức, hơn nữa bệnh của nàng nhanh cũng đã chữa khỏi.
Giang Thần nói ra.
Chị, chữa khỏi.
Hứa Bán Nhàn không nhịn được trận to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Giang Thần.
Hắn há có thể không biết trị liệu phương pháp.
Ngươi làm sao cứu?
Hứa Bán Nhàn không nhịn được hỏi.
Đối với lần này, Giang Thần ánh mắt cổ quái, thầm nghĩ. Lao đầu tử này muốn làm gì, muốn nghe chi tiết sao?
Tiếp xúc được Giang Thần ánh mắt, Hứa Bán Nhàn biết rõ mình nuốt lời, liền vội vàng nói.
Ý tứ của ta đó là các ngươi thế nào nhận thức, vì sao lại giúp nàng chữa bệnh?
Nga, cái này a.
Nghe vậy, Giang Thần gật đầu một cái, sơ lược giải thích một chút.
Đương nhiên,
đêm hôm đó chi tiết không có nói.
Một lúc sau,
Hứa Bán Nhàn vị này thần vương cảnh cường giả, sững sờ đứng ở nơi đó, bộ não còn nghĩ Giang Thần mới vừa cùng lời hắn nói.
Đúng rồi, chuyện này Hứa Nguyệt là đã cho ta hôn mê, cho nên ngươi cũng xem như không biết là tốt, tiết kiệm nàng lúng túng.
Giang Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhắc nhở.
Ừ.
Hứa Bán Nhàn thật thà gật đầu một cái, không nói gì.
Qua thật lâu,
Hứa Bán Nhàn mới phản ứng được, áp xuống tâm ý tưởng khác, hít sâu một hơi, nhìn đến Giang Thần nói ra.
Ý của ngươi là, hiện tại Hứa Nguyệt nha đầu bệnh tật đã trừ, phải không?
Đúng thế.
Giang Thần gật đầu một cái.
Được, ta lập tức đạo hồi bên trong một chuyến, đi xem một chút Hứa Nguyệt nha đầu.
Hứa Bán Nhàn quả quyết đoán.
Hứa Nguyệt sở dĩ bị hắn yêu thích, chính là đối phương Hứa Nguyệt thích hợp nhất tiếp nhận dạy truyền thừa, trước kia là bởi vì bệnh tật, hôm nay Hứa Nguyệt khỏi bệnh rồi, trả về đến tông môn, hắn không có lý do không đi trở về để cho Hứa Nguyệt tiếp nhận truyền thừa.
Hứa Bán Nhàn lúc đi nhìn đến Giang Thần ánh mắt rất phức tạp, chậm rãi nói:
"Tiểu tử, về sau tìm một người thích hợp thời gian, ngày qua nước cổ giáo một chuyến đi."
"Ta sẽ đi, bất quá không phải hiện tại."
Giang Thần bình tĩnh nói.
Nghe vậy,
Hứa Bán Nhàn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt để lộ ra nụ cười, tâm đại thạch đầu rơi xuống đất,
cũng không nói nhiều, thả xuống một kiện đồ vật, để lại một câu nói:
"Vật này liền làm lễ vật rồi, về sau ngày qua nước cổ giáo, cầm lấy vật này sẽ không có người cả ngươi, ta đi trước."
Dứt lời,
Hứa Bán Nhàn không do dự nữa, trong nháy mắt xé rách không gian, ẩn vào không gian hồng lưu.
Giang Thần ánh mắt chăm chú nhìn đối phương xé rách hư không, khí tức trong nháy mắt biến mất.
Đây chính là thần vương cảnh cường giả sao?
Giang Thần tâm lặng lẽ nghĩ đến.
Vừa mới tại Túy Hương lâu bên trong, lão nhân này cho hắn bên trên bài học,
thực lực mới là đạo lý cứng rắn.
Nửa bước thiên thần cảnh a,
không dùng tới hỗn độn thể, thật đúng là không nhất định là đối thủ.
Giang Thần tự lẩm bẩm,
đồng thời trong bụng định chủ ý,
trước tiên tìm chí tôn di thể.
Ta cần lĩnh ngộ áo nghĩa, cho nên trong thời gian ngắn không đột phá tới tôn cảnh, nhanh nhất để thăng phân khích biện pháp chính là tìm ra chí tôn di thể, khống chế hắn.
Nếu so sánh lại, để thăng thiên đạo đẳng cấp kỳ lân ấn có thể sau đó mới tìm.
Giang Thần trầm giọng nói,
hạ quyết tâm.
Giang Thần ánh mắt quét mắt Hứa Bán Nhàn vật lưu lại, còn có bên thai hệ thống thanh âm nhắc nhở.
Chương 167, chấp trưởng hộ phủ, thái thượng trưởng lão.
Ken, thu được thần vương cảnh tu sĩ tình hữu nghị, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, cây ngô đồng tàng cảnh, thái cổ lâm gia lão tổ tông, lâm thương hải đồ cất giữ.
Ken, đáp ứng khiêu khích, trảm thảo trừ căn, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, tổ phượng chi viêm, một tia.
Giang Thần quét mắt vừa mới hoàn thành hai nhiệm vụ tưởng thưởng, ánh mắt ngưng kết tại người thứ nhất lên rồi.
Thái cổ lâm gia lão tổ tông, lâm thương hải, lại là hắn.
Giang Thần hơi kinh ngạc, chợt đồng tình.
Gia hỏa này cùng hệ thống bao lớn thù a?
Đồ của người khác không cầm, hết lần này tới lần khác bắt hắn đồ vật.
Giang Thần mười phần buồn bực.
Phải biết hệ thống tuy rằng có thể cầm có chủ đồ vật, cũng rất ít thật đem có chủ đồ vật làm tưởng thưởng.
Duy hai lượng lần, đều cho vị này lâm gia lão tổ tông.
Có thể thấy hệ thống là thật đau đối phương a.
Được rồi, không muốn, hai thứ đồ này thoạt nhìn nhỏ phượng ngọc thích hợp nhất, liền đều cho nàng dùng đi.
Giang Thần vì lâm gia lão tổ tông mặc niệm một giây đồng hồ sau đó, quả quyết triệu hồi ra tiểu phượng ngọc.
Tiểu phượng ngọc vượng vượng hồ hồ nhận lấy hai loại đồ vật, khi thấy rõ trong tay đồ thời điểm bất thình lình trận to hai mắt, kinh hô mở to cái miệng nhỏ nhắn.
Đây là mẫu thân đại nhân một tia phượng viêm, còn có thể bồi dưỡng ta nhất tộc huyết mạch nhánh ngô đồng, ngươi kia lấy được.
Nhìn đến kia tràn đầy muốn biết mắt to, Giang Thần cười một tiếng, sờ một cái tiểu phượng ngọc đầu, ôn hòa nói:
"Đừng để ý làm sao đến rồi, nhanh đi về luyện hóa đây sợi tổ phượng chi viêm đi."
"Ừ."
Tiểu phượng ngọc không ngừng gật đầu, tâm không nhịn được nghĩ khóc.
"Ô ô ô, đây người rất xấu lương tâm rốt cuộc phát hiện, biết rõ rất tốt với ta rồi."
Phượng Ngọc mặt đầy hết sức phấn khởi trở về sủng vật không gian.
Có cây ngô đồng tàn cảnh không ngừng bồi dưỡng, Phượng Ngọc huyết mạch chỉ có thể càng ngày càng tinh khiết, tại sủng vật không gian cũng sẽ càng ngày càng thoải mái.
Về phần cái này hổ phù,
Giang Thần cầm lên trên bàn đá Hứa Bán Nhàn vật lưu lại.
Một cái hổ phù.
Hổ phù năng lượng ẩn chứa cũng không thế nào cường đại, có thể tại tàng kinh các bên trong Bắc Lãng quần thư Giang Thần biết rõ, thứ này ý nghĩa tượng trưng lớn xa hơn ý nghĩa thực tế.
Đây là Thiên Thủy cổ giáo bên trong, đại biểu thái thượng trưởng lão thân phận bợ lệch tờ hổ phù.
Giang Thần một cái liền nhận ra vật này.
Tài liệu ghi chép
bất hủ thế lực Thiên Thủy cổ giáo đại biểu thái thượng trưởng lao thân phận bợ lệch tờ hổ phù, nó tổng số lượng không rõ nhưng tuyệt đối không nhiều.
Cầm trong tay bợ lệch tờ hổ phù người là thiên nước cổ giáo thái thượng trưởng lão, địa vị giống như là Thiên Thủy giáo chủ.
Lao đầu tử này thật là cho ta một món lễ lớn a.
Giang Thần cầm lấy nặng trĩu bợ lệch tờ hổ phù, cảm thụ được nó ẩn chứa quyền thế ngút trời, không khỏi cảm thán nói:
tiểu lõ lì sư phó Hứa Nguyệt xuất thân Thiên Thủy cổ giáo, không phải là phổ thông bất hủ thế lực.
Thiên Thủy cổ giáo
được xưng thủy tông,
Thủy Đức, màu đen. Vì ngũ đại nguyên tố tông môn đồng minh một trong. Hơn nữa bởi vì Hứa Bán Nhàn vị này thần bảng thập đại cường giả người duyên cớ. Mấy năm nay một mực nằm ở địa vị lãnh tụ, được xưng thủy thuộc tính tối cường tông môn. Thực lực mạnh mẽ, tại tiên đạo chi cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Địa vị giống như là thiên thủy giáo chủ, thật là quyền thế vô biên a. Giang Thần cảm thán. Nắm giữ khối này bở lệch tờ hổ phù, đi nhận chức cần gì phải có thiên thủy cổ giáo địa phương, đều có thể điều động thiên thủy cổ giáo tất cả nhân mã, địa vị ngang hàng thiên thủy giáo chủ. Lao đầu từ này người thật không tệ. Giang Thần cuối cùng cảm thán một câu, đem bở lệch tờ hổ phù thu hồi hệ thống ba lô. Tại Giang Thần xem ra, khối này bở lệch tờ hổ phù ý nghĩa lớn xa hơn hệ thống tưởng tượng. Đồng thời, Giang Thần cũng biết, Hứa Bán Nhàn sở dĩ đem vật này cho hắn, cũng là bởi vì Hứa Nguyệt. Thiên thủy cổ giáo, ta là nhất định sẽ đi. Bất quá không phải hiện tại phải làm phải đi tìm Chí Tôn Di Hải. Giang Thần duỗi lưng một cái, nhìn đến ảo ảo biển mây, rực rỡ cười một tiếng. Thân thể tại bên vách đá, thẳng tắp ngã xuống. Người giữa không trung, Giang Thần chợt cuốn một cái, thân hình dừng lại, gào to một tiếng, nhanh chóng đi tới mục đích. Mục tiêu phương hướng. Cùng trước đêm khuya san hiếm thấy nhất trí. Thái cổ Lâm gia. Không tệ, thành thục không ít. Lâm gia gia chủ mặt đầy nụ cười nhìn đến mình cái này nhỏ nhất nữ tử, gật đầu một cái, tại hạ giới mấy năm nay xác thực trưởng thành không ít. Phụ thân An Khang. Nói chuyện chính là trước tại hạ giới cùng Giang Thần có liên quan Lâm Thi Âm. Đương nhiên, cũng sắp là thái cổ Lâm gia người thứ 10 thành nữ. Hết thảy đều tốt, nghỉ ngơi một chút, ngày mai phụ thân liền vì ngươi cử hành sắc phong đại điện. Lâm gia gia chủ hài lòng nói. Không hài lòng không được a. Ban đầu Lâm gia đệ nhất thánh nữ là nữ nhi của hắn, đáng tiếc chết yểu. Còn lại cái đều không phải Lâm gia gia chủ huyết mạch. Không chỉ như thế, còn cùng Lâm gia lão tổ tông có quan hệ. Cho nên, Lâm gia gia chủ mới phái Cổ Di đem một mực đang hạ giới Lâm Thi Âm tiếp trở về. Phụ thân, nghe nói ngài và lão tổ tông náo loạn lên. Lâm Thi Âm do dự một chút, thấp giọng hỏi. Ân, trước là có chút hiểu lầm. Lâm gia gia chủ sắc mặt cứng lên một hồi, chợt cười nói. Nhưng là bây giờ trải qua vi phụ chủ động giải thích, đã hòa giải rồi, hắn còn đáp ứng ngày mai tham gia ngươi sắc phong đại điển. Có thật không? Lâm Thi Âm hai mắt tỏa sáng. Lão tổ tông tham gia, vậy liền đại biểu một loại tán thành, lại thêm phụ thân nàng Lâm gia gia chủ ủng hộ, kia nàng tương lai trở thành Lâm gia đế nữ, nắm bắt càng lớn hơn. Đương nhiên là thật, phụ thân lúc nào lừa gạt ngươi? Lâm gia gia chủ cười tủm tỉm nói. Nhìn đến nữ nhi không tin, Lâm gia gia chủ nói ra. Đi, dẫn ngươi đi lão tổ tông tộc địa đi, để ngươi cho lão tổ tông vấn an, đến lúc đó ngươi liền tin. Lâm gia gia chủ không phải rảnh rỗi, mang theo con gái mình đi qua cho Lâm Thương Hải vấn an, đây cũng là hòa hoãn hai người quan hệ một loại thủ đoạn, cho thấy thái độ đi. Ừ. Lâm Thi Âm gật đầu. Chương 168, cuộc đời này vô duyên tuyệt đại thần vương. Lâm gia tổ địa. Lão tổ tông Lâm Thương Hải ngoài đập phủ. Cảm thụ được bên trong không có ai. Nga, vi phụ mới nhớ, trước để cho trưởng lão viện người, dựa vào hướng về lão tổ tông thỉnh giáo danh nghĩa, khuyên bảo hắn và hào đầu. Hắn bây giờ không có ở đây động phủ bên trong. Lâm gia gia chủ vỗ vỗ cái trán, bừng tỉnh hồi tưởng lại. Quay đầu hướng về phía Lâm Thi Âm nói ra. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Chúng lão tổ tông trở lại hắn nói. Ân, tốt phụ thân. Lâm Thi Âm khẽ bước cảm. Sau đó không lâu, Lâm gia tổ điện. Lâm gia lão tổ tông Lâm Thương Hải thân ảnh chậm rãi xuất hiện, tự nhủ. Trưởng lão viện những người này a, trên danh nghĩa là thỉnh giáo vấn đề, trên thực tế còn không phải khuyên bảo ta. Có cái gì tốt khuyên bảo, hôm nay ta có bộ kia có chân phượng ý cảnh nhánh nô đồng, ta đối với thần hoàng thương pháp lĩnh ngộ tuyệt đối cao hơn một nấc thang. Đến lúc đó, tiểu Lâm tử, hừ, lão tử sẽ nói cho ngươi biết ai mới là Lâm gia chủ nhân chân chính. Mấy ngày nay hắn ngoài mặt cùng Lâm gia gia chủ hòa hảo, kỳ thực đều là giả. Lâm Thương Hải hiện tại còn hận mình tổ phượng tinh huyết bị trộm chuyện, làm sao có thể thật hòa hảo? Chỉ là ngại vì trưởng lão viện đều ủng hộ Lâm gia gia chủ, mà thực lực của mình lại không cách nào áp chế hoàn toàn Lâm gia gia chủ, cho nên mới bị buộc hư giữ hủy xả. Lâm Thương Hải ý cười đầy mặt đi tới động phủ phía trước. Hừ. Lâm Thương Hải chau mày, nói ra. Làm sao có tiểu Lâm tử khí tức, hắn đã tới. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không có suy nghĩ ra, Lâm Thương Hải dứt khoát không thèm nghĩ nữa đối phương vì sao đến. Hôm nay quan trọng nhất là lĩnh ngộ nhánh ngô đồng phía trên phượng hoàng ý cảnh. Bước vào động phủ. Lĩnh ngộ nhánh ngô đồng phía trên ý cảnh, ta hẳn liền có thể trở thành tuyệt đại thần vương đi. Lâm Thương Hải mặt đầy lửa nóng nhìn đến chứa nhánh ngô đồng bảo hạc. Lâm Thương Hải là thần vương cảnh tu sĩ, càng là thần bảng một trong 10 đại cường giả, chỉ là thực lực không mạnh. Xem như thần bảng thực lực yếu nhất, không so được với Giang Thái Hư, thần toán Hứa Bán Nhàn, những này tuyệt đại thần vương. Bất quá Lâm Thương Hải khoảng cách tuyệt đại thần vương cũng chỉ kém một ít. Trước giọt kia tổ phượng tinh huyết nếu là hắn hấp thu, tuyệt đối có thể đột phá, trở thành tuyệt đại thần vương. Đáng tiếc bỏ lỡ. Bất quá nhánh ngô đồng cũng không sai, chỉ là đáng chết kia vạn giới thương hội. Nhắc tới vạn giới thương hội, Lâm Thương Hải liền cắn răng nghiến lợi. Đây nhánh ngô đồng chính là hắn từ vạn giới thương hội đổi lấy. Nếu là trước kia, lấy Lâm Thương Hải thân phận thực lực, tuyệt đối có thể giá thấp thu được. Nhưng bây giờ vạn giới thương hội ỷ có không biết tên Chí Tôn tình nghĩa, lấy công bằng giá cả bán cho hắn. Mặc dù nói là công bằng giá, nhưng lại để cho hắn nhiều năm tích lũy tiêu hao hơn nữa. Dù sao cũng là viễn cổ lưu truyền xuống đồ vật, bất kỳ vật gì nhiễm phải viễn cổ, giá cả đều tăng vọt. Bất quá cũng đáng, chờ ta cảm ngộ Phượng Hoàng chân ý, đi ra thần hoàng thương pháp một bước cuối cùng, trở thành tuyệt đại thần vương, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Lâm Thương Hải lạnh rên một tiếng. Tính toán đột phá tuyệt đại thần vương liền thu thập Lâm gia gia chủ. Kết. Lâm Thương Hải mang theo cực lớn mong đợi mở ra bảo dương. Tĩnh. Như chết tĩnh. Lâm Thương Hải biểu tình ngưng kết, toàn thân run như si khang, không phải sợ hãi, đơn thuần tức giận. Bảo hạp chi trống rỗng, nguyên bản chứa ở nó nhánh ngô đồng không cánh mà bay. Nhánh ngô đồng đâu? Nhánh ngô đồng tại sao không thấy? Lâm Thương Hải máu me đầy mặt kia nhìn chằm chằm bảo hạp, biểu tình dữ tợn. Hắn mười phần xác định, đây nhánh ngô đồng là chứa ở bảo hạp, mình tự tay mang về. Mình một mực nghiêm ngặt trông coi, chưa bao giờ rời đi cái hộp, ngoại trừ vừa mới trưởng lão viện những trưởng lão kia mời tự mình đi tới. Chờ chút. Lâm Thương Hải biểu tình bỗng nhiên biến đổi, nheo mắt lại, tự lẩm bẩm. Hôm nay trưởng lão viện hoàn toàn ngã về phía Tiểu Lâm Tử, lúc này bọn hắn mời ta. Lâm Thương Hải có lòng suy đoán. Hơn nữa, có thể phá giải hắn động phủ cấm chế, toàn bộ Lâm gia cũng chỉ có Lâm gia gia chủ rồi. Lại liên tưởng, trước ngoài động phủ Lâm gia gia chủ khí tức, thật sự nên cho. Hắn nhất định là biết rõ nhánh ngô đồng, không muốn để cho thực lực của ta vượt qua hắn, cho nên mới tới đây một tay. Lâm Thương Hải tự đủ. Ta rõ rồi, ta toàn bộ đã minh bạch. Tiểu tử này chính là không muốn ta đột phá a. Đang khi nói chuyện, Lâm Thương Hải cặp mắt đỏ bừng, tất cả đều là tia máu. Đây là cuối cùng một cái nhánh ngô đồng. Tổ phượng tinh huyết cũng không có. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lão phu đời này cũng không cách nào trở thành tuyệt đại thần vương rồi, vĩnh viễn tại Giang Thái Hư phía dưới. Lâm Thương Hải giọng điệu khàn khàn đạo. Đang khi nói chuyện, hắn cắn răng một cái, quyết tâm trực tiếp vận dụng bí pháp, trực tiếp vận dụng Lâm gia cấm địa nội tình. Lâm Thương Hải là lão tổ tông, hắn có phần này quyền lợi. Ta muốn cho tiểu tử kia trả giá thật lớn, lại dám cầm ta nhánh ngô đồng, đoạn ta tu hành lộ. Lâm Thương Hải mặt đầy cuồng bạo, giận dữ hét. Dõi mắt toàn bộ hồng trần giới, ai cờ mờ nờ dám đụng đến ta Lâm Thương Hải. Thái cổ Lâm gia. Bên kia, năm đó có lỗi với ngươi mẫu thân, hôm nay đem ngươi nhận được hồng trần giới, ta muốn hết ta làm phụ thân trách nhiệm. Lâm gia gia chủ mặt đầy kỷ niệm nói. Bên cạnh Lâm Thi Âm cúi đầu, mí môi vừa muốn nói chuyện. Gia chủ. Một cái bóng thật nhanh đi đến Lâm gia gia chủ bên cạnh, chẳng quan tâm tôn thi, trực tiếp tại Lâm gia gia chủ bên thai thì thầm. Cái gì? Vốn là cao mày, mười phần không vui Lâm gia gia chủ, đồng tử chợt co rụt lại, không thể tin nói. Ngươi nói là thật? Chính xác 100%, lão tổ tông điên. Cái bóng vội vàng nói. Cơ mờ nờ, hắn đây là muốn làm gì, vậy mà vận dụng tộc bên trong nội tình. Lâm gia gia chủ không nhịn được gào thét miệng, tiếp theo ra lệnh. Triệu tập trưởng lão viện tất cả mọi người, đi tộc địa, thuận tiện phong tỏa rừng vực không gian thông đạo, bất cứ tin tức gì đều không thể truyền đi. Phải. Người kia cung kính nói. Nói xong, Lâm gia gia chủ cũng không đoái hoài tới Lâm Thi Âm, trực tiếp ra ngoài. Sự tình quá lớn, Lâm gia gia chủ làm sao cũng nghĩ không thông. Lão tổ tông Lâm Thương Hải tại sao phải vận dụng tộc bên trong nội tình? Không phải là cùng tốt chưa? Lâm Thi Âm sững sờ nhìn đến, nàng vốn muốn nói tại Hồng Trần giới lịch luyện, nhưng bây giờ phụ thân nàng phải đóng lại không gian thông đạo, nàng tự nhiên không ra được. Bác vực. Giang Thần không biết thái cổ Lâm gia thị thị phi phi, quyền hạn tranh đoạt. Lúc này, hắn đi đến mục đích của mình mà. Nói chính xác là mục đích bên ngoài. Giang Thần hai tay vắt đứng, nhìn phía xa phong cảnh. Chương 169, gặp nhau. Thái cổ Lâm gia biến động. Lão tổ tông Lâm Thương Hải không biết nổi cái quái gì điên, vận dụng cấm địa nội tình, muốn trọng chỉnh càn khôn. Lâm gia gia chủ mang trưởng lão viện một đám đi tới cấm địa. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Cho dù Lâm gia gia chủ đã mệnh lệnh đóng kín rừng vực lối đi, có thể tin hơi thở vẫn là không thể tránh khỏi truyền ra ngoài. Dù sao trước Lâm gia lão tổ tông cùng gia chủ tranh đấu, rất nhiều đại thế lực cũng phải biết. Hôm nay đột nhiên đóng cửa vực môn, càng là đưa tới tiên ma lưỡng đạo dò xét. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng trần giới ánh mắt toàn bộ tụ tập đến Lâm gia trên thân. Dưới tình huống này, Bắc vực, một nơi cực kỳ hẻo lánh chi địa, nhìn đến trước mặt lộ ra cổ xưa sâu thẳm sơn mạch, Giang Thần hai tay vắt đứng, thản nhiên nói: "Dựa theo hệ thống nhắc nhở, xuyên qua đây cổ xưa sơn mạch chính là vị trí tôn kia mai táng chi địa. Thật đúng là đủ lần nút, nếu mà không phải có hệ thống nhắc nhở, ta tuyệt đối sẽ bị nói gạt." Giang Thần nhẹ giọng nói: "Dựa theo hệ thống nhắc nhở, cái này quần sơn vờn quanh chi địa là một nơi thần vương cổ thành." "Đúng, chính là thần vương cảnh di lưu chi địa." "Chặt chặt, lấy thần vương cảnh làm yểm hộ, thật là đại thủ của ta." Giang Thần không nhịn được lấy làm kỳ. Tại đây tại Bắc vực chi ẩn nút cực kỳ, hơn nữa nghĩ đến tới đây, cần đi qua rất nhiều bảo hộ các biện pháp, như cương phòng, thủy triều, sóng biển. Nếu mà Giang Thần không phải có hệ thống cung cấp hoàn mỹ công lược, rất khó phát hiện tại đây. Mà người bình thường liền sẽ phát hiện tại đây, cũng sẽ được thần vương cảnh di lưu chi vật hấp dẫn. Ai có thể nghĩ đến thần vương cảnh để lại vậy mà chẳng qua là một cơ hiệu, chân chính bảo vật ngay tại tầm thường nhất địa phương đâu. Giang Thần tự đủ. Đang khi nói chuyện, Giang Thần đã bước vào sân mạch. Theo hệ thống nhắc nhở, vị này thần vương cảnh cùng vẫn lạc chí tôn có liên quan, cho nên biết giải đây thần vương cổ thành cũng là tốt, đại khái có thể biết rõ vị chí tôn kia rốt cuộc là ai. Giang Thần chậm rãi tiến tới, thâm không được suy nghĩ. Theo hệ thống nhắc nhở, vị này vẫn lạc thần vương cảnh cùng Mai Cốt chi địa chí tôn có rất lớn liên hệ, nhưng đối với chí tôn thân phận cụ thể, hệ thống giữ rất kín đáo. Không nói cũng không có quan hệ, thuận theo thần vương cổ thành dấu vết, ta vẫn có thể đoán ra được. Giang Thần không để ý lắm. Tàng kinh các bên trong sách không phải là trắng học. Hồng Trần giới thời kỳ viết cổ, chí tôn liền những cái kia vị.
cái nào không phải là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, công pháp chiêu thức đều là riêng một góc trời. Chỉ cần xuất hiện một vị chí tôn, tiên ma lưỡng đạo lập tức liền có thể nhận ra hắn là ai. Mà đây cũng là vạn giới thương hội, Giang Thần vai trò chí tôn bị các phương hiểu lầm nguyên nhân. Bởi vì đã biết chí tôn, căn bản không có Giang Thần vai trò vị trí tôn kia, tản ra loại khí thế này. Xem ra khi lấy được chí tôn di hài sau đó, còn phải sử dụng một lần đấu giá chức năng, không thì những đại thế lực kia tâm đã có nghi ngờ rồi. Giang Thần tự lẩm bẩm. Giống như Giang Thần đoán một dạng, hồng chân giới rất nhiều đại thế lực đều đối với vạn giới thương hội xuất hiện không biết tên chí tôn đem lòng sinh nghi. Bất quá Giang Thần không sợ, chỉ cần đạt được chí tôn di hài, cho dù chỉ vận dụng chí tôn một chút xíu lực lượng, cũng đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người rồi. Hơn nữa, vị này là năm đó hồng trần giới chí tôn, tuyệt đối là có dấu vết để lần theo tồn tại. Nghĩ đến chỗ này, Giang Thần bước nhanh hơn, hướng về sơn mạch sâu bên trong đi tới. Trung trung điệp điệp, che khuất bầu trời, không cũng biết nó nguyên. Mây mù trận, mê trận, sát trận, huyễn trận. Trong lúc có một chút chuyện, để cho Giang Thần đắm chiêu. Bất quá cuối cùng vẫn là thành công thông qua. Chỉ là bước vào đây thần vương cổ thành đã cần vô số trận pháp. Những trận pháp này tinh diệu, hồng trần giới đã sớm thất truyền. Không thể không nói, hệ thống cung cấp công lược thật là cặn kẽ. Giang Thần khen ngợi nói, không hổ là giai đoạn thứ hai quan trọng tưởng thưởng. Mặt trên bản đồ công lược cực kỳ cặn kẽ, dạng gì trận pháp, phá trận yêu cầu viết phi thường cặn kẽ. Rất nhanh, Giang Thần ngay tại cái này không có quấy sơn mạch chi thấy được một phương tường thành. Nói chính xác, là chỉ còn một bên tàn tường. Tàn tường sau đó, mọi thứ cảnh vật đã bị tuế nguyệt tan mòn, tàn phá không chịu nổi. Chỉ có mặt tường này, còn có kia cao ngất cửa chính vẫn còn, chứng minh nơi này lúc trước chủ nhân cường thế. Giang Thần bước đi vào thành nội. Đối với phế tích khả năng ẩn nút một ít thiên tài địa bảo, Giang Thần không có hứng thú cấp đoạn. Thần Vương cổ thành sau lưng là chí tôn mai cốt chi địa, đó mới là Giang Thần cảm thấy hứng thú đồ vật. Hoặc là vị này Thần Vương cảnh di lưu chi vật cũng không sai. Giang Thần tự đủ. Đi đi. Con ngươi của hắn đống nhiên chợt co rụt lại, bắp thịt toàn thân căng thẳng. Cách đó không xa, một vị bị lụa đen bao phủ nữ tử đang khoanh chân mà ngồi. Nữ tử dung mạo mị hoặc vô cùng, đường cong uyển chuyển, để cho người xem một chút liền sinh lòng kích động. Hơn nữa lúc này khoanh chân mà ngồi, càng là có vẻ phong tình vạn trùng, chọc người tiếng lòng. Phảng phất trong lòng có cảm ứng một dạng. Lụa đen nữ tử chợt mở mắt ra, cùng dáng điệu cô gái vóc người hoàn toàn khác biệt, nữ tử thần sắc có một màn thánh khiết chi sắc. Nữ tử mở mắt ra một khắc này, nàng toàn thân khí chất thật nhanh biến hóa, quyến rũ cùng thánh khiết khí chất. Thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp hoàn mỹ. Lúc này bốn mắt nhìn nhau. Chương 170, tiên đạo, ma đạo. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người ánh mắt đều là hơi ngưng tụ, quan sát lẫn nhau đối phương. Quả nhiên, Giang Thần tâm song. Vừa mới lúc tiến vào, cũng cảm giác những cái kia trận pháp có cái gì không đúng, có người động tới bộ dáng. Hôm nay vừa nhìn, quả nhiên có người đi vào. Chỉ là, nàng là vì thần vương cổ thành mà đến, vẫn là biết chí tôn lột xác. Giang Thần ánh mắt rất nhanh sẽ khôi phục giếng nước yên tĩnh bộ dáng. Đối diện, đêm khuya san vốn là kinh sợ, chợt quan sát tỉ mỉ khởi trước mặt thiếu niên này. Quần áo trắng như tuyết, mặt như ngọc, lại thêm trong lúc lơ đãng toát ra một tia hư vô mờ mịt tiên khí. Vừa nhìn chính là tiên đạo truyền nhân. Đêm khuya san thầm nghĩ, quan trọng nhất là hắn vậy mà không có thụ thương. Đêm khuya san ánh mắt bất khả tư nghị, phải biết lấy nàng tu vi đi tới nơi này cũng là bỏ ra giá cực lớn. Trước những cái kia trận pháp, suýt chút nữa để cho nàng thất lạc nửa cái mạng. Hôm nay đêm khuya san tình huống thân thể thật không tốt, thân thể càng bị đại trận này khống trụ. Tiểu đệ đệ, ngươi là ai a? Làm sao đến nơi này? Đêm khuya san tâm tư thay đổi thật nhanh, đông nhiên cười híp mắt nói, đừng nói chuyện, ta trước tiên suy ngẫm. Giang Thần khoát tay chặn lại, để cho đêm khuya san sửng sốt một chút. Bất quá hiện tại Giang Thần không rảnh quản đối phương, lúc này hắn mặt đầy mộng bức nhìn đến bỗng nhiên bắn ra ngoài nhiệm vụ. Keng, kiểm tra đến túc chủ có liên quan, Giang Mãng ràng buộc nhiệm vụ, lựa chọn nhiệm vụ cấp cho. Lựa chọn 1, cứu vớt đêm khuya san, gián tiếp đền bù Giang Mãng thiệt thòi nợ, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, âm dương áo nghĩa tinh hoa. Lựa chọn 2, thờ ơ bất động, coi thường đêm khuya san, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, phượng linh lông. Lựa chọn 3, chém giết đêm khuya san, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, thiên ma cổ giáo tốc độ bí thuật một bản. Chớ đã, tin tức này số lượng thật lớn a. Giang Thần nâng chán. Hệ thống giải thích trước mặt lụa đen thân phận của cô gái. Đêm khuya san. Hắn nhị thúc Giang Mãng năm đó kia đoạn yêu hận tình cửu, đàng gái đệ tử. Đồng thời cũng là thế hệ này loạn ma thánh nữ sư tôn. Nói như vậy, ta cùng nàng cùng thế hệ, loạn ma thánh nữ được quản ta gọi là sư thúc. Giang Thần sắc mặt cổ quái. Ken, hồi âm túc chủ, đúng vậy. Phượng Linh Long cùng kia là cái gì tốc độ bí thuật tác dụng không lớn, giúp đỡ nàng cũng chẳng có gì, có thể ta biết đạo nàng đến cùng muốn cái gì. Có phải hay không cùng ta có mâu thuẫn? Mấu chốt là, đối phương có phải hay không biết rõ chí tôn di hải, có phải hay không hướng về phía cái này đến? Nếu như là, kia Giang Thần cũng không có biện pháp. Suy tư một chút, Giang Thần không có tùy tiện lựa chọn, mà là ngước mắt nhìn đến đêm khuya san, làm bộ không nhận biết bộ dáng, vấn đạo. Vị tỷ tỷ này, ngươi là ai a? Làm sao bị vây ở chỗ này? Đêm khuya san trước mắt, vừa mới nàng nói chuyện bị Giang Thần đánh gãy, lòng có chút khó chịu, chẳng qua hiện nay nghe Giang Thần hỏi tới, vẫn cười đến đạo. Tỷ tỷ ta gọi ban đêm dịu dàng, là Bắc vực Bạch Vân Tông trưởng lão, tiên đạo thế lực a. Đang du lịch khắp nơi đâu, không biết làm sao lại đến nơi này,
bị nơi này đại trận khống trụ. Tiểu đệ đệ ngươi có thể cứu tỷ tỷ một chút không? Tỷ tỷ vô cùng cảm kích ta. Đang khi nói chuyện, đêm khuya San móc ra một khối bạch ngọc lệnh bài, lắc lắc, phía trên viết in mây trắng hai chữ. May mà, trước giết cái kia yêu dâu xanh trên thân thẻ bài ta lấy đến, không muốn đến thật đúng là dùng đến. Đêm khuya San tâm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng vì cơ trí của mình điểm cái khen. Tại đêm khuya San xem ra, đối diện kia thiếu niên áo mũ chỉnh tề, toàn thân tiên khí mờ mịt, vừa nhìn chính là tiên đạo thế lực đi ra lịch luyện tiểu tử ngốc, đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này. Loại này chưa dứt sữa, lại tràn đầy tình cảm chính nghĩa tiểu thí hải. Nếu như biết rõ nàng là ma đạo, chắc chắn sẽ không để ý tới nàng. Đây cũng không phải là đêm khuya San mong muốn. Hôm nay nàng người bị thương nặng, thực lực 10 không còn một, còn bị bao vây đại trận, theo nàng phân tích, đại trận này cần sinh linh khác mới có thể tháo gỡ. Nếu như không có, đêm khuya San đánh giá, dựa theo mình phân tích năng lực, trước 30 trong năm là đừng nghĩ từ nơi này khốn trận đi ra. Trước đêm khuya San đều muốn tuyệt vọng. Hôm nay Giang Thần đến, nàng tại sao sẽ buông tha cuối cùng này qua mình? Cho nên đêm khuya San muốn dùng giả mượn tiên đạo thân phận trước tiên dán lại Giang Thần lại nói. Đáng tiếc, đêm khuya San chỉ tính theo ý mình đánh lầm rồi. Nhìn đến khối kia bạch ngọc thẻ bài, Giang Thần khỏe miệng co quắp động, cố nén không cười. Bạch Vân Tông, danh tự rất quen thuộc a. Mã gia ba phụ tử mộ phần còn chưa trưởng thanh thảo đâu đi. Giang Thần tâm cảm thán. Bất quá cũng vậy, nàng liền tính dùng bất luận cái gì thân phận cũng vô dụng, ta cũng biết nàng là ai. Giang Thần trong đầu nghĩ đến, nhìn đến ánh mắt chi ẩn hàm mong ngợi. Giang Thần hỏi thăm lời đến khóe miệng, tâm đột nhiên động một cái. Có cái ý nghĩ. Trong ngáy mắt, Giang Thần sắc mặt lạnh xuống, ánh mắt lạnh lùng nói: "Tiên đạo thế lực, Bạch Vân Tông, thử." Một đám nam đạo nữ sướng hạng người. Nghe vậy, đối diện đêm khuya San sắc mặt cứng lại. Chờ chút, cái này phong cách vẽ làm sao không đúng? Đối diện tiểu tử kia không lẽ tại biết mình là tiên đạo người sau đó, trưởng nghĩa ra tay giúp mình phá giải đại trận sao? Tại sao có thể như vậy? Chương 171, Dạ Lan San hối hận. Dạ Lan San mặt cười cứng ngắc, đang suy nghĩ miên man sao, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Giang Thần cánh tay. Chỉ thấy Giang Thần cánh tay trong nháy mắt hiện lên một cổ đen nhèm chết hết khí tức phun trào, cuồng bạo vô cùng, phảng phất tử vong bản thân. Bất quá cổ lực lượng này tới nhanh, đi cũng nhanh, trong nhấp nháy biến mất. Nếu là tiên đạo người, vậy ngươi liền ở ngay đây tự sinh tự diệt được rồi.